Chương 412, Lục Lục trở về chương 412, Lục Lục trở về hắn đến nay vẫn rõ ràng nhớ kỹ, khi hắn lần thứ nhất gặp gỡ bất ngờ sáu lục thời tình cảnh. Kia là một con hình thể nhỏ nhắn xinh xắn vân báo, nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, nó vậy mà không sợ hãi chút nào cùng một con hình thể so với nó lớn mười mấy lần cầu hùng kịch liệt triển khai bật lộn. Loại này dung cảm không sợ tinh thần, thật sâu đả động đường chết, cũng đã trở thành hắn quyết định thu lưu cái này tiểu vân báo trọng yếu nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì về tới nó quen thuộc lãnh địa, Lục Lục lộ ra phá lệ hưng phấn. Nó tại vùng đất kia bên trên vui sướng chạy nhanh, một vòng lại một vòng vòng quanh vòng tròn, phảng phất tại thỏa thích hưởng thụ lấy tự do thời gian. Cùng lúc đó, nó còn không ngừng tại từng cái phương hướng vung xuống nước tiểu, không chỉ có là vì lưu lại mình đặc biệt mùi, càng là tại hướng cái khác động vật tuyên cáo mảnh này lãnh địa thuộc về quyền. Đường chết lặng lặng mà ngồi tại trong rừng cây, cảm thụ được chúng quanh yên tĩnh cùng hài hòa. Đột nhiên, một trận nhàn nhạt, ngọt ngào khoai lang tử mùi thơm phiêu nhiên mà tới, quanh quẩn tại chóp mũi của hắn. Cỗ này mùi thơm để hắn không khỏi nghĩ tới một câu tục ngữ, tháng lục lục, khoai lang quen. Khoai lang dây leo giống lục sắc thảm đồng dạng bày khắp rừng cây khe hở chỗ đất hoang, bọn chúng đan vào lẫn nhau, tạo thành một mảnh rậm rạp hải dương màu xanh lục. Đường chết cẩn thận từng ly từng tí dùng tay đẩy ra khoai lang dây leo lá cây, sợ làm hư những này tiểu nộn thực vật. Khi hắn đẩy ra cuối cùng một chiếc lá lúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện từng quả đỏ rực quả, bọn chúng lặng lặng nằm trên mặt đất, phảng phất đang đợi bị người phát hiện. Những trái này nhìn mềm mềm, để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Đường chết nhẹ nhàng cầm lấy một viên quả, bỏ vào trong miệng, một cỗ nồng đậm mùi trái cây lập tức ở vào miệng của hắn bên trong tràn ngập ra. Loại vị đạo này có chút giống quả sung, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, nó so quả sung càng hương càng ngọt, để cho người ta dư vị vô tận. Đường chết một bên thưởng thức mỹ vị khoai lang tử, một vừa nhìn Lục Lục trong rừng rậm vui sướng chạy tới chạy lui. Lục Lục thân ảnh tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, khi thì đuổi theo một con bướm, khi thì dừng lại ngửi ngửi ven đường hoa dại, nó khoái hoạt lây nhiễm Đường chết, để tâm tình của hắn cũng biến thành phá lệ thư sướng. Trong bất chi bất giác, Đường chết đã ăn không ít khoai lang tử, mà thời gian cũng trong lúc vô tình trôi qua. Khi hắn ý thức được mặt trời đã cao lơ lửng trên trời cao ương lúc, mới phát hiện mình vậy mà tuyệt không cảm thấy đói. Để người không tưởng tượng được chính là, Lục Lục vậy mà không biết từ chỗ nào bắt được hai con sóc, cũng đưa chúng nó cất đặt tại Đường chết bên cạnh. Đường chết thấy thế, nhẹ nhàng nuốt ve đầu của nó, ôn nhu nói ra, "Nhanh ăn đi." Lục Lục tựa hồ có thể nghe hiểu Đường chết, nó vui sướng kêu nhất thanh, sau đó khéo léo ghé vào Đường chết bên người, say sưa ngon lành ăn lên con sóc. Cái này hai con sóc hình thể nhỏ bé, thịt trên người cũng không nhiều, nhưng Lục Lục lại ăn đến say sưa ngon lành, không mất một lúc, con sóc liền bị nó ăn đến sạch sẽ. Sau khi ăn xong, Lục Lục còn chưa đã ngứa liếm liếm đầu lưỡi, phản phất tại trở về chỗ cái này đống nhiên thức ăn ngon. Nhưng mà, Đường chết trong lòng lại có chút bất an. Bởi vì nơi này khoảng cách Thanh Thủy sông gần vô cùng, mà lại đã ở vào núi Phạm Tịnh khu vực biên giới, càng hỏng bét chính là nơi này còn có gấu ẩn hiện. Hắn lo lắng Lục Lục sẽ tao ngộ nguy hiểm, cho nên đang nghỉ ngơi một lát sau, hắn quyết định mang theo Lục Lục tiếp tục hướng cao hơn răng cơn núi phương tiến về phía trước, hy vọng có thể tìm tới một cái càng địa phương an toàn. Núi càng ngày càng cao, rừng rậm cũng càng ngày càng mật, phản phất không có cuối cùng. Đường chết khó khăn buôn ba tại mảnh này rậm rạp núi rừng bên trong, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mỏi mệt cùng mê mang. Rốt cục, đưa mặt trời ngã về tây, dư huy vẩy vào răng cưa trên núi lúc, Đường chết đi tới mục đích. Hắn chậm rãi ngồi tại một đống ngựa trang trên cỏ, nhìn lên trước mắt mảnh này quen thuộc mà xa lạ sơn lâm, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Lúc này, Lục Lục lặng lặng nằm sấp ở trước mặt của hắn, một đôi mắt to yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Đường chết ôn nhu sờ lên Lục Lục đầu, nhẹ giọng nói ra, "Đi thôi, nơi này mới là nhà của ngươi." Nhưng mà, Lục Lục lại chỉ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, liền lại lặng lặng gục ở chỗ này, không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Đường chết thấy thế, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, lần nữa đối Lục Lục nói ra, "Lục Lục, đi mau." Thế nhưng là, Lục Lục vẫn như cũ thờ ơ, thân thể của nó liền giống bị găm trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Đường chết kiên nhẫn dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn, thanh âm của hắn không tự giác tăng lên, "Lam Nha." Cái này gầm lên giận dữ, tại yên tĩnh núi rừng bên trong quen quần, kinh khởi một đám nghỉ lại trên tảng cây chim chóc. Nhưng mà, Lục Lục lại phảng phất hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, nó vẫn như cũ lặng lặng gục ở chỗ này, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. "Ta cũng không tin hôm nay ném không xong ngươi." Đường chết trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hắn nắm thật chặt trong tay súng săn, phản phất kia là hắn cùng Lục Lục ở giữa sau cùng đọ sức. Hắn không chút do dự kéo động thương xuyên, phát ra răng rắc một tiếng băng giòn, nạp đạn lên nòng thanh âm tại yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Ngay sau đó, Đường chết đem họng súng nhắm ngay bầu trời, không chút do dự bóc cò. Phanh một tiếng vang thật lớn, tiếng súng dường như sấm sét trong rừng rậm nổ vang, kinh khởi một đám chim bay. Đường chết tiếng giống giận dữ nương theo lấy tiếng súng cùng nhau vang lên, "Mau cút, lại không lăn ta một thương làm chết ngươi." Thanh âm của hắn trong rừng rậm vang vọng thật lâu, mang theo vô tận tức giận cùng quyết tuyệt. Lục Lục hiển nhiên bị bất tình lình tiếng súng giật nảy mình, nó toàn thân run lên, nguyên bản hung ác ánh mắt cũng biến thành có chút hoảng sợ. Nhưng mà, nó cũng không có lập tức chạy trốn, mà là nhìn chằm chằm Đường chết, tựa hồ đang phán đoán hắn là có hay không sẽ nổ súng. Ngay tại Lục Lục do dự trong nháy mắt, Đường chết lần nữa giơ lên súng săn, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Lục Lục. Lần này, Lục Lục rốt cục ý thức được Đường chết quyết tâm, nó hé miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, phát ra một trận cao vút tiếng thê, phảng phất là tại hướng Đường chết thị uy. Nhưng mà, cái này hết thảy đều đã không làm nên chuyện gì. Đường chết ánh mắt như là hàn băng lãnh cốc, ngón tay của hắn chăm chú chụp tại trên cò súng, chỉ cần Lục Lục lại có chút dị động, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự nổ súng. Cuối cùng, Lục Lục tựa hồ cũng ý thức được tình cảnh của mình, nó đột nhiên một cái lắc mình, giống như là một tia chớp nhanh chóng chui vào trong khu rừng rậm rạp, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường Chết nhìn xem Lục Lục biến mất phương hướng, thật lâu không có thả ra trong tay súng săn. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, đã có đối Lục Lục không bỏ, cũng có đối với mình bất đắc dĩ. Đường Chết yên lòng, mình thật muốn rời khỏi Bát Gia Hiển, hướng núi bên ngoài đi, đi bên ngoài sông vào một lần, thật đúng là không thể đem Lục Lục để ở nhà, phụ mẫu khổ cả một đời, nếu như mình không ở nhà săn thú, mẫu thân khẳng định không nỡ đem từ trên đường mua được thịt cầm đi đút cho Lục Lục. Lâu dần, như vậy ban đầu gặp nạn khẳng định là Bát Gia Hiển gà vịt, sau đó ngay cả mèo chó những này cũng khó thoát điều xấu, có lẽ đến cuối cùng nhốt tại trong vòng heo dê bò cũng sẽ trở thành miệng của nó hạ ăn. Có lẽ thật đến lúc kia, sáu lục tướng sẽ trở thành Bát Gia Hiển đầu đảng tội ác, so lợn rừng núi chó bọn gia hỏa này còn có thể ác, người người gặp cũng phải gọi đánh. Đoán chừng còn không đến được cắn người ta mèo chó, cho dù là trộm người khác mấy con gà ăn, đoán chừng vào lúc ban đêm liền sẽ bị gõ cái bình. Hiện tại, nó cuối cùng đã đi, trở về đến thiên nhiên, thành núi Phạm Tịnh bên trong chân chính tinh linh, thủ hộ lấy Đại Sơn, có lẽ là Đại Sơn thủ hộ lấy nó. Hắn mở mịt đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, thẳng đến cũng không thấy nữa Lục Lục thân ảnh, hắn mới khẩu súng cong về sau lưng, thở dài một tiếng, giống như là thất lạc, lại giống là nhẹ nhõm. Núi này không có kia núi cao. Hắn hát lên thổ ra làn điệu cao, nhanh chân đi về. Chương 413, Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Chương 413, Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Chết ca, ngươi cứ như vậy để Lục Lục đi rồi. Thẩm Nguyệt thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng thất lạc, nàng lặng lặng mà ngồi tại quả đào bãi đường chết thường xuyên đi tảng đá kia bên trên, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, phảng phất đang tìm Lục Lục rời đi thân ảnh. Đường Chết ngồi tại bên cạnh của nàng, khoảng cách giữa hai người rất gần, lẫn nhau nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần áo truyền lại. Hắn có thể cảm nhận được Thẩm Nguyệt cảm xúc, nhưng hắn nội tâm của mình đồng dạng xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ. Kia còn có thể làm sao đâu? Đường Chết thở dài nhất thanh, chậm rãi nói, mẹ ta cùng cha ta bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng cầm thịt đi đút nuôi Lục Lục, bọn hắn cảm thấy kia là lãng phí. Cùng cho Lục Lục thịt ăn, bọn hắn càng muốn đem đồ ăn cầm đi cứu tế thân thích. Mà lại, nếu như Lục Lục dẫn xuất cái gì tai họa đến, cuối cùng còn không phải đến ta tới thu thập cục diện rồi rắm. Đường Chết trong giọng nói để lộ ra một loại cảm giác bất lực, hắn biết Lục Lục là một con thông minh đáng yêu chó con, nhưng ở gia đình áp lực dưới, hắn không cách nào vi phạm phụ mẫu ý nguyện. Thẩm Nguyệt trầm mặc một lát, nàng không biết nên đáp lại ra sao Đường Chết. Nói thật, nhiều như vậy thời gian đến nay, nàng đối Lục Lục tình cảm đã càng ngày càng sâu, thậm chí vượt qua đối Hắc Tử tình cảm. Lục Lục cho nàng mang đến hứa bao vui vẻ cùng ấm áp, nàng thực sự không nỡ để nó rời đi. Thế nhưng là, ta... Thẩm Nguyệt rốt cục lấy hết dũng khí, hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại đột nhiên ngừng lại. Nội tâm của nàng mười phần xoắn xuýt, một phương diện, nàng thật rất muốn nói cho Đường Chết, mình hoàn toàn có năng lực chiếu cố tốt Lục Lục, bởi vì nàng đối Lục Lục yêu thích đã đến khó mà nói nên lời trình độ. Một phương diện khác, nàng cũng biết rõ, chiếu cố một con chó nhỏ cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, nhất là giống Lục Lục dạng này hiếm thấy trong núi tinh linh, vân báo. Đường Chết tựa hồ xem thấu Thẩm Nguyệt tâm tư, hắn nhẹ nhàng đánh gãy nàng, "Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi không nỡ Lục Lục, nhưng là ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, ta và ngươi, còn có những người khác, giữa chúng ta cùng Lục Lục có cái gì khác biệt về bản chất đâu?" Thẩm Nguyệt nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm tư. Nàng bắt đầu chăm chú suy nghĩ Đường Chết lời nói, ý đồ tìm ra trong đó đáp án. Một lát sau, nàng chậm rãi lắc đầu, biểu thị mình cũng không nghĩ ra giữa hai bên khác nhau. Đường Chết thấy thế, mỉm cười, tiếp tục nói ra, "Kỳ thật, ngươi cùng ta cũng tốt, vẫn là chúng ta đại đội mỗi người cũng tốt, cùng Lục Lục so ra, đều không khác mấy. Chúng ta đều là thuộc về thời đại này nuôi nốt sủng vật, chỉ bất quá Lục Lục là một cái cụ thể hình thái, mà mọi người chúng ta thì thuộc về một cái trừu tượng hình thái thôi." Thẩm Nguyệt nghe Đường Chết, trên mặt lộ ra mê mang thần sắc, nàng tựa hồ hiểu được một chút, nhưng lại hình như còn có rất nhiều chỗ không rõ. Nàng do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói ra, "Chết ca, ta còn là không biết rõ ngươi ý tứ." Đường Chết nhìn xem Thẩm Nguyệt, mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, "Ngươi có hay không đọc qua Đạo Đức Kinh đâu? Bên trong có một câu gọi thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm." Ý tứ của những lời này nói là, thiên địa đối đãi vạn vật đều là giống nhau, không có thiên vị, tựa như đối đãi chó rơm đồng dạng, mà thánh nhân đối đãi bách tính cũng là như thế, không sẽ đặc biệt thiên vị người nào đó hoặc quần thể. Giữa chúng ta, hoặc là lại thêm Lục Lục, kỳ thật cũng bất quá là trong thế giới này vì mục đích nào đó mà bị hy sinh tế phẩm thôi. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, Lục Lục nó là thuộc về thiên nhiên, nó thuộc về núi Phạm Tịnh. Nó tồn tại khiến cho núi Phạm Tịnh càng có sắc thái thần bí. Nhưng mà, nếu như chúng ta đem nó nuôi nốt, đối với nó tới nói, cả đời này liền như là bị cầm tù tại trong lồng giam, đã mất đi tự do. Mà với ta mà nói, nó vẹn vẹn chỉ là một con sủng vật, đã không thể mang đến cho ta thực tế kinh tế lợi ích, cũng vô pháp để cho ta càng thêm nhanh vui. Nhưng đối với núi Phạm Tịnh tới nói, đã mất đi Lục Lục, nó thần bí tính cũng sẽ biến mất theo. Thẩm Nguyệt khẽ bước cảm, tỏ ra hiểu rõ, nhẹ giọng nói ra, "Chết ca, ta tựa hồ có chút lĩnh ngộ." Đường Chết khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sau đó khoan thai tự đắc ngồi tại nham thạch bên trên, đưa tay hái được một gốc cỏ dại, thả trong cửa vào chậm rãi nhai nuốt lấy. Cái này gốc cỏ dại sinh trưởng tại nham thạch bên trên phương mục trong nội y, cây thấp bé, tựa như từng mảnh tinh xảo móng tay, lại như ngựa răng hiện. Loại này cỏ dại ngay tại chỗ được xưng là phục móng tay. Đường Chết một bên nhai nuốt lấy cỏ dại, một bên như có điều suy nghĩ nói với Thẩm Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, liên quan tới ngươi tương lai, ta cũng không hiểu biết ngươi nội tâm chân chính ý nghĩ. Có lẽ phụ thân ngươi kỳ vọng ngươi có thể kế thừa y bát của hắn, bước vào chính phủ hạch tâm đầu mối then chốt, trở thành một công chức. Đây đối với giống ngươi cô gái như vậy mà nói, chưa chắc không phải một loại có thể được lựa chọn, nhưng mà, có lẽ trong lòng ngươi còn có cái khác càng thêm hướng tới con đường. Thẩm Nguyệt nghe nói lời ấy, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Đường Chết giao hội. Thanh âm của nàng thoáng có chút run rẩy, "Chết ca, ta tất cả nghe theo ngươi." Dứt lời, nàng giống là có chút ngượng ngùng, hay là sợ hãi Đường Chết sẽ hiểu lầm, vội vàng vùi đầu vào giữa hai chân, phản phất dạng này liền có thể che đậy kín nội tâm bất an cùng xoắn xuýt. Đường Chết khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói ra, "Kỳ thật ngươi không cần trấn an ta, Túy Đình thúc dù sao cũng là trong khu vực người đứng đầu, có thể sửa lại án xử sai cũng ngồi lên vị trí này, đủ để chứng minh quốc gia đối với hắn coi trọng cùng coi trọng. Ta nghĩ, hắn nhất định là hy vọng ngươi có thể tiếp nhận chức vụ của hắn, tiếp tục vì quốc gia cống hiến lực lượng. Ngươi không cần bận tâm cảm thụ của ta từng nói qua, vô luận ngươi người ở chỗ nào, ta đều sẽ làm bạn ở bên người ngươi. Chỉ cần có ngươi tại, chỗ nào chính là nhà của chúng ta." Thẩm Nguyệt trầm mặc một lát, tựa hồ tại nghĩ sâu tính kỹ lấy cái gì. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng nói, "Chiết ca, liên quan tới chuyện này, ta kỳ thật đã nghĩ rất thấu triệt. Ta cũng minh bạch, ngươi ban sơ tâm nguyện chính là trông coi cái này bắt ra hiển một phương thiên địa, bình thản vượt qua quãng đời còn lại, sống quãng đời còn lại tại sơn lâm suối thạch ở giữa. Ta đã từng ước mơ qua cuộc sống như vậy, không cần cực khổ nữa đọc sách, mỗi sáng sớm thần tỉnh lại, hàng đầu sự tỉnh chính là cho chúng ta sinh hoạt hàng ngày mưu đồ, quan tâm người lớn cùng trẻ con một ngày ba bữa. Dạng này thời gian, ta đã từng hướng tới qua, nhưng mà..." Nói đến đây, Thẩm Nguyệt đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của nàng có chút ảm đạm, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Đường Chết thấy thế, trong lòng không khỏi siết chặt, hắn không biết nên đáp lại ra sao Thẩm Nguyệt lời nói, trong lúc nhất thời, hai người đều rơi vào trong trầm mặc. Đương nhiên, muốn đi ra ngoài ý nghĩ một mực thâm tàng tại Đường Chết đáy lòng, hắn chưa hề hướng Thẩm Nguyệt đề cập qua. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, thời đại không ngừng biến thiên cùng chính sách tiếp tục biến hóa, Đường Chết bắt đầu dần dần ý thức được, vẹn vẹn trông coi cái này một mẫu ba phần đất vượt qua quãng đời còn lại, có lẽ thật quá mức khang khổ. Chương 414, chó rơm chương 414, chó rơm khang khổ cùng bình bình đạm đạm sống hết đời, nhìn như tương tự, kỳ thực có cách biệt một trời. Bình bình đạm đạm sinh hoạt, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ vốn liếng đến trèo chống loại này bình thản. Mà Đường Chết trước mắt có hơn 3 vạn khối tiền vốn liếng, ở thời đại này không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, tiếp qua mười mấy 20 năm, tình huống lại sẽ như thế nào đâu. Lạm phát cũng sẽ không bởi vì hắn trong chương mục có bao nhiêu tiền mà đối với hắn phá lệ khai ân, tương phản, nó chỉ sẽ vô tình thôn vệ lấy hắn trong chương mục tài phú, khiến cái này tiền trở nên càng ngày càng không đáng tiền. Tiếp qua mười mấy 20 năm, cái này một món khổng lồ đối với mọi người tới nói, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một cái không có ý nghĩa số lượng thôi. Nhưng mà, nếu như chúng ta đem thời gian tuyến tiếp tục kéo dài đến càng tương lai xa xôi, như vậy bây giờ bị coi là thiên văn sổ tự tài phú, chỉ sợ ngay cả thời đại kia 1-2 tháng chi tiêu đều khó mà thỏa mãn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn cho Thẩm Nguyệt cùng mình vượt qua bình thường mà nghèo khó sinh hoạt, ra có ruộng nhưng cày, kho bên trong có lương có thể ăn, trong vòng có heo có thể nuôi, trong chén có thịt nhưng nếm, dạng này thời gian kỳ thật cũng không phải là xa không thể chạm. Chỉ cần chúng ta hiện tại liền chân thật đi theo thời đại thủy triều tiến lên, cuối cùng nhất định có thể thực hiện cuộc sống như vậy mục tiêu. Thế nhưng là, dạng này thời gian thật chính là phụ mẫu, muội muội cùng Thẩm Nguyệt nội tâm chỗ chân chính kỳ vọng sao? Thẩm Nguyệt cái cô nương này xác thực đơn thuần, nàng có lẽ sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng phụ thân của nàng đâu? Cái kia bây giờ tại Kiềm Đông địa khu quyền cao chức trọng, trên bạn người lãnh đạo, cái kia đã từng bị chuyển xuống vài chục năm, chịu đủ thế gian lặng lẽ người, hắn lại có hay không có thể tiếp nhận cuộc sống như vậy đâu? Tại cái kia nguyệt hắc phong cao ban đêm, Thẩm Túy Đình yên lặng rời đi bắt ra hiển, không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt. Nhưng mà, ngay tại hắn rời đi đêm trước, hắn cùng Đường Chết tiến hành một lần xâm nhập mà khẩn thiết giao lưu. Ngay lúc đó Thẩm Túy Đình, trong lòng tràn đầy mê mang cùng bất an. Hắn đối tương lai của mình cảm thấy một mảnh mờ mịt, không biết phía trước chờ đợi hắn là vạn kiếp bất phục được sâu, vẫn là quang minh sáng lạn tiền đồ. Loại này sự không chắc chắn để hắn lo lắng bất an, thậm chí ngay cả Thẩm Nguyệt lựa chọn hắn đều không dành bận tâm, không có quá nhiều đi căn dự. Nhưng mà, từ khi Thẩm Nguyệt bắt đầu vì thi đại học làm chuẩn bị đến nay, nhất là đương nàng thành công thông qua được ban sơ khảo thí về sau, Thẩm Túy Đình thân ảnh lại tại cuộc sống của nàng bên trong như ẩn như hiện. Cứ việc Thẩm Nguyệt dưới áp lực to lớn đau khổ trèo trống, nhưng Đường Chết trong lòng minh bạch, nếu như Thẩm Nguyệt thật cả một đời đều khốn thủ tại Bát Gia Hiển cái này địa phương nhỏ, như vậy dù cho Thẩm Túy Đình vì thế vứt bỏ công việc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý Thẩm gia làm Bát Gia Hiển sớm nhất khai hoang người một trong. Gia tộc kia lịch sử có thể nói bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Trải qua mấy trăm năm mưa gió tang thương, bây giờ Thẩm gia lại chỉ còn lại Thẩm Túy Đình cái này một cây dòng độc đinh. Mà căn này dòng độc đinh hậu đại Thẩm Dương, đồng dạng cũng là đơn truyền. Đối mặt gian nan như vậy cục diện, Thẩm Túy Đình quyết không cam tâm để Thẩm gia tại Bát Gia Hiển không có tiếng tăm gì không hạ xuống. Thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt như thoi đưa, đương thiên năm về sau đám người nhắc lên Bát Gia Hiển cái này địa danh lúc, hắn hy vọng mọi người có thể đi khác, đã từng có một cái họ Thẩm gia tộc, bởi vì có người vì quan, có thể ăn được công lương, cuối cùng rời đi mảnh đất này. Mà không phải giống cái khác dòng họ như thế, bị mọi người lãng quên, phản phất gia đình kia đã tuyệt hậu. Chết ca, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ không chút do dự nghe theo sắp xếp của ngươi. Thẩm Nguyệt ôn nhu đem đầu dựa vào trên vai của hắn, nhẹ nói. Lúc này, Hắc Tử lặng lặng ghé vào cách đó không xa, nó cặp kia ánh mắt đen lấy cũng để lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì từ khi nó đi vào nơi này, vẫn luôn không có người được kia cố quen thuộc mà nguy hiểm mùi. Đường Chết nhẹ nhàng mà đưa nàng ôm vào trong ngực, phản phất nàng là một kiện vô cùng bảo vật chân quý. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười vui mừng, đó là một loại phát ra từ nội tâm thỏa mãn cùng vui sướng. Tiểu Nguyệt, có thể nghe được ngươi nói ra câu nói này, ta cảm thấy đời ta đã không có cái gì tiếc nuối. Đường Chiết thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, như là gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Lần này, Thẩm Nguyệt không giống như ngày thường tránh ra Đường Chiết ôm ấp, mà là lẳng lặng rúc vào trong ngực của hắn, cảm thụ được hắn ấm áp cùng lực lượng. Nàng nhắm mắt lại, đắm chìm tại thời khắc này yên tĩnh cùng mỹ hảo bên trong, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ vì nàng mà chuyển động. Gió đêm chậm chậm thổi qua, êm ái phật lên Thẩm Nguyệt sợi tóc. Những cái kia sợi tóc như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, nhẹ nhàng bay xuống tại Đường Chiết gương mặt bên trên, phản phất là một đôi ôn nhu tay, nhẹ nhàng vuốt da thịt của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời dần dần tối. Đường Chiết nhìn xem trong ngực Thẩm Nguyệt, nhẹ giọng nói ra, "Tiểu Nguyệt, sắc trời đã rất muộn, chúng ta có phải hay không cần phải trở về?" Nhưng mà, Thẩm Nguyệt lại lắc đầu, ánh mắt của nàng y nguyên dừng lại tại Đường Chiết trên thân, trong mắt tràn đầy quyến luyến cùng không bỏ. "Ta không muốn trở về, Chiết ca. Ta suy nghĩ nhiều cứ như vậy lặng lặng dựa vào ở trên người của ngươi, để toàn bộ thế giới đều cho chúng ta ngừng chuyển động." Thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định, phản phất trên thế giới này chỉ có Đường Chiết mới là toàn bộ của nàng. "Ta cũng hy vọng giường nào cứ như vậy dừng lại, thế nhưng là..." Đường Chiết muốn nói điều gì, vẫn là cũng không nói ra miệng. Cái trước thời không loại kia cô độc, phản phất là vô tận đêm tối, để hắn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua một mình dày vò. Dòng dã hơn 50 cái xuân thu, hắn như là bị thế giới di vong cô độc người, không người thổ lộ hết, không người làm bạn. Nhưng mà, bây giờ một màn này lại làm cho hắn cảm giác tựa như ảo mộng. Thẩm Nguyệt lặng lặng dựa vào trên vai của hắn, sợi tóc của nàng nhẹ nhàng vật qua gương mặt của hắn, mang đến một tia ngứa ý đây hết thảy là chân thật như vậy, nhưng lại để hắn khó có thể tin. Đúng lúc này, thân nhị cậu thanh âm đột nhiên không đúng lúc vang lên, phá vỡ này nháy mắt tiến tĩnh. Thẩm Nguyệt giống như là bị quấy nhiễu chim nhỏ, đột nhiên từ Đường Chiết trong ngực bắn lên, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Đường Chiết cũng không nhịn được giật nảy mình, nhưng kinh ngạc của hắn cũng không phải là đến từ thân nhị cậu thanh âm, mà là Thẩm Nguyệt lớn như thế phản ứng. Tại cái này tương đối bảo thủ thời đại, nữ nhân hành vi cử chỉ thường thường nhận càng nhiều ước thúc, Đường Chiết đối với loại này đột nhiên xuất hiện tình trạng, nhất thời có chút không biết làm sao. Thẩm Nguyệt cấp tốc ngồi trở lại đến Đường Chiết bên người, trên mặt của nàng còn lưu lại một chút đỏ ửng, cúi đầu, tựa hồ có chút xấu hổ đối mặt Đường Chiết. Thân nhị cậu thì một mặt hâm mộ nhìn lấy bọn hắn, cười hì hì nói ra, "Đường ca, các ngươi tốt an nhàn à, ở nơi đó nói chuyện yêu đương." Đường Chiết thấy thế, cười mắng, "Ngươi quy nhi a lị nhiều, tốt nhất có việc, không có chuyện, ta liền đem ngươi đánh cho có việc." Trong giọng nói của hắn mặc dù mang theo một chút trêu chọc, nhưng cũng để lộ ra vẻ lúng túng. Thân nhị cậu cười hắc hắc, "Ta không có chuyện, vừa rồi đụng phải Nghiêm thanh niên tri thức, hắn hỏi ta ngươi có rảnh hay không, có rảnh rỗi, gọi ngươi đi đại đội đùa nghịch đâu." Đường Chiết trả lời, "Ta có rảnh, nhưng là đại đội không có điện, ngươi đi cùng Nghiêm thanh niên tri thức nói một tiếng, nếu là hắn có thời gian, liền đến nhà chúng ta đi." Thân nhị cậu cười rời đi. Đường Chiết đang chuẩn bị đi về, Thẩm Nguyệt hỏi, "Chiết ca, ngươi nói, chúng ta có phải hay không tựa như lão tử nói như vậy, đều là trời xanh chó rơm?" "Tiểu Nguyệt, không muốn suy nghĩ nhiều quá, mệnh ta do ta không do trời, đã chúng ta có lần nữa tới qua cơ hội, chúng ta liền phải chân quý, hết thảy đều chỉ là khách qua đường, ta sẽ chỉ chân quý ta sinh mệnh chân quý nhất người cùng sự." Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, "Chúng ta trở về đi, một hồi Nghiêm thanh niên tri thức bọn hắn đến thấy được không tốt." Nói xong mặt đỏ lên, lại sợ Đường Chiết nhìn thấy, đem đầu ngẩng về phía một bên. Chương 415, cố ý chương 415. Cố ý Đường Chiết không biết Nghiêm Thiên Minh vì sao lại tới tìm hắn, chẳng lẽ là bởi vì Tô Chiêu Ân sự tình. Là một đời đời kiếp kiếp lấy gia tộc nhân viên làm chủ tụ cư truyền thống thôn xóm, Bát gia hiển nguyên bản bát đại họ, bây giờ còn có thể xưng là gia đình, cũng chỉ có bọn hắn Đường, Diêu, Thân, Nô tứ thế gia vọng tộc, giống Dương, Thẩm, Giản, Chu cái này mấy thế gia vọng tộc bên trong, chỉ có Thẩm gia cùng Giản gia còn thừa lại một cây mầm, mà khác hai nhà đã bao phủ tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, chỉ có thể từ thế hệ trước trong miệng còn có thể nghe được tin tức của bọn hắn. Bên ngoài đã sớm tìm không thấy bọn hắn ở lại qua dấu chân. Đối với giống thanh niên trí thức loại này kẻ ngoại lai, mặc dù mọi người đều không nói cái gì, nhưng là mỗi người thái độ đối với bọn họ, so nhìn dọn nhà khách còn muốn kinh thường. Từ bọn hắn xuống tới thời điểm bắt đầu, rất nhiều người liền không có nghĩ qua sẽ về thành đi. Bất quá qua nhiều năm như thế, Bát gia hiện trước sau sau cũng tới hơn 20 cái thanh niên trí thức, đều đã tới lại đi, đi lại tới. Trước đó phân thời điểm, cũng là cân nhắc đến bọn hắn đều đưa ra về thành xin, mặc dù không có trả lời, nhưng đại đội cũng là sợ về sau lại một lần nữa phân khá là phiền toái. Dứt khoát đem vốn nên phân cho bốn người bọn họ thanh niên trí thức thuộc tập thể danh nghĩa quản lý, cứ như vậy cho dù bọn họ trở về thành cũng không ảnh hưởng thổ địa phân chia. Hay là phía trên một lần nữa phái mới thanh niên trí thức đến, đại đội cũng không lại thông qua toàn thể thôn dân sẽ biểu quyết đến một lần nữa phân cho bọn hắn, tập thể trồng trọt lấy chính là Đường Chiết, Tô Chiêu Ân trở về thành. Nghiêm Thiên Minh ba người bọn hắn trực tiếp tiến vào nhà chính ngồi xuống về sau, mở miệng liền cùng Đường Chiết nói. Hắn biết Đường Chiết cùng thân nhị cậu quan hệ, Tô Chiêu Ân trước đó cùng thân đại phượng tình yêu tình báo thời điểm, Đường Chiết cũng là không đồng ý, càng nhiều vẫn là phía trên nguyên nhân. Là ngoại lai nhân khẩu, tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, có chút không chú ý liền sẽ đắc tội với người. Như loại này thôn xóm, đắc tội một người, đó chính là đắc tội một bọn người, làm kẻ ngoại lai bọn hắn, phá lệ cẩn thận, cho dù là giống Giản Khoa Quân cùng Thẩm Dương bọn hắn loại này đan gia độc hộ, bọn hắn bình thường cũng không dám đắc tội. Nói không chừng một đời trước hoặc là mấy bối nhân trước đó, liền cùng một cái nào đó họ là quan hệ thông gia quan hệ. Đường Chiết nhẹ cười nhẹ lắc đầu, nói ra, Tiểu Nguyệt tại tham gia thi đại học, ta trong khoảng thời gian này cũng trong thành bận bịu quán rượu sự tình, còn thật không biết hắn trở về thành. Hắn là không mặt mũi ở chỗ này, bị đồn công an giáo dục một phen, lại bị công xã phê bình, hắn nhà cũng là bỏ ra đại giới tiền, ai, sớm biết phạm một cái sai liền có thể trở về, ta cũng làm như vậy. Trên mặt của nàng tràn đầy biểu tình hâm mộ. Nghiêm Thiên Minh nói ra, nhỏ Nga, ngươi nhưng không thể nghĩ như vậy, chúng ta đều còn trẻ, trên thân dung không được nửa điểm chỗ bẩn, tướng quân đời này xem như xong, trở về thành ngay cả cái công việc đều an bài không được, nói không chừng ngày nào liền hôn thành cái tên du thủ du thực đâu. Trương Nguyệt Nga nói, các ngươi không phải một cái đại viện sao? Ngươi đến lúc đó trở về thành, chiếu cố một chút hắn không phải. Đường Chí Thế mới biết, nguyên lai Nghiêm Thiên Minh cùng Tô Chiêu Ân vẫn là một cái trong đại viện gia. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Nhìn lấy bọn hắn trò chuyện lên Tô Chiêu Ân sự tình, Đường Chí không có tâm tư nghe ngóng, mấy cái này thanh niên trí thức cùng phụ thân hắn Đường Tự Lập quan hệ phải tốt hơn nhiều, mỗi lần tới thời điểm, cơ bản đều là cùng Đường Tự Lập trò chuyện, Đường Chí tựa như một cái người trong suốt đồng dạng đứng ở một bên. Trương Nguyệt Nga dương mắt nhìn xem Thẩm Nguyệt, không biết nói thế nào. Đường Chí lập tức liền hiểu, cười nói, "Trương thanh niên trí thức, có chuyện gì cứ nói đi, Tiểu Nguyệt cũng không phải ngoại nhân." Lại nói, "Ta cũng không có cái gì việc không thể lộ ra ngoài công nàng." Trương Nguyệt Nga muốn nói cái gì, Nghiêm Thiên Minh nói, "Cho hắn đi." Trương Nguyệt Nga từ trong bọc lấy ra một phong thư đến, phong thư bên trên viết Trương Nguyệt Nga chuyển Đường Chí thu mấy chữ, từ kia xinh đẹp chữ viết, Đường Chí lập tức liền nhận ra kia là Hồ Tinh chữ. "Nơi này có ngươi một phong thư." Đường Chí nhận lấy, cười nói âm thanh, "Tạ ơn." Trương Nguyệt Nga há hốc mồm, lại nhìn một chút Thẩm Nguyệt, nhưng sau nói ra, "Đường Chí, nàng một mực viết thư cho ta, để cho ta nói với ngươi cho nàng về một phong thư, ta ngược lại thật ra cảm thấy, bất kể như thế nào, ngươi vẫn là cùng nàng đem sự tình nói rõ ràng đi." Đường Chí ừ một tiếng. Nghiêm Thiên Minh bọn hắn đứng dậy, nói ra, "Không có chuyện gì, chúng ta đi về trước." Trần Thu Vân ngồi trong phòng bếp nô đầu ra nói ra, "Mấy vị thanh niên trí thức ăn cơm lại trở về đi." Nghiêm Thiên Minh vội vàng khoát tay nói ra, "Không được, chúng ta đã ăn rồi." Lúc ra cửa, Trương Nguyệt Nga còn tại nhỏ giọng quái Nghiêm Thiên Minh, "Bảo ngươi ngày mai đến ngươi không tin, ngay trước người ta Tiểu Nguyệt mặt đưa tin, đây không phải để người ta cặp vợ chồng cãi nhau sao?" Nghiêm Thiên Minh nói ra, "Ta làm sao biết bọn hắn cùng nhau nha, Tiểu Nguyệt hẳn phải biết chuyện này." Nhìn lấy bọn hắn xa xa bóng lưng, nhìn lại Thẩm Nguyệt mặt âm trầm ngồi ở một bên, Đường Chí cười ha hả sát bên nàng ngồi xuống. "Chí ca, có phải hay không Hồ thanh niên trí thức cho người biết tin?" "Hẳn là đi, ta không phải cũng là vừa lấy được, còn không có mở ra nhìn đâu, nếu không ngươi cái này sinh viên giúp ta đọc vừa đọc." Nói xong trực tiếp đem thư nhét vào Thẩm Nguyệt trong tay. Thẩm Nguyệt vội vàng đẩy đi tới, nói ra, "Đây là người ta cho ngươi viết thư tình, ngươi cho hình như vậy cái bộ dáng gì nha, lại nói nhìn người khác tin là chuyện phạm pháp tình." "Ha ha, ta cho ngươi xem, phạm vào cái gì pháp?" "Gia pháp." "Liền ngươi nói nhiều." Thẩm Nguyệt trên mặt rốt cục gặp tiêu dung, "Cầm đi đi, ta phải xem giữa các ngươi bí mật." Nói xong, lại đem tin nhét trở về Đường Chí trong tay. Thân nhị cầu to mò nhìn bọn hắn, hỏi, "Đường ca, ai cho ngươi viết tin nhà, các ngươi cũng không nhìn?" Thẩm Nguyệt chua chua trả lời, "Hắn nhân tình viết." Đường Chí lúng túng nói, "Ngươi nhìn ngươi, lại tới không phải, nào có cái gì tưởng tốt." Thân nhị cầu ồ một tiếng, nói ra, "Có phải hay không cái kia Hồ thanh niên trí thức viết? Ta còn nhớ rõ nàng đưa qua một cái đồng hồ đeo tay cho Đường ca đâu." "Ta cảm ơn ngươi a, nhị cầu." Thân nhị cầu sờ lên đầu, hỏi, "Đường ca, ngươi cảm ơn ta làm gì, ta lại không có làm cái gì." Đường Chí lườm hắn một cái, nói ra, "Ta cảm ơn ngươi thật sự là sẽ hết chuyện để nói." Thân nhị cầu cười hát hát nói, "Đường ca, ngươi không tức giận liền tốt, nếu không có chuyện gì khác, ta tránh trước." Nói xong đứng dậy liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Đường Chí bận điệu hô, "Ngươi chạy đi đâu?" Thân nhị cầu lúng túng xoay đầu lại, nói ra, "Ta đây không phải sợ ảnh hưởng ngươi cặp vợ chồng chuyện tốt nha, bằng không ngươi lại muốn nói ta xem không hiểu bảo tử, ta đi tìm khoa quân khoác lác." Thẩm Nguyệt mặt lập tức liền đỏ lên, nói với thân nhị cầu, "Nhị cầu, ngươi về sau không muốn dạng như vậy nói lung tung, ta cùng Chí ca vẫn là đùa nghịch bằng hữu đâu." Thân nhị cầu cười nói, "Được rồi, đầu tử." "Không, Tiểu Nguyệt tỷ." Thẩm Nguyệt đưa tay tại trên đầu của hắn gõ một cái, "Nhị cầu, ngươi là cố ý a?" Chương 416, Hồ Tĩnh lại một phong thư. Chương 416, Hồ Tĩnh lại một phong thư. Thân nhị cầu khoa trương che lấy đầu, nói ra, "Tiểu Nguyệt tỷ, ta thật không phải cố ý." Đường Chí đem thư mở ra đến, quả nhiên là Hồ Tĩnh biết tới, bất quá lần này không có làm thơ, cũng không nhắc lại nàng thích Đường Chí sự tình, mà là nói cho Đường Chí, hiện tại cải cách mở ra, trong tỉnh thành cơ biết rất nhiều, Hoàng Kim Đường cũng tốt, nhà ga cũng tốt, ba cầu cũng tốt, những địa phương này ngoại trừ nguyên bản quốc doanh cửa hàng bên ngoài, trong vòng một đêm lục tục xuất hiện đến không hết cửa hàng. "Đường ca, Hồ thanh niên trí thức cho ngươi viết cái gì?" Thân nhị cầu không biết lúc nào đem đầu dối tới, bất quá hắn không có đọc mấy ngày sách, căn bản cũng không nhận biết mấy chữ, nhìn mấy lần, chỉ cảm thấy đau đầu, dứt khoát hỏi tới Đường Chí. Thẩm Nguyệt mặc dù không có dối quay đầu lại nghe, giống như sự tình hoàn toàn cùng nàng không thể làm chung, ngồi tại cửa ra vào trên ghế đầu hướng ngoài phòng nhìn quanh, Đường Chí lại biết nàng so bất luận kẻ nào đều quan tâm nội dung trong bức thư. "Tiểu Nguyệt, cái chữ này làm sao đọc?" Đường Chí cố ý đem Thẩm Nguyệt kêu đến. Hắn tại lớn trong đội, cũng chỉ là một cái tốt nghiệp tiểu học sinh, lúc kia cũng không có đi học cho giỏi, suốt ngày chính là ham chơi, Thẩm Nguyệt mặc dù so với hắn nhỏ 2 tuổi, nhưng cũng biết tình huống này. "Cái nào chữ?" Thẩm Nguyệt nhìn như lười biếng đi tới, trên mặt lại giấu không được kích động trong lòng. "Liên cái này, nếu không ngươi cho ta đọc một cái đi, thật nhiều chữ ta cũng không nhận ra, chỉ có thể rộng đọc nửa bên, dài nhận một nửa, sợ đem nàng ý tứ làm cho sai." Đường Chí dứt khoát đem cả phong thư lại nhét vào Thẩm Nguyệt trong tay. Thẩm Nguyệt nhận lấy, nhìn xem Đường Chí một mặt chân thành bộ dáng, cái dạng này không giống như là cố ý, liền bắt đầu đọc. Mấy phút về sau, nàng cuối cùng đem tin đọc xong, nói ra, chết ca, xem ra Hồ thanh niên trí thức vẫn là rất quan tâm ngươi nhà, có lẽ nàng nói là sự thật, ta cũng từ trên báo chí thấy qua rất nhiều liên quan tới cải cách mở ra sự tình, có lẽ thật đi Lâm Thành, nói không chính xác vẫn là một cái cơ hội đâu. Thân nhị cậu cũng nghe xong, không chỗ ở gật đầu nói ra, đúng nha, Đường ca, Lâm Thành thế nhưng là thành phố lớn, ngươi không phải gọi khoa quân đi trong thành cho ngươi quản quán rượu sao? Ngươi nếu là đi Lâm Thành, nhất định phải đem ta mang lên. Đường Chết nhìn xem Thẩm Nguyệt, cười lấy nói ra, ta trước đó cũng đã nói, ngươi thi đến thành thị nào, ta liền đi thành thị nào, mặc dù Bắc Đại ngươi không nhất định thi được, Lâm Thành đại học hẳn không có vấn đề à. Thẩm Nguyệt nghĩ sâu xa một chút, nói ra, ta cũng không rõ ràng, còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể tra được thành tích đâu, ta trong khoảng thời gian này liền trong nhà chờ thông chi, ngươi nếu là bận điệu, liền đi làm việc của ngươi sự tình. Nàng luôn luôn như vậy hiểu chuyện quan tâm, khéo hiểu lòng người. Đường Chết trong lòng nghĩ như vậy, nếu không phải người khác nhàn thoại, hắn đã sớm từng thanh nàng cho kéo. Đường ca, còn có chuyện khác sao? Không có chuyện ta liền đi về trước. Thân nhị cậu lần này thật không có chạy trốn ý tứ, mà là thật nghĩ muốn trở về. Đường Chết nghĩ nghĩ, nói ra, được, ngươi lúc trở về, trước đi một chuyến khoa quân nhà, cho hắn nói một chút chúng ta ngày mai đi về thành, đem các ngươi muốn bán đồ vật đều cầm lên. Thân nhị cậu nói, vội vã như vậy sao? Ta còn tại cùng khoa quân nói, chờ ngươi có rảnh rỗi, chúng ta lại đi một chuyến Ma Hoàng lĩnh làm nó một lần đâu. Đường Chết lắc đầu, nói ra, nhị cậu, chúng ta trước kia đi săn, chủ yếu là vì nhét đầy cái bao tử, giải quyết ấm no vấn đề. Hiện tại ngươi cũng 15 tuổi, hẳn là cân nhắc càng nhiều. Thân nhị cậu nhẹ gật đầu, nói ra, ừm, ta đã hiểu, Đường ca. Đường Chết tiếp tục nói ra, vậy là tốt rồi, vừa rồi Tiểu Nguyệt Niệm Hồ biết tính tin, ngươi cũng nghe đến, thừa dịp hiện tại vừa mới bắt đầu, đầy đất đều là hoàng kim, khắp nơi đều có cơ hội, chúng ta hẳn là nắm chặt, mặc kệ ngươi về sau muốn qua dạng gì sinh hoạt, đều không thể rời đi tiền, chỉ cần có tiền, mới có thể vượt qua cuộc sống mình muốn. Thẩm Nguyệt đột nhiên cười lấy nói ra, Chết ca, ta mới phát hiện, nguyên lai ngươi cũng rất kỳ quái. Đường Chết nói ra, ta chưa hề liền là một người như vậy nha. Chỉ bất quá ta đối kim tiền khát vọng không hề giống người khác như thế biểu hiện được rất mãnh liệt, đồng thời cũng sẽ không đi xúc phạm pháp luật. Thẩm Nguyệt nói ra, ta trước kia thế nhưng là nghe nói ngươi chỉ muốn bình bình đạm đạm qua cả đời này đâu. Đường Chết cười nhất thanh, nói ra, vừa rồi ta cũng cùng nhị cậu nói, mặc kệ dạng gì sinh hoạt, đều rời đi không tiền cái chữ này, sợ rằng chúng ta chính là lựa chọn bình bình đạm đạm qua hết cả đời này, chẳng lẽ liền không cần tốn tiền sao? Ăn ở, mặc kệ cái nào phương diện, cũng phải cần một số lớn tiền bạc, ngươi về sau đọc đại học, ra làm việc, nhưng lấy vì cuộc sống của chúng ta cung cấp một chút hữu ích bảo hộ, nhưng vậy cũng chỉ có thể đủ nói có thể sinh tồn, mà không phải sinh hoạt. Chân chính sinh hoạt liền là trừ ăn đủ no, mặc đủ ấm sinh hoạt hàng ngày chi tiêu trên cơ sở, còn có tiền nhàn rỗi đến thỏa mãn chúng ta một chút nho nhỏ nguyện vọng. Ngươi muốn đồ trang điểm, về sau hải tử muốn đồ ăn vặt đồ chơi, ta hy vọng không muốn bởi vì những này thành cho chúng ta sinh hoạt gánh vác. Thẩm Nguyệt nghe Đường Chết nói chuyện chính là một đại thiên, con mắt trợn trừng lên, ngươi cũng suy tính được sai như vậy à? Thân nhị cậu cũng đứng tại cổng, nói ra, Đường ca, ngươi cũng có tiền như vậy, một bộ y phục mới mấy khối tiền, cái nào sợ sẽ là về sau ba nhi lên đại học cũng không hao phí mấy đồng tiền, tiền của ngươi đều đủ ngươi mấy lời dùng. Đường Chết cười khổ một tiếng, nói ra, nhị cậu, ngươi còn quá trẻ tuổi, tiền sẽ theo xã hội phát triển càng ngày càng bị giảm giá trị, hôm nay chúng ta tất cả 10 đồng tiền có thể trong thành quốc doanh tiệm cơm ăn được vài món thức ăn, còn có thể uống một bình bị suối hầm lò rượu, 10 năm sau cái này 10 đồng tiền còn chưa đủ mua lấy như vậy một bình rượu, 20 năm sau đâu, có lẽ chỉ đủ một bát đậu xanh phấn tiền. Không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ? Ta tin tưởng Chết ca nói. Thẩm Nguyệt nhận lấy thân nhị cậu, ngươi không nghĩ xa, tất có lo gần, Chết ca, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Thân nhị cậu còn là có chút không rõ, làm sao lại hiện tại 10 đồng tiền có thể mua rất nhiều thứ, đến mười mấy 20 năm về sau, cũng chỉ đủ ăn được một bát phấn. Nhìn xem thân nhị cậu rời đi cái bóng, Thẩm Nguyệt cũng nói ra, Chết ca, ta cũng phải đi về. Đường Chết đứng dậy nói ra, được, ta đưa ngươi trở về đi. Tốt a. Quả đào bay đến Thẩm Nguyệt nhà bất quá chừng 300 gạo khoảng cách, nói đúng không xa, đều là đường núi tiểu đạo, rất khó đi, tăng thêm mùa hè, rán lại nhiều, Đường Chết thực sự không yên lòng nàng một người trở về. Chết ca, ta đến. Được, chính ngươi đi vào đi, ta sẽ không tiễn ngươi vào nhà. Ừm. Thẩm Nguyệt cắn cắn môi, muốn nói lại thôi. Đường Chết cười nói, còn muốn nói điều gì? Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi, nói ra, Chết ca, ngươi thật cứ yên tâm đem trong thành quán rượu giao cho khoa quân sao? Ừm, có cái gì không yên lòng, khoa quân là cái người thành thật, mặc dù không biết chữ, chỉ muốn đi theo Liêu sư phó hảo hảo học một đoạn thời gian hẳn không có vấn đề. Ta nói không phải cái này. Thẩm Nguyệt nói ra, chính là những tên côn đồ cắt ké kia sự tình, khoa quân hắn có thể làm nổi không? Chương 417, ngươi là lão bà của ta. Chương 417, ngươi là lão bà của ta. Đường Chết cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này căn bản không phải vấn đề, dù sao cũng còn có thời gian, ta sẽ ở tiệm của ta gầy dựng trước đó, đem những chuyện này xử lý tốt. Thẩm Nguyệt mặt mũi tràn đầy sầu lo nắm chắc Đường Chết tay, tựa hồ sợ hắn lại đột nhiên biến mất, nhẹ giọng nói ra, Chết ca, ta thật tốt lo lắng ngươi à, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút nha. Lời còn chưa dứt, nàng liền cẩn thận từng ly từng tí nâng tay phải lên, êm ái lau sạch lấy Đường Chết trên trán cái kia đạo nhàn nhạt vết sẹo, trong lòng tràn đầy đau lòng. Đường Chết cảm nhận được Thẩm Nguyệt lo lắng, hắn mỉm cười, đem tay của nàng chăm chú nắm ở bàn tay to của mình bên trong, sau đó nhẹ nhàng kéo qua nàng, tại nàng kia như dương chi bạch ngọc trên trán, giống chuồn chuồn lướt nước, cực nhanh hôn một cái. Bất thình lình một hôn, để Thẩm Nguyệt gương mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng giống con bị hoảng sợ nai con, cấp tốc quay đầu đi, khẩn trương nhìn bốn phía. Nhưng mà, tại cái này đen như mực trong sân thôn, ngoại trừ nơi xa mấy điểm yếu ớt đèn đuốc, nơi nào có nửa cái bóng người đâu. Xác nhận chung quanh không có những người khác về sau, Thẩm Nguyệt lúc này mới thoáng thở dài một hơi, nhưng vẫn còn có chút oán trách tại đường chết ngực nhẹ nhẹ vỗ một cái, gắt giọng: "Chết ca, ngươi thật là xấu à, cứ như vậy trắng trợn hôn ta, cũng không sợ bị người khác thấy à nha." Đường chết lại lơ đễnh, hắn nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười xấu xa: "Phản bác, sợ cái gì nha? Ta thân thế nhưng là ta lão bà của mình, cái này lại không phạm pháp. Ai là lão bà của ngươi, mới không phải đâu." Thẩm Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như là quả táo chín, thanh âm của nàng có chút run rẩy, tựa hồ còn mang theo một vẻ bối rối. Lời còn chưa dứt, nàng liền giống một con thỏ con bị giật mình, quay người cực nhanh hướng phía trong phòng chạy tới, phảng phất sau lưng có gì có thể sợ quái vật đang truy đuổi nàng. Theo phanh nhất thanh, đại môn bị chăm chú đóng lại, Thẩm Nguyệt tựa ở cửa phía sau, thân thể khẽ run. Lồng ngực của nàng như bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt, càng không ngừng phập phồng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Vừa rồi một màn kia thật sự là quá kích thích, tim đập của nàng nhanh đến mức như muốn tung ra cổ họng mà, nàng thật lo lắng cho mình sẽ không chế không nổi cảm xúc, cùng đường chết làm ra càng thêm khác người sự tình tới. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyệt mặt càng đỏ hơn, đỏ đến nóng lên, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Trong đầu của nàng không ngừng hiện ra đường chết kia nụ cười ôn nhu cùng ánh mắt thâm tình, còn có hắn tiếp cận kia cố nhàn nhạt nam tính khí tức, những này đều để nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, khó mà tự kiềm chế. Mà ở ngoài cửa, đường chết nhìn xem Thẩm Nguyệt giống một trận gió giống như xông vào trong phòng, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Hắn cảm thấy Thẩm Nguyệt thật sự là vô cùng khả ái, tựa như một cái thẹn thùng tiểu cô nương, để cho người ta không nhịn được muốn đùa nàng. Bất quá, đường chết cũng biết Thẩm Nguyệt tính cách, nàng ở trước mặt hắn tổng là có chút không thả ra, tư tưởng hay là vô cùng truyền thống. Điều này cũng làm cho đường chết đối nàng càng thêm mê muội, hắn thích Thẩm Nguyệt loại này thuần chân cùng ngượng ngùng, cảm thấy dạng này nàng có một phen đặc biệt mị lực. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, Dạng Khoa Quân cùng thân nhị cậu đã trong nhà liên tục chơi đùa 4-5 ngày. Nhưng mà, dạng này thời gian cũng không để cho bọn hắn cảm thấy thỏa mãn, tương phản, bọn hắn bắt đầu cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Dù sao, hiện tại khoai tây đã toàn bộ đào xong, ruộng lúa bên trong ngoại trừ nhường bên ngoài, cũng không có cái khác cần còn bận rộn hơn việc nhà nông. Cùng Dạng Khoa Quân cùng thân nhị cậu khác biệt chính là, thân hậu thực vẫn như cũ duy trì hắn nhất quán sáng sớm quen thuộc. Mỗi ngày, trời còn chưa sáng, hắn liền sẽ đúng giờ rời giường, sau đó bước lên vẩy một cái ra sọt, đặt vào tiến về trên núi đường. Hắn mục đích hơn là trên núi lò nấu thủy tinh, nơi đó là hắn nung cho than địa phương. Trước khi đến trên núi trên đường, thân hậu thực sẽ phá lệ lưu ý ven đường tình huống. Một khi phát hiện có trâu hoặc chó kéo phân và nước tiểu, hắn liền sẽ cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó lục tìm đến trong cái sọt. Những này nhìn như không đáng chú ý phân và nước tiểu, đối với thân hậu thực tới nói, lại là phi thường chân quý thượng đẳng phân bón. Tại Trung Quốc, mấy ngàn năm nay, mọi người trong huyết mạch một mực chảy xuôi đối thổ địa yêu quý cùng chấp nhất. Loại tình cảm này khiến cho người trong nước đối với trồng trọt có đặc biệt lý giải cùng cảm ngộ. Mà thân hậu thực chính là loại tình cảm này điển hình đại biểu. Hắn đối thổ địa yêu quý, không chỉ thể hiện tại hắn mỗi ngày vất vả cần cù lao động bên trong, càng thể hiện tại hắn đối mỗi một điểm phân bón quý trọng bên trên. Đường ca, ngươi còn phải ở nhà đùa nghịch một đoạn thời gian sao? Thân nhị cậu vừa vào cửa, tựa như thường ngày, đi thẳng tới vạc nước trước, múc một lớn gáo nước, từ ngực rót vào bụng bên trong, sau đó lau khỏe miệng, quay đầu nhìn về phía đường chết, mở miệng hỏi. Đường chết đang ngồi trên đế, nhìn trong tay tin, nghe được thân nhị cậu, hắn ngẩng đầu, mỉm cười, hồi đáp, ừm, khả năng còn phải lại đợi một đoạn thời gian đi. Lúc này, một bên Giản Khoa Quân cũng xen vào nói, đường chết, trong tiệm mấy ngày nay hẳn là cũng bề bộn nhiều việc đi, ta thương lượng với nhị cậu một chút, phản đang ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi trong thành giúp đỡ làm một ít làm việc mà sống, ngươi nhìn kiểu gì? Đường chết nghĩ, cảm giác đến bọn hắn nói đến cũng có đạo lý. Mấy ngày nay hắn xác thực không có chuyện gì có thể làm, từ khi thu được Hồ Tĩnh tin về sau, hắn đối tương lai quy hoạch lại có mới suy nghĩ. Cung Thủy huyện mặc dù cũng là huyện thành, nhưng cùng Lâm Thành so sánh, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Lâm Thành thế nhưng là Tây Nam địa khu thương mậu nơi tập kết hàng, nơi đó cơ hội khẳng định so Cung Thủy huyện hơn rất nhiều. Nhưng mà, Đường Chết cũng không có lập tức đáp ứng bọn hắn. Trong lòng của hắn rõ ràng, Trương Nhị bị sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết. Cứ việc Giản Khoa Quân là người trung thực, nhưng đối phó với giống Trương Nhị bị dạng này tiểu lưu manh, chỉ dựa vào trung thực không thể được. Cuối cùng, vẫn là đến thông qua chính thức con đường đến giải quyết vấn đề. Nhưng cứ như vậy, liền chính giữa Trương Nhị bị ý muốn. Mặc kệ sau lưng của hắn có hay không chỗ dựa, loại chuyện này hiển nhiên không thể đối với hắn chỉ lấy trọng tội, chí ít trước mắt còn không được. Đường chết trong lòng âm thầm thở dài, nếu như lại đợi 3 năm, tình huống có lẽ liền sẽ có chỗ khác biệt. Nhưng mà, thời gian đối với hắn mà nói đã kinh biến đến mức cực kỳ gấp gáp, hắn tuyệt đối không thể lại cho Trương Nhị bị bọn hắn lưu lại thời gian 2-3 năm đến xử lý chuyện này. Đường chết sâu biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn âm thầm quyết định, nhất định phải cấp tốc lại thích đáng giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đường chết trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đồng thời ngoài miệng đối Giản Khoa Quân cùng thân nhị cậu dặn dò, dạng này cũng tốt, bên kia hiện tại chỉ có Đường Lao Tam cùng Biện Triều đang giúp đỡ làm chút việc vặt vãnh, các ngươi trôi qua về sau có thể nhiều giúp đỡ một chút. Khoa Quân đến trong thành, muốn bao nhiêu cùng Liêu sư phó tiếp xúc giao lưu, có cái gì chỗ nào không hiểu liền trực tiếp thỉnh giáo hắn. Giản Khoa Quân ngồi ngay ngắn ở đường chết đối diện, hai tay nâng cầm lên, tụ tinh hội thần lắng nghe đường chết lời nói, phảng phất một cái hết sức chăm chú nghe giảng học sinh tiểu học. Buổi chiều đến huyện thành, nhìn thấy nguyên lai rách nát không chịu nổi giả từ đường, đã đổi lại mới đại môn, liền ngay cả bên cạnh cửa nhỏ cũng đã thay đổi, Đường Chết nói ra, mấy ngày nay ta không tại cung thủy, không nghĩ tới Vương Đường công tác của bọn hắn tiến triển nhanh như vậy, ngay cả đại môn cùng cửa hông đều đã một lần nữa đổi lại mới. Đang lúc Đường Chết cảm thán thời khắc, thân đại phượng đội vàng chạy tiến lên đây, nàng một bên tiếp nhận Đường Chết trong tay vật phẩm, một bên hạ giọng nói với hắn, Đường ca, ngươi có thể tính tới. Mấy ngày nay những tên côn đồ các ké kia lại tới hai lần, Vương sư phó lo lắng bọn hắn sẽ trực tiếp xông tới quấy rối, cho nên trước hết giữ cửa cho đổi xong. Thân Đằng Phi cũng buông xuống dụng cụ đi tới, Đường Chết lo lắng hỏi, thế nào, đều không có bị thương chớ. Chương 418, phá hư cải cách chương 418, phá hư cải cách không có, nhưng cái kia đều là chút tiểu thí hại, không có can đảm tiến đến, bất quá ngược lại là ném không ít tảng đá tại trên nóc nhà, đập bể không ít mảnh ngói đâu. Thân Đằng Phi vội vàng giải thích nói, sợ Đường Chết hiểu lầm. Đường Chết nghe xong, nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Lúc này, Đường Viện Triều cũng tức giận nói ra, Đường Chết, ngươi yên tâm, chúng ta đều đem ngươi ghi ở trong lòng đâu, tuyệt đối không có cùng bọn hắn lên xung đột chính diện. Bằng không, chỉ bằng kia 10 cái thằng cơ hó, căn bản không đủ chúng ta đánh. Đường Viện Triều trong lời nói tràn đầy tự tin và khinh thường, tựa hồ đối với những tên côn đồ các kẻ kia hoàn toàn không để vào mắt. Thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân đem đồ vật để lên bàn về sau, liền đứng bình tĩnh ở một bên, nghe Đường Viện Triều cùng Thân Đằng Phi giảng thuật. Nghe được những tên côn đồ các kẻ kia lớn lối như thế, Thân nhị cậu nắm đấm không tự giác siết chặt, khớp nối bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra ken két tiếng vang. Hắn một mặt tức giận nói ra, Đường ca, cung thủy liền như vậy lớn một chút mà địa phương, có thể có bao nhiêu tiểu lưu manh à? Ta nhìn, chúng ta không bằng trước tiên đem mấy tên này cho thu thập lại nói. Thân nhị cầu từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nói chuyện cũng là đi thẳng về thẳng, không che giấu chút nào ý nghĩ của mình. Nhị cầu, ngươi làm sao luôn đem đánh nhau treo ở bên miệng đâu? Thân đại phượng một mặt oán trách mà nhìn xem thân nhị cầu, sau đó giơ tay lên trên đầu hắn không nhẹ không nặng gõ một cái, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta muốn phải cùng công nói, đến lúc đó nhìn hắn làm sao thu thập ngươi. Thân nhị cầu bị bất thình lình một chút đánh cho có chút choáng váng, hắn một bên vò cái đầu, một bên nói lẩm bẩm, tỷ, ta nào có a? Ngươi cũng không phải không thấy được, rõ ràng chính là những người kia trước đến khi phụ đường ca mà. Đường ca sự tình chính là ta sự tình, bọn hắn đều khi dễ đến đường ca đầu đi lên, ta nếu là còn có thể nhẫn, vậy ta không liền thành con rùa đen rút đầu sao? Thân đại phượng nghe hắn kiểu nói này, trong lòng cũng cảm thấy có chút đạo lý, thế là nhẹ gật đầu nói ra, ừm, ngươi nói cũng đúng, nhưng cái kia tiểu vương bắt đạn xác thực nên hảo hảo giáo huấn một chút. Bất quá, nhị cầu a, ngươi qua đây để tỷ tỷ nhìn xem, có hay không bị đánh đau a? Thân nhị cầu nghe xong tỷ tỷ muốn kiểm tra hắn có bị thương hay không, lập tức giống con thỏ con bị giật mình, veo một cái trốn đến Đường Chết sau lưng, miệng bên trong còn lẩm bẩm, ừ, ta mới bất quá đi đâu, ta thoáng qua một cái đi, ngươi khẳng định lại muốn đánh ta, ta mới không có ngốc như vậy đâu. Thân đại phượng gặp nhị cầu như thế cảnh giác, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, nàng bất đắc dĩ nói với Đường Chết, Đường ca, ngươi xem một chút nhị cầu, hiện tại thật sự là càng ngày càng không nghe lời, tiếp tục như vậy nhưng làm sao được a? Ngươi nhưng phải giúp ta hảo hảo quản quản hắn. Đường Chết cười nói, các ngươi huynh muội ở giữa sự tình, ta còn thực sự không còn được, bất quá nhị cầu, tỷ ngươi nói không sai, sự tình lấy mà thành, tại không có làm trước đó, tốt nhất vẫn là không nên nói lung tung, dễ dàng như vậy ăn thiệt thòi. Thân nhị cầu nghe được Đường Chết về sau, đầu tiên là ai nhất thành, sau đó như cái làm sai sự tình hải tử, chậm rãi mà túi thấp đầu, nhẹ giọng nói ra, ta đã biết, Đường ca, về sau ta sẽ cẩn thận. Đứng ở một bên thân đại phượng thấy thế, không khỏi cười ra tiếng, trêu chọc nói, ngươi thật đúng là đem mình làm có thể bay lên trời người à nha. Một ngày nào đó sẽ có người có thể thu thập đến ngươi. Thân nhị cầu nghe tỉ tỉ, có chút ngượng ngùng đối nàng le lưỡi một cái, sau đó giống con thỏ, cực nhanh chạy đi sang một bên. Đường Chết nhìn xem thân nhị cầu chạy đi bóng lưng, cười lắc đầu, nói với thân đại phượng, tiểu tử này chính là nghịch ngợm. Đón lấy, hắn quay đầu đối thân nhị cầu cùng Giản Khoa Quân nói ra, nhị cầu, Khoa Quân, các ngươi đi hỏi một chút Vương sư phó có gì cần hỗ trợ, giúp đỡ hắn cùng một chỗ làm một chút, ta đi ra ngoài trước làm một ít chuyện. Lời còn chưa dứt, còn chưa kịp chạy xa, thân nhị cầu lập tức giống lòng bàn chân lau dầu, siêu một chút hướng phía Vương đường bên kia chạy như bay, Giản Khoa Quân cũng theo sát phía sau. Đường Chết nhìn lấy bọn hắn đi xa thân ảnh, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn quay người đi ra cửa, vừa đi vừa tự hỏi tiếp xuống việc cần phải làm. Nghĩ một hồi, hắn vẫn là quyết định đi xưởng giấy công nhân viên trước đại viện nhìn xem. Lưỡng Điệu mặc dù cách không xa, đi đường cũng bỏ ra trọn vẹn nửa giờ mới đến, lúc này đã nhanh 7 giờ, mùa hè muộn gió thổi tới, đều mang từng tia sóng nhiệt, trời chiều cùng triền núi lẫn nhau nắm kéo. Đường Chết gõ cửa một cái, chỉ chốc lát sau Phùng Nguyệt Chi liền mở ra, "Tiểu Đường nha, rất lâu không có tới ra ngồi, gần nhất đang làm việc hả cái gì đâu? Tại sao không có thấy tiểu Nguyệt đến?" Lần trước hắn cùng Dịch Giải Phóng Hàn Huyên, hắn cùng Thẩm Nguyệt ở giữa sự tình, Dịch Giải Phóng khẳng định đem việc này cùng Phùng Nguyệt Chi nói, Phùng Nguyệt Chi rõ ràng so trước đó càng thêm nhiệt tình. Vừa vào nhà bên trong, nàng liền cho Đường Chết rót một chén mật ong nước, sau đó đối buồng trong hô, "Giải Phóng, tiểu Đường tới, ngươi mau ra đây cùng hắn trò chuyện, ta đi làm cơm." Đường Chết nguyên bản định nói cho Dịch Giải Phóng nói mình đợi lát nữa trở về ăn, nhưng nghĩ lại, dạng này có thể sẽ để Phùng Nguyệt Chi suy nghĩ nhiều, thế là liền bỏ đi ý nghĩ này. Đúng lúc này, Dịch Giải Phóng mang theo một bộ kính lão từ thư phòng bên trong đi ra. "Tiểu Đường nha, nhanh ngồi." Dịch Giải Phóng nhiệt tình kêu gọi Đường Chết. Đường Chết thấy thế, vội vàng đứng lên, mà Dịch Giải Phóng thì vội vàng ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó mình cũng tại Đường Chết đối diện ngồi xuống. "Ta nghe lão Vương giảng, ngươi dự định tại Trung Gia Từ đường bên kia mở một nhà tiểu lâu, là thế này phải không?" Dịch Giải Phóng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đường Chết mới chợt hiểu ra, nguyên lai tòa kia từ đường là Trung thị gia tộc sản nghiệp. Bây giờ, tại Cung Thủy toàn huyện phạm vi bên trong, mấy có lẽ đã tìm không thấy họ Chung người. Tưởng tượng năm đó, họ Chung tại Cung Thủy thế nhưng là một cái thế gia vọng tộc đâu. Đường Chết không khỏi nghĩ tới Bát Gia Hiển, nơi đó nguyên bản có 8 đại dòng họ, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có 6 họ, trong đó có 2 họ càng là chỉ còn lại một gia đình, mà đổi thành bên ngoài 2 họ thì không biết tung tích. Nghĩ tới đây, Đường Chết trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái, thế sự biến thiên, làm cho người thổn thức không thôi. Bất quá lúc này không phải lúc cảm khái, Dịch Giải Phóng ngay cả sau khi về nhà đều ngồi trong thư phòng làm việc, có thể cùng hắn trò chuyện vài câu, đã là rất hiếm thấy. Gặp Đường Chết không nói gì, hắn lại hỏi, làm sao? Gặp được việc khó rồi. Đường Chết xấu hổ cười một tiếng, nói ra, cái gì đều không gạt được Dịch Thúc Thúc. Thế là liền đem gần nhất gặp phải những chuyện kia nói một lần. Nghe xong Đường Chết tự thuật, Dịch Giải Phóng lông mày là càng nhăn càng sâu, mấy cái này sâu mọt, lại còn dám ngược gây án. Đường Chết nhìn xem Dịch Giải Phóng sinh khí, vội vàng nói, Dịch Thúc Thúc trước không nên tức giận. Dịch Giải Phóng hừ một tiếng, đem kính mắt lấy xuống để lên bàn, nói ra, không tức giận. Ta sao có thể không tức giận? Hiện tại cả nước các nơi đều tại hưởng ứng trung ương hiệu triệu, áp dụng cải cách mở ra, dân doanh kinh tế làm cải cách mở ra trọng yếu một vòng, có người đến làm phá hư, đây chính là phá hư cải cách, phá hư cách mạng. Chương 419, thi đậu chương 419, thi đậu Phùng Nguyệt Chi ngay tại trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối, đột nhiên nghe được trong phòng khách truyền đến Dịch Giải Phóng tiếng giống giận dữ. Nàng căng thẳng trong lòng, vội vàng ngừng công việc trong tay mà tính, bước nhanh đi đến cửa phòng bếp, nô ra thân thể, lo lắng mà hỏi thăm, lão Dịch, làm sao nổi giận lớn như vậy à? Xảy ra chuyện gì sao? Dịch Giải Phóng sắc mặt tái xanh, hắn chỉ ngồi trên ghế Đường Chết, nói với Phùng Nguyệt Chi, để Đường Chết đem sự tình kể cho người một lần. Đường Chết đơn giản đem sự tình lại hướng Phùng Nguyệt Chi thuật lại một lần, đương nhiên ở trong đó cũng chỉ là chọn một chút trọng điểm nói một chút. Phùng Nguyệt Chi sau khi nghe xong, lông mày nhíu chặt lại. Nàng trầm tư một lát, nói ra, lão Dịch, cái này Trung Minh bình thường công việc vẫn là rất chăm chú phụ trách à, không nghĩ tới muội phu của hắn vậy mà là như vậy người. Dịch Giải Phóng hừ một tiếng, nói ra, lớn mông tử cây cái kia Trương Nhị Bỉ, ta kỳ thật sớm đã có nghe thấy. Hắn trước kia liền thích làm chút đầu cơ trục lợi hoạt động, bất quá chúng ta vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao tất cả mọi người muốn sinh hoạt nhà, chỉ muốn hắn làm đến không phải quá phận, chúng ta còn chưa tính. Phùng Nguyệt Chi lắc đầu, nói ra, loại này tập tục cũng không thể dùng túng a, lão Dịch. Hắn nhưng không là bình thường tiểu lưu manh, hiện tại có Trung Minh ở sau lưng cho hắn chỗ dựa, nói không chừng còn sẽ làm ra càng khác người sự tình đến đâu. Dịch Giải Phóng mỉm cười gật đầu, thâm thiên nói với Đường Chết, ừm, tiểu Đường nha, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ngươi thế nhưng là huyện chúng ta nhà thứ nhất dân doanh kinh tế, cũng là người dẫn đầu, tất cả mọi người trông cậy vào ngươi có thể ném đá dò đường a, có thể có hôm nay thành tựu như vậy, đó cũng đều là ngươi một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó làm ra. Đối mặt những cái kia thế lực tà ác, ngươi nhưng ngàn vạn không thể cúi đầu, nhất định phải tin tưởng vững chắc chính phủ lực lượng, chính phủ mãi mãi cũng là ngươi nhất đáng tin cậy chỗ dựa. Đường Chết nghe Dịch Giải Phóng lời nói này, như chút được gánh nặng, liên tục gật đầu biểu thị tán đồng. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt thời gian nửa tháng liền đi qua. Trong lúc này, hết thảy đều lộ ra phá lệ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đường Chết nữ nhi Thẩm Nguyệt cũng rốt cục đã được như nguyện nhận được Lâm Thành Đại học thư thông báo trúng tuyển, đây không thể nghi ngờ là cho cái gia đình này mang đến to lớn vui sướng cùng hy vọng. Mà tại đoạn thời gian này bên trong, chính phủ bên kia cũng không có gì đặc biệt cử động. Từ từ ngày đó cùng Dịch Giải Phóng nói qua về sau, Đường Chết vốn cho là chính phủ sẽ đối với Trương Nhị Bỉ cùng Trung Minh khai thác một chút hành động, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Bất quá, điều này cũng làm cho Đường Chết cảm thấy một tia may mắn, chí ít trước mắt đến xem, sự tình cũng không có hướng phía càng hỏng bét phương hướng phát triển. Cùng lúc đó, Trương Nhị Bỉ bên kia tựa hồ cũng biến thành an tĩnh rất nhiều, vẫn luôn không tiếp tục tới tìm Đường Chết phiền phức. Có lẽ là bởi vì hắn ý thức được Đường Chết phía sau có chính phủ chỗ dựa, không dám tùy tiện trêu chọc hắn nữa, lại có lẽ là hắn có cái khác lo lắng, tạm thời lựa chọn án binh bất động. Mặc kệ như thế nào, đối với Đường Chết tới nói, dạng này bình tĩnh không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Không chỉ có như thế, Trương Minh cùng nghe thu bọn hắn tựa hồ cũng đối Đường Chết tâm thấy sợ hãi, vẫn luôn co đầu rút cổ tại Văn Dương các kia một vùng, thậm chí ngay cả đến quốc doanh tiệm cơm bên này hoạt động cũng không dám có. Cái này khiến Đường Chết cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy mình trước đó cường ngạnh thái độ vẫn là làm ra tác dụng nhất định. Thẩm Nguyệt tại thu được thông chi sau ngày thứ hai, sáng sớm liền không kịp chờ đợi đi tới Đường gia biệt tử. Tâm tình của nàng hưng phấn dị thường, phản phất toàn bộ thế giới đều bởi vì cái tin tức tốt này mà trở nên phá lệ mỹ hảo. Chết ca, ngươi đoán ta thi tới nơi nào? Trong thanh âm của nàng để lộ ra khó mà che giấu vui sướng cùng kích động. Đường Chết suy nghĩ một lát sau, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tiêu dung, nhưng sau nói ra, nhìn ngươi như thế mừng rỡ như điên, ta đoán ngươi nhất định là thi đậu Bắc Kinh đại học đi. Thẩm Nguyệt nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, tựa như xuân hoa nở rộ, nhưng nàng vẫn là cười lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, Chết ca, ngươi cũng đừng bắt ta trêu ghẹo à, nếu như ta thật thi đậu Bắc đại, trong huyện những người lãnh đạo chỉ sợ sớm đã đến chúng ta đại đội đến đưa hoa hồng lớn nữa nha. Đường Chết thấy thế, hơi suy tư một chút, tiếp lấy nói ra, kia chẳng lẽ là Lâm Thành đại học sao? Thẩm Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, lập tức gật đầu đáp, không sai, chính là Lâm Thành đại học. Đường Chết trong lòng vui mừng, không khỏi cũng cao hứng theo, hắn nói ra, kia thật sự là quá tốt. Ta bên này sau một tuần lễ nữa liền có thể chính thức khai trường, chờ gây dựng về sau, ta liền có thể cùng ngươi cùng nhau đi tới Lâm Thành nha. Thẩm Nguyệt vội vàng khoát tay, nói ra, không cần gấp gáp như vậy đi, trước khi vào học 1-2 ngày quá khứ là được rồi nha. Đường Chết lại kiên trì nói, chúng ta vẫn là sớm một chút thời gian quá khứ tương đối tốt, dạng này chính dễ dàng thừa dịp trong khoảng thời gian này tại Lâm Thành tìm kiếm một chút tốt khu vực, lại tự mảnh suy nghĩ một chút, nhìn xem có thể đang làm ăn gì. "Tốt a, ta tất cả nghe theo ngươi." Thẩm Nguyệt nói xong, nhìn thấy thân đại phượng tại trong phòng bếp vội vàng, liền chạy tới giúp nàng đi. Đường Chết mặt mỉm cười đem thân nhị cậu gọi vào bên người, sau đó nhẹ giọng nói ra, "Nhị cậu à, làm phiền ngươi đi một chuyến quốc doanh thị trường, giúp ta mua chút tươi mới rau quả trở về, đêm nay chúng ta muốn làm một bữa ăn tối thịnh soạn, cho tiểu Nguyệt chúc mừng một chút." Thân nhị cậu nghe xong, liền vội vàng gật đầu đáp, "Được rồi, Đường ca, ta cái này đi." Nói xong, hắn liền quay người bước nhanh đi ra khỏi phòng. Thân Đằng Phi nhìn xem thân nhị cậu bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn cười nói với Đường Chết, "Tiểu Nguyệt nhưng thật là chúng ta đại đội kiêu ngạo a. Nàng nhưng là cái thứ nhất thi lên đại học cao tài sinh đâu. Đây thật là Thẩm gia mộ tổ bước lên khói xanh." Lúc này, một bên Vương Đường chen miệng nói, "Bay lên à, ngươi nhìn Tiểu Nguyệt có tiến bộ như vậy, ngươi sau khi trở về cũng tìm thầy phong thủy cho nhà ngươi nhìn xem phong thủy, nếu là có cần rời táng mộ phần, liền tranh thủ thời gian rời một chút, nói không chừng đến lúc đó nhà ngươi hai cái oa nhi cũng đều có thể thi lên đại học đâu." Thân Đằng Phi gãi đầu một cái, cười hồi đáp, "Sư phó, ngại nhưng đừng nói như vậy a. Chuyện này nào có đơn giản như vậy đâu. Ta cảm thấy đi, mộ tổ chôn đến có được hay không xác thực là một mặt, nhưng người cố gắng cũng tương tự phi thường mẫu cho ta." Liền lấy Thẩm Nguyệt tới nói đi, ngay đoạn thời gian trước không phải thấy được nàng ban đêm đọc sách đều xem đến nửa đêm nha, người ta đó là thật rất khắc khổ cố gắng đâu. Mọi người một bên bận rộn làm lấy sống, một bên câu được câu không tán gẫu, thời gian cứ như vậy trong lúc vô tình đi qua chừng một giờ. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến, ngay sau đó, một người như gió táp cực nhanh xông vào trong nhà. Nhưng mà, có thể là bởi vì chạy quá gấp, hắn vừa bước vào cửa miệng, liền giống bị thứ gì đẩy ta một chút, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước quỹ đạo, bịch nhất thanh nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Chương 420, ngõ hẹp gặp nhau chương 420, ngõ hẹp gặp nhau Đường Chết bước nhanh đi ra phía trước, nhìn chăm chú nhìn lên, đây không phải thân nhị cậu sao? Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy vết thương, quần áo cũng bị kéo tới rách rưới, nhìn qua mười phần chật vật. Đường Chết thấy thế, vội vàng lo lắng mà hỏi thăm, "Nhị cậu à, ta không là bảo ngươi đi mua đồ ăn sao? Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này rồi?" Đúng lúc này, trong phòng thân đại phượng nghe đến động tĩnh bên ngoài, vội vàng ném trong tay việc, giống một trận gió giống như bật ra. Đương nàng nhìn thấy đệ đệ kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng lúc, đau lòng đến nước mắt giống vỡ đê hồng thủy, rầm rầm chảy xuống. "Nhị cậu a, ngươi cái này là thế nào à nha? Có phải hay không lại theo người đánh nhau?" Thân đại phượng một bên khóc, một bên lo lắng hỏi. Đối mặt tỷ tỷ bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, thân nhị cậu lại chỉ là cười hắc hắc, lộ ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, "Tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, chính là cùng kia đồ con rùa đánh một trận, bất quá hắn nhưng so với ta thảm nhiều." Nói, hắn còn đắc ý nở nụ cười. Nhưng mà, nụ cười này lại không cẩn thận khiên động vết thương trên người, đau đến thân nhị cậu nhịn không được ôi kêu nhất thanh. Đường Chết thấy thế, vội vàng lần nữa truy vấn, "Nhị cậu, ngươi mau nói, ngươi ra ngoài đến cùng đụng phải người nào?" Lời còn chưa dứt, Đường Chết liền cùng thân đại phượng cùng một chỗ độc thủ, cẩn thận từng ly từng tí đem thân nhị cậu từ dưới đất dịu dắt đứng lên, sau đó để hắn ngồi ở bên cạnh trên ghế đầu, để cho hắn có thể hơi dễ chịu một chút. Thân nhị cậu đặt mông ngồi trên ghế, như chút được gánh nặng thở dốc một hơi, sau đó từ thân đại phượng trong tay tiếp nhận chén nước, ngửa đầu ngực ngực chút xuống một miệng lớn. Nước thuận tiết hầu trượt xuống, mang đến một tia thanh lương, để hắn hơi cảm giác dễ chịu một chút. Tỉnh táo lại, thân nhị cậu buông xuống chén nước, lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói ra, "Ta tại quốc doanh thị trường đem đồ ăn đều lấy lòng, trở về thời điểm, ta suy nghĩ chép cái gần đường có thể nhanh lên tốt, liền đi giả nha môn bên kia gọi lầu canh ngõ nhỏ. Các ngươi đoán làm gì?" Thân đại phượng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không kiên nhẫn nói, "Nhị cậu, đều lúc nào, ngươi còn có tâm tư để chúng ta đoán? Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, đến cùng là ai đem ngươi làm thành như vậy?" "Ngươi lai, thân nhị cậu đi quốc doanh thị trường mua thức ăn trên đường trở về, không khéo vừa vặn đụng phải Liêu Khai Giang cùng Võ Tú Tài." Lúc ấy, thân nhị cậu cái gùi bên trong tràn đầy các loại rau quả, trong tay còn cầm rượu cùng thịt, chịu nặng. Hắn thật xa liền thấy Liêu Khai Giang, trong lòng lộn bột một chút, ngầm kêu không tốt. Thế nhưng là, hắn lúc này chạy tới ngõ nhỏ trung đoạn, trước sau đều không có thể chỗ nút, rơi vào đường cùng, hắn đành phải kiên trì túi đầu tiếp tục đi lên phía trước, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện Liêu Khai Giang cùng Võ Tú mới không có chú ý tới mình. Nhưng mà, không như mong muốn, ngay tại hắn cùng Liêu Khai Giang gặp thoáng qua trong nháy mắt, Liêu Khai Giang đột nhiên duỗi ra một chân, hung hăng đẩy ta hắn một chút, thân nhị cậu một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. "Nhỏ bước qua nhi, túi đầu liền cho rằng lão tử nhận không đến ngươi đúng không?" Liêu Khai Giang thanh âm tại thân nhị cậu vang lên bên hai, mang theo rõ ràng khiêu khích tí vị. Võ Tú Tài mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Mở sông a, hắn là cái nào?" Liêu Khai Giang khỏe miệng nổi lên một tia giảo hoạt tiêu dung, hắn nhìn xem thân nhị cậu, lộ ra một mặt không có hảo ý biểu lộ, sau đó chỉ vào thân nhị cậu nói ra, "Hắc hắc, cái này danh con chính là họ Đường Tùy Tùng, cùng kia đống phân chó đồng dạng." Võ Tú Tài sau khi nghe, như có điều suy nghĩ ai nhất thành, tiếp lấy nói ra, "Thì ra là thế, không nghĩ tới họ Đường còn thu như thế cái tiểu đệ đâu." Liêu Khai Giang thấy thế, vội vàng phụ hòa nói, "Còn không phải sao, Võ Tú Tài, ngươi xem một chút tiểu tử này, một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ." Liêu Khai Giang càng nói càng hăng hái, hắn tiến đến Võ Tú Tài bên hai, hạ giọng nói ra, "Võ Tú Tài, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta bị họ Đường đánh sự tình a? Hôm nay có thể tính để cho ta chờ đến cơ hội, nếu không chúng ta liền lấy tên tiểu tạp chủng này hạ giận, cũng coi là cho chính chúng ta tìm về chút mặt mũi." Võ Tú Tài nghe Liêu Khai Giang, trong lòng có chút do dự. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện cái này ngõ nhỏ phi thường yên lặng, cơ hồ không có người nào đi lại. Bất quá, nghĩ tới đường chết kia thủ đoạn lợi hại, trong lòng của hắn liền không khỏi nghĩ thầm nói thầm, thế là khuyên đủ, mở sung a, ta nhìn vẫn là thôi đi. Dù sao đây chỉ là cái tiểu thí hải mà thôi, coi như chúng ta đánh hắn một trận, cũng lên không được bao lớn tác dụng a, mà lại nhị ca không phải nói nha, họ Đường ngôi tiểu lâu kia lập tức liền muốn khai trương, đến lúc đó chúng ta lại đi cho hắn đảo cái rối, chẳng phải là càng hạ giận. Liêu Khai Giang nghe xong Võ Tú Tài lời này, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn trừng to mắt, hung hăng nghiêng qua Võ Tú Tài một chút, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói ra, "Võ Tú Tài, ngươi thật đúng là cái thứ không có tiền đồ. Ngươi không phải liền là lần trước bị thất thế nha, làm sao lại như thế sợ hắn rồi? Ngươi xem một chút ngươi, đơn giản chính là tên hòa thượng lão nhị, làm lớn không có chi dùng." Võ Tú Tài trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thiếu dung, gượng cười hai tiếng sau nói ra, "Lần trước chỉ là ta nhất thời sơ sẩy, không có lưu ý đến thôi. Nếu là thật sự muốn chính diện giao phong, hắn lại có thể đáng là gì đâu." Nhưng mà, Liêu Khai Giang đối Võ Tú Tài lời nói này hoàn toàn lơ đễnh, ánh mắt của hắn sớm đã rơi vào đang cố gắng từ bên cạnh hắn lặng lẽ chạy đi thân nhị cậu trên thân. Liêu Khai Giang tay mắt lênh lẹ, tại thân nhị cậu nhanh muốn cùng hắn gặp thoáng qua trong nháy mắt, đột nhiên đưa tay chộp một cái, vững vàng nắm chặt thân nhị cậu tay xách kia mấy cân thịt. Thân nhị cậu đội vàng không kịp chuẩn bị Liêu Khai Giang bất thình lình cử động giật nảy mình. Thân nhị cậu mặc dù cũng không e ngại Liêu Khai Giang, nhưng khi hắn thoáng nhìn Liêu Khai Giang bên cạnh Võ Tú Tài lúc, trong lòng vẫn không khỏi có chút run rẩy. Hắn lấy lại bình tĩnh, cố gắng trấn định mà hỏi thăm, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Liêu Khai Giang khẽ miệng nổi lên một vòng giảo hoạt tiêu dung, hắn không nhanh không chậm nói với thân nhị cậu, "Làm gì?" "Hắc hắc, đương nhiên là để ngươi đem những này thịt cho lão tử lưu lại á." Dứt lời, hắn lung lay trong tay thịt, lại nói tiếp, "Còn có, trở về cho cái kia họ Đường chuyển lời, liền nói cái này mấy cân thịt chỉ là lợi tức mà thôi, chờ qua mấy ngày, lão tử tự nhiên sẽ tự thân lên cửa đi thu kia bút tiền vốn. Ngươi nằm mơ đi, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không đem những này thịt đưa cho ngươi." Thân nhị cậu đem thịt ôm ở trước ngực, liền chạy về phía trước. Lầu canh cái này ngõ nhỏ đã coi như là hoang phế, bình thường có rất ít người đi lại, nó một bên là lầu canh cùng một đoạn tàn phá tường thành, một bên khác thì là một tòa vứt bỏ nhà ngang. Bị hai người bọn họ ngăn ở cái này trong ngõ nhỏ, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có nghĩ biện pháp chạy đi mới có thể tránh thoát một kiếp. Nhìn thấy thân nhị cậu muốn chạy, Liêu Khai Giang một thanh liền tóm lấy trên lưng hắn cái gùi, chính chạy về phía trước thân nhị cậu bị cái này một cỗ lực lượng lập tức ngăn chặn, chân đứng không vững, nặng nề mà té lăn trên đất. Còn không có đợi hắn đứng lên, Liêu Khai Giang đã xông lên đối trên người hắn đá mấy chân. Chương 421, thế lực sau lưng chương 421, thế lực sau lưng thân nhị cậu cảm xúc càng thêm kích động, thanh âm của hắn càng ngày càng cao, thậm chí đến cuối cùng ngay cả răng đều nhanh cắn nát, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy lên. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói với Đường Chiết, "Đường ca, bọn hắn quá phận. Không chỉ có đánh ta, còn đem ta tân tân khổ khổ mua được đồ ăn toàn bộ cướp đi. Ngay cả đồ ăn đều không buông tha, ta xem bọn hắn đơn giản chính là sống không nổi nữa." Đường Chiết nhìn xem thân nhị cậu kích động như thế, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Hắn vội vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ thân nhị cậu phía sau lưng, an ủi, "Người không có việc gì liền tốt, đừng quá tức giận, tức điên lên thân thể coi như không đáng. Đại Phượng, ngươi trước đỡ nhị cậu đi gian phòng nghỉ ngơi đi, để hắn bình phục một hạ cảm xúc." Thân Đại Phượng nghe được Đường Chiết, vội vàng lên tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy thân nhị cậu, chậm rãi phòng nghỉ ở giữa đi đến. Nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, Đường Chiết chân mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi chuyện này nên xử lý như thế nào. Lúc này, Giản Khoa Quân mở miệng nói ra, "Đường Chiết, chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy à. Nhị cậu cũng không phải loại kia thích người gây chuyện, hắn đều bị đánh thành dạng này, nếu như chúng ta không vì hắn lấy lại danh dự, đoán chừng về sau những người kia sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, thậm chí có thể sẽ làm tầm trọng thêm khi dễ hắn." Đường Chiết khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng thân Đằng Phi thuyết pháp, "Ừm, cung thủy thành sắc thực không lớn, nhưng Liêu Khai Giang bọn hắn như thế tùy ý làm vậy, khẳng định không có đơn giản như vậy, phía sau khẳng định có thế lực chỗ dựa." Thân Đằng Phi xem thường phất phất tay, tràn đầy tự tin nói, "Lợi hại hơn nữa tiểu lưu manh, tại cơ quan quốc gia trước mặt đều không chịu nổi một kích. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là đi cục công an báo vụ án đặc biệt đi, ngày đó những tên côn đồ cắt ké kia bị trung đội trưởng bắt đi về sau, đến nay đều không dám lại đến náo sự." Đường Chiết nhìn thoáng qua thân Đằng Phi, thầm thiếu nói, "Đằng Phi ca, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Khoa Quân, gây dựng trước đó ta nhất định sẽ đem những chuyện này xử lý thỏa đáng, ngươi yên tâm đi." Giản Khoa Quân vững vàng ngồi tại trên ghế đầu, một mặt nghiêm túc nói, "Ngươi muốn đi Lâm Thành, chuyện bên kia mới là trọng yếu nhất, nơi này liền giao cho ta đi." Hắn biết rõ Đường Chiết tín nhiệm với hắn, đã Đường Chiết đem tiệm này giao xử lý dùng hắn, hắn liền không thể cô phụ phần này tín nhiệm. Nếu như ngay cả mấy tên côn đồ đều giải quyết không được, vậy sau này gặp được càng lớn sinh ý lại nên ứng đối ra sao đâu? Thân Đằng Phi đứng ở một bên, tận tình khuyên bảo khuyên lơn Đường Chiết, "Đường Chiết à, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải đi một chuyến cục công an tương đối tốt. Ngươi nhìn như bây giờ xuống dưới, cũng không phải cái biện pháp nha." Đường Chiết nghe xong, chỉ là tùy ý khoát tay áo, tựa hồ cũng không thèm để ý thân Đằng Phi đề nghị, nhưng sau nói ra, "Đằng Phi ca, ta tâm lý nắm chắc. Các ngươi đi trước bận bịu các ngươi đi, Khoa Quân, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến thị trường." Giản Khoa Quân nghe được Đường Chiết gọi hắn, vội vàng lên tiếng, sau đó từ dưới đất nhặt lên cái kia đã bị ép tới biến hình cái gùi, chăm chú cùng sau lưng Đường Chiết, cùng nhau đi ra cửa. Đến thị trường về sau, Đường Chiết cùng Giản Khoa Quân rất nhanh liền đem đồ ăn đều lấy lòng. Chính khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại đúng lúc đụng phải Chu Đạt Sương. Chu Đạt Sương nhiệt tình mời Đường Chiết đi phòng làm việc của hắn bên trong uống trà, Đường Chiết nghĩ, cảm giác đến thời gian còn sớm, liền vui vẻ đáp ứng xuống. Đường Chiết quay người nói với Giản Khoa Quân, Khoa Quân, ngươi trước cóng đồ ăn trở về đi, ta chờ một lúc liền trở lại. Giản Khoa Quân nhẹ gật đầu, sau đó cóng đồ ăn quay người rời đi. Đường Chết đi theo Chu Đạt Sương đi vào văn phòng, Chu Đạt Sương một bên cho Đường Chết ngã nước sôi, một bên tò mò hỏi, "Tiểu Đường à, ngươi mua nhiều món ăn như vậy, là dự định muốn khai trương sao?" Đường Chết cười khoát tay áo, hồi đáp, "Còn không có đâu, còn có mấy ngày. Hôm nay chủ nếu là bởi vì bạn gái của ta nhận được Lâm Thành Đại học thư thông báo trúng tuyển, ta nghĩ tại trong tiệm cho nàng chúc mừng một chút." Chu Đạt Sương trên mặt tràn đầy tiêu dung, vui tươi hớn hở nói với Đường Chết, "Ta nói Tiểu Đường à, ngươi cái này coi như không quá đủ ý tứ á. Bạn gái của ngươi thi đậu Lâm Thành Đại học, đây chính là chuyện đại hỷ sự a. Đợi nàng sau khi tốt nghiệp một phần phối công việc, vậy coi như là bưng lên quốc gia bát sắt, an công lương người á. Ngươi hẳn là hảo hảo chúc mừng một phen, cho nàng lớn xử lý một trận học rượu, cũng cho chúng ta những người bạn này dính dính hỉ khí, làm chân ruột mà." Đường Chết một mặt cười khổ, bất đắc dĩ đáp lại nói, "Sương ca, ngươi cũng đừng bắt ta nói giỡn. Tại cung thủy nơi này, ta đều nhanh ngay cả cái chỗ đặt chân cũng không tìm tới lạc." Chu Đạt Sương nghe vậy, lập tức cảm thấy có chút không hiểu đấu, vội vàng truy vấn, "Huynh đệ, ngươi đây là chuyện ra sao a? Có phải hay không gặp được cái gì chuyện phiền toái?" Đường Chết thở dài, chậm rãi nói ra, "Ngươi còn nhớ rõ cái kia Trương Nhị bị không?" Chu Đạt Sương nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Biết à, lần trước ngươi không phải còn cùng hắn làm một không mà. Tên kia chính là cái vô lại, đơn giản chính là một khối thuốc cao da chó, dính lên liền kéo đều kéo không xuống." Đường Chết uống một ngụm trà, nói ra, "Thật đúng là dạng này, hắn một cái chó săn, hôm nay liền đem huynh đệ của ta đánh, còn đoạt hắn đến mua đồ ăn." Chu Đạt Sương ồ một tiếng, "Còn có loại sự tình này?" Đường Chết nói ra, "Thiên chân vạn sát." Chu Đạt Sương nói ra, "Ngươi là làm chính cách buôn bán, hơn nữa còn là trong huyện chủ đẩy dân doanh xí nghiệp, ngay cả dịch bí thư đều trong buổi họp nói, ngươi chính là một khối đá, phải dùng đến ném ra bên ngoài hỏi đường, chính phủ bên này cũng phải làm tốt đối ngươi phục vụ công việc." Nghe đến đó, Đường Chết cười đến càng khổ, nói với Chu Đạt Sương, "Sương ca, ngươi biết Trương Nhị bị phía sau là ai à?" Chu Đạt Sương nghi hoặc nói ra, "Cái này ta còn thật không biết, ta chỗ này là quốc doanh thị trường, những tên côn đồ cắp ké kia liền xem như to gan, cũng không dám đến chỗ của ta nháo sự, thật có không có mắt, chỉ cần dám đến, ta một giây thừng bột sâu tại cửa ra vào cái cột cờ kia bên trên để hắn thị chúng mấy ngày, ai ném đến hạ người kia." Đường Chết hít nhất thanh, "Ai, cho nên nói nha, dân không đấu với quan, ta đây cũng là bây giờ mới biết, nếu là sớm biết, ta liền không ném cái kia cửa hàng." Chu Đạt Sương càng thêm nghi ngờ, hỏi, "Ý của ngươi là, Trương Nhị bị phía sau còn có người của chính phủ?" Đường Chết từ chối cho ý kiến, nâng chung trà lên lại uống một ngụm. Chu Đạt Sương nghĩ nửa ngày, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Đường huynh đệ, ta còn thật không biết Trương Nhị bị phía sau có ai thế lực, cái này phá cung thủy liền mông lớn một điểm, mọi người ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, thời gian lâu dài, ai là hạng người gì tất cả mọi người rõ ràng." Đường Chết gặp hắn không giống như là dáng vẻ nói láo, ngẩng đầu nói ra, "Ngươi thật không biết?" "Thật không biết. Ta thế nhưng là hỏi thăm rõ ràng, kia Trương Nhị bị thế nhưng là Trung Minh muội phu, trước mấy ngày hắn tìm đi ta nơi đó gây chuyện tiểu lưu manh, vẫn là Trung Minh mang đi, cứ như vậy không giải quyết được gì, ta cũng là từ lúc kia mới đi tìm hiểu." "Trung Minh?" Chu Đạt Sương sờ lên cầm nói ra, "Ngươi nói không phải là cục công an trị an đại đội đội trưởng Trung Minh à?" "Chính là hắn." "Không thể nào, Trung Minh muội muội thế nhưng là đã sớm ly hôn, đến bây giờ đều còn không có xuất giá đâu, ngươi có thể hay không nghe lầm?" "Ly hôn?" Đường Chết nhất thời cũng không biết mình tin tức có phải hay không chuẩn xác. Chương 422, nhược điểm. Chương 422, nhược điểm. Chu Đạt Sương nhìn thấy Đường Chết một mặt hồ nghi bộ dáng, biết hắn đối với mình nói tới sự tình trong lòng còn có lo nghĩ, thế là vội vàng giải thích nói, "Ngươi vừa tới trong thành, đối tình huống nơi này khẳng định không hiểu rõ lắm. Trung Minh muội muội Trung Diễm, vậy nhưng là có tiếng đại mỹ nữ a. Nàng trước kia thế nhưng là huyện đoàn văn công chủ cột từ đâu, tại trên sân khấu gọi là một cái chói lọi, mê đảo vô số người xem." Đường Chết ngồi tại Chu Đạt Sương đối diện, tụ tinh hội thần nghe hắn giảng thuật. Chu Đạt Sương tiếp tục nói ra, "Nhưng mà, có câu nói rất hay, nữ nhân xinh đẹp thường thường đều không quá ưa thích đường đường chính chính nam nhân. Trung Diễm cũng không ngoại lệ, cũng không lâu lắm, nàng liền cùng một cái tiểu lưu manh làm ở cùng nhau. Cái kia tiểu lưu manh gọi là cái gì nhỉ? A, đúng, giống như gọi Dương Sương Hồng. Ta thường xuyên nghe được những tên côn đồ các kẻ kia nhóm đều gọi hắn Hồng Ca, Hồng Ca cảm giác hắn tại những người kia ở trong vẫn rất có hy vọng." Chu Đạt Sương nhớ lại cái kia tiểu lưu manh danh tự, nói bổ sung, "Đúng rồi, còn có cái kia Trương Nhị Bỉ, hắn trước kia liền là theo chân Dương Sương Hồng lẫn vào. Nhà văn hóa bên trong mấy cái kia chiếu phim, trên cơ bản đều phải nghe Dương Sương Hồng sai sự. Chỉ cần Dương Sương Hồng một câu, để bọn hắn đi chỗ đó chiếu phim, bọn hắn liền phải ngoan ngoãn đi, so tuyên truyền bộ trưởng còn đều hữu hiệu hơn đâu." Chu Đạt Sương càng nói càng khởi kỉnh, phản phất đối những chuyện này như lòng bàn tay. Nhưng mà, ngay tại 3 năm trước đây, phát sinh một kiện làm cho người khiếp sợ sự tình. Dương Sương Hồng vậy mà đem một chiếu phim người chân gãy, còn chạy đến người ta ra cưỡng gian nữ nhi của hắn cùng lão bà. Sự kiện này đưa tới sóng to gió lớn, sau đó Dương Sương Hồng được đưa đi Vạn Sơn đảo Chu Sa, từ đây mai danh ẩn tích. Không lâu sau đó, có nghe đồn nói Trung Diễm hướng Dương Sương Hồng đưa ra ly hôn. Cứ việc hai đứa bé trên danh nghĩa vẫn về Dương Sương Hồng tất cả, nhưng trên thực tế Dương gia đối bọn hắn căn bản chẳng quan tâm, bọn nhỏ trên thực tế là từ Trung Diễm nuôi dưỡng lớn lên. Đường Chết nghe đến đó, trong lòng tựa hồ dần dần minh bạch một ít chuyện. Hắn không khỏi tò mò hỏi, "Huyện thành liền như vậy lớn một chút địa phương, ngươi chẳng lẽ ngay cả Trung Diễm cùng với Trương Nhị bị sự tình cũng không biết sao?" Chu Đạt Sương trên mặt lộ ra vẻ lúng túng tiêu dung, hồi đáp, "Cái này sao, ta còn thực sự không rõ lắm. Trung Diễm nhưng là có tiếng đại mỹ nữ à, từ khi Dương Sương Hồng bị bắt đi về sau, bên người nàng nam nhân tựa như con ruồi gặp được phân, nhiều đến mức không rõ. ngươi nếu là nói nàng cùng Trương Nhị Bỉ có chút quan hệ mập mờ, ngẫu nhiên cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đánh cái bình bằng cái gì, ta ngược lại thật ra còn có thể tin tưởng. Nhưng muốn nói nàng sẽ gả cho Trương Nhị Bỉ, vậy tuyệt đối không có khả năng. Đường Chết đối Chu Đạt Sương trả lời cũng không hài lòng, truy vấn, ngươi liền khẳng định như vậy? Chu Đạt Sương nét miệng lên, lộ ra một vòng tiêu dung, nhẹ giọng nói ra, liên quan tới chuyện này à, ngươi trong thành tùy tiện hỏi thăm một chút cũng biết rồi. Kia Trương Nhị Bỉ tướng mạo nha, thật sự là không dám lấy lòng, cùng Dương Sương Hồng so sánh, quả thực là cách biệt một trời a. Nếu không phải trong tay hắn cầm trung diễm lược điểm gì, liền xem như đánh ngang băng cũng không tới phiên hắn. Đường Chết nghe đến đó, lòng hiếu kỳ trong lòng bị câu lên, vội vàng truy vấn, vậy cái kia cái Trung Minh đâu? Hắn lại là người thế nào đâu? Chu Đạt Sương nghe vậy, thoáng giơ lên phía dưới, ánh mắt xuyên thấu qua cửa ban công, hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua. Lúc này chính vào lúc xế chiều, trong chợ người lác đác không có mấy, liền ngay cả những cái kia người bán hàng cũng đều phờ phạc mà ngồi tại vị trí của mỗi người, có thậm chí đã đánh lên ngủ gần. Chu Đạt Sương thu hồi ánh mắt, bưng lên ly trà trước mặt, khẽ nhấp một miếng, sau đó chậm rãi nói ra, nói lên cái này Trung Minh à, ta đối với hắn coi như hiểu khá rõ. Hắn cũng là binh nghiệp xuất thân, trình độ văn hóa không cao, nhưng người này ngược lại cũng có chút bản sự. Trước kia hắn phá được qua mấy vụ án, biểu hiện coi như không tệ. Nhưng mà, nhất làm cho người nói chuyện say sưa, hay là hắn quân pháp bất bị thân, tự mình đem hắn muội phu Dương Sương Hồng cho tóm lấy. Liên bởi vì việc này, hắn về sau được đề bạt làm trị an đại đội đội trưởng. Đường Chết hết sức chăm chú lắng nghe, phản phất sợ lọt mất bất luận một chữ nào, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị Chu Đạt Sương chỗ giảng thuật liên quan tới Trung Minh sự tình hấp dẫn lấy. Theo Chu Đạt Sương miêu tả, Đường Chết đối cái này Trung Minh lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Nhưng là muốn thế nào đánh giá Trung Minh người này đâu? Ai, nói rất dài dòng a. Chu Đạt Sương thở dài, nói tiếp, dù sao chúng ta đều thuộc về hệ thống bên trong người, mặc dù sở thuộc hệ thống khác biệt, nhưng trên bản chất đều là vì công gia hiệu lực, ấn đạo lý tới nói, ta không nên ở sau lưng nghị luận không phải là hắn. Nhưng mà, hắn người này thói hư tật xấu thật sự là nhiều lắm. Ha ha, ngươi cũng biết, binh nghiệp xuất thân người, đại đa số đều tính cách cảnh trực, nhưng hắn lại vẫn cứ không giống bình thường, đặc biệt xảo trá thái quái, hơn nữa còn đặc biệt tốt sắc. Nghe được háo sắc hai chữ, Đường Chết con mắt đột nhiên sáng lên, hắn nhìn chằm chằm Chu Đạt Sương, truy vấn, cái này ngươi đều biết? Tựa hồ đối với cái đề tài này tràn đầy hứng thú nồng hậu. Chu Đạt Sương đột nhiên phát ra một trận cười mở tiếng cười, phản phất nghe được cái gì cực kỳ chuyện thú vị, hắn lớn cười lấy nói ra, ha ha, muốn nói bọn hắn Trung gia hai huynh muội à, kia thật đúng là một cái so một cái háo sắc đâu. Đường Chết nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, vội vàng truy vấn, ồ, thật sao? Kia Trung Diễm thích nam nhân như thế nào đâu? Chu Đạt Sương khoẹt miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia trêu tức tiểu dung, tiếp tục nói ra, Trung Diễm à, nàng thế nhưng là cái chính cống hoa si, chỉ cần là cái nam nhân, nàng đều thích. Mà lại à, nếu là đem cùng nàng trải qua giường nam nhân đều lôi ra đến, đoán chừng phải có một cái gia cường liên nhiều như vậy đâu. Đường Chết nghe, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, sợ hãi than nói, thế này thì quá mức rồi. Kia Trung Minh đâu? Hắn lại là cái gì tình huống? Chu Đạt Sương nhìn thấy Đường Chết như thế vội vàng muốn biết liên quan tới Trung Minh sự tình, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hắn chỉ Đường Chết, cười nói, ngươi tiểu tử này, thế mà cũng đối với mấy cái này bắt quái cảm thấy hứng thú như vậy. Nói cho ngươi đi, cái kia Trung Minh nữ nhân cũng không ít à, mà lại người này còn có cái đặc điểm đâu, đó chính là hắn không cần ăn, mặc kệ dạng gì nữ nhân, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Dùng hắn mình tới nói, chính là thổi đèn về sau, tất cả nữ nhân đều đồng dạng á. Chương 423, lo lắng chương 423, lo lắng Đường Chết trên mặt lập tức hiện ra tiểu dung, vội bằng nói, Sương ca à, ngài thật đúng là quá đề cao ta rồi. Ta bất quá chỉ là cái từ nông thôn ra đồ nhà quê, nào có cái gì năng lực a. Ta sở dĩ làm như thế, là bởi vì ta cảm thấy đã trung đội trưởng mỗi mỗi đường tuyến kia ta căn bản là với không tới, vậy không bằng chức từ trung đội trưởng nơi này vào tay đâu. Nghe nói như thế, Chu Đạt Sương đột nhiên tới hào hứng, hắn đem đầu hướng phía trước tìm đòi, tò mò hỏi, ồ, nói như vậy, Trung Diễm thật cùng Trương Nhị Bỉ tốt hơn à nha. Đường Chết thấy thế, tranh thủ thời gian gật đầu đáp, đúng thế, ta cũng là nghe Lý Long bọn hắn nói. Nhưng mà, mặc kệ chuyện này là thật là giả, dù sao chỉ cần Trương Nhị Bỉ có thể cùng trung đội trưởng bên kia nhờ vả chút quan hệ, vậy nếu muốn giải khai cái này vô cùng, khẳng định còn phải dựa vào trung đội trưởng mới được à. Cho nên, ta mới có thể đi nghe ngóng hắn đều cùng nào nữ nhân có quan hệ, Sương ca, ngài hẳn là có thể hiểu được dụng ý của ta à. Chu Đạt Sương giật mình gật gật đầu, nói ra, nghĩ không ra ngươi tuổi không lớn lắm, nghĩ đến lại so với ai khác đều thông thấu, trên thế giới có thể nhất tuổi gió, đương nhiên là bên bối gió, không qua người ta tìm nữ nhân, cũng không có khả năng dưới ban ngày ban mặt khắp nơi tuyên truyền, loại chuyện này đều là lén lút, nếu là chuyện đi, nhẹ một chút vác một cái xử lý, nặng một chút không thiếu được công việc cũng muốn đánh thoát. Đúng thế, đúng thế. Đường Chết không chỗ ở gật đầu. Chu Đạt Sương nghĩ nghĩ, nói ra, bất quá ta ngược lại là nghe nói hắn cùng mấy nữ nhân có quan hệ, một cái là cung tiêu xã người bán hàng, gọi Vương Thúy Trì, một cái là đông môn đầu cầu quả phụ, gọi Trương Khai Phượng, còn có một cái tên gọi là gì ta không nhớ gì cả, chỉ là có một lần đi thăm người thân thời điểm, trên đường đụng phải. Đường Chết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng trêu tức tiểu dung, trêu chọc nói, thật không nghĩ tới à, trung đội trưởng vẫn là cái như thế hữu tình người thú bị đâu. Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu, ha ha. Chu Đạt Sương nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền đi theo cười ra tiếng, đáp lại nói, ha ha, ngươi cái này tổng kết thật đúng là quá đúng chỗ á. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí lập tức dễ dàng không ít. Đường Chết lại tùy ý hàn huyên vài câu, sau đó tìm cái cớ nói là có việc gấp phải xử lý, liền đi đầu một bước rời đi quốc doanh thị trường. Đường Chết bước chân nhẹ nhàng đi ra thị trường, trực tiếp hướng phía Đông Môn Cầu phương hướng đi đến. Hắn trong lòng suy nghĩ Chu Đạt Sương vừa rồi nâng lên cái kia Trương Khai Phượng, kỳ thật hắn đối người này cũng không xa lạ gì. Trương Khai Phượng liền ở tại Đông Môn Đầu Cầu phụ cận, chồng của nàng trước kia tại vận chuyển công ty công việc, đáng tiếc về sau gặp bất hạnh tai nạn xe cộ qua đời. Càng khiến người ta thổn thức chính là Trương Khai Phượng bản thân là tỉnh ngoài người, lấy chồng ở xa đến nơi đây sau đưa mắt không quen, bây giờ không chỉ có muốn một mình nuôi dưỡng hai cái tuổi nhỏ nữ nhi, còn phải nhận lãnh phụng dưỡng cha mẹ chồng trách nhiệm. Bởi vì trượng phu rời đi, Trương Khai Phượng thành quả phụ, sinh hoạt gánh nặng lập tức toàn bộ đặt ở nàng nhu nhược trên bờ vai. Mà những cái kia không có hảo ý đám côn đồ, tựa hồ cũng ngửi được nàng bất lực, thường xuyên đối nàng tiến hành quấy rối, cho cuộc sống của nàng mang đến vô tận bối rối. Nghe Chu Đạt Sương một phen giảng thuật về sau, Đường Chết đối đầu đuôi sự tình có rõ ràng hơn hiểu rõ. Nguyên lai, những tên côn đồ các kẻ kia sở dĩ không còn dám đi quấy rối nàng, là bởi vì nàng leo lên trung minh cây to này. Năm nay thị trường mở ra về sau, Trương Khai Phượng đầy đủ lợi dụng nhà mình phong ốc tài nguyên, mở một nhà mì sợi quán. Đường Chết đã từng đi qua mấy lần, cứ việc hương vị so ra kém hậu thế những cái kia sử dụng các loại gia vị điều chế ra được mỹ vị, nhưng ở cái này vật tư thiếu thốn như lại, có thể làm ra dạng này hương vị đã tương đối khá. Đường Chết như thường ngày đi vào Trương Khai Phượng cửa tiệm trước, không đợi hắn mở miệng, liền thấy Trương Khai Phượng vẻ mặt tươi cười hướng hắn ngoắc, nhiệt tình chào hỏi: "Ôi, Đường lão bản, hôm nay là thổi ngọn gió nào nha?" Đường Chết thấy thế, cũng cười đáp lại, sau đó cất bước đi vào trong tiệm. Lúc này cũng không phải là giờ cơm, trong tiệm hơi có vẻ quẩn cũng é, ngoại trừ Trương Khai Phượng bên ngoài, chỉ có hai cái tiểu nữ hải. Lớn một chút cái kia 7-8 tuổi bộ dáng, chính ăn tính ở một bên hái lấy đồ ăn, nhỏ một chút cái kia thì chỉ có 4-5 tuổi, vừa thấy được có người xa lạ tiến đến, liền giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, cực nhanh chạy đến Trương Khai Phượng trước mặt, ôm chặt lấy chân của nàng, làm sao cũng không chịu buông ra. Hoa Nhi sợ người lạ, người chê cười à, làm sao hôm nay đến bây giờ đều còn chưa ăn cơm đây? Trương Khai Phượng nhiệt tình hỏi, trên mặt tràn đầy nụ cười thân thiết. Đường Chết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một kia lễ phép tính mỉm cười, thuận miệng đáp: "Ta đến qua à, không có chuyện gì liền ra dạo chơi, vừa vặn đi ngang qua chỗ này." Ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý đảo qua chung quanh, trên thực tế lại đang âm thầm quan sát đến cái tiểu điểm này hoàn cảnh cùng Trương Khai Phượng nhất cử nhất động. Trương Khai Phượng tựa hồ cũng không nhận thấy được Đường Chết tâm tư, tiếp tục cười lấy nói ra: "Nha, vậy ngươi thật đúng là có nhàn tình nhã chi a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi nhìn ta cái này tiểu điểm mặc dù không lớn, nhưng ta làm đồ ăn đều là chân tài thực học, cam đoan sạch sẽ lại vệ sinh nha." Đường Chết liền vội vàng gật đầu tán dương: "Đúng vậy à, ta vừa rồi nghe đã cảm thấy thơm quá đâu. Lão bản nương, ngươi tay nghề này thực là không tồi à, không biết ngươi có thu hay không học đồ nha." Hắn vừa nói, một bên đưa ánh mắt về phía lão bản nương, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Trương Khai Phượng đầu tiên là sửng sở, lập tức cười ra tiếng: "Ha ha, ngươi cũng đừng đùa ta, ta tay nghề này sao có thể đem ra được nha. Ta cũng chính là vì kiếm ăn, kiếm miếng cơm ăn thôi." Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực tiểu nữ hải, sau đó dùng tay vuốt vuốt tóc, trong nháy mắt đó, nàng tản mát ra một loại khác phong tình, phản phất tuế nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Chắc không được Trung Minh sẽ coi trọng loại này sinh qua mấy cái hoa nhi thiếu phụ đâu, nguyên lai thật đúng là dung mạo xinh đẹp. Đường Chết trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại nói ra: "Lão bản nương, ta có cái thân thích, niên kỷ cùng ta không chênh lệch nhiều, cũng không có đi học, trong nhà nhân khẩu lại nhiều, thời gian trôi qua căng thẳng, ta nhìn ngươi cái này làm ăn khá khẩm, cảm thấy đối với nàng mà nói là cái không tệ con đường, nếu thật là có thể tại ngươi nơi này học cái một kỹ bản thân, đến lúc đó đi sát vách nghĩ huyện cũng tốt, lòng huyện cũng được, tìm một chỗ mở mặt tiền, cũng có thể nuôi sống mình thôi. Yên tâm, chỉ cần ngươi dạy nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không tại cung thủy nơi này mở tiệm." Đường Chết nói như vậy, đơn giản cũng chính là bỏ đi Trương Khai Phượng trong lòng lo lắng, dạy hết cho đệ tử thầy chết đói sự tình từ cổ chí kim phát sinh không ít, nàng từ nhỏ cũng là nghe những lời này lớn lên. Trương Khai Phượng cười nói: "Chúng ta vẫn là một cái học đồ đâu, nào có bản lãnh lớn như vậy nha, ngươi Đường lão bản nhưng là muốn mở đại tiểu lâu người, chẳng lẽ còn không thể cho nàng an bài cái cương vị?" Đường Chết cười nói: "Nhất thời cương vị, sao có thể có một môn kỹ thuật tốt đâu. Có câu nói rất hay, một chiêu tươi, ăn lật trời." Chương 424, công nghiệp quán. Chương 424, công nghiệp quán. Nhìn xem Trương Khai Phượng trên mặt kia dần dần thư giãn biểu lộ, Đường Chết mừng thầm trong lòng, hắn biết nàng đã bắt đầu đối với mình buông xuống lòng cảnh giác. Thế là, hắn rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói ra: "Tiểu cô nương không chỉ có khéo tay, mà lại học đồ vật cũng đặc biệt nhanh đâu. Lão bản nương ngài nếu là thật có thể thu lưu nàng, kia thật đúng là giúp ta đại ân. Còn học phí phương diện, ngài không cần lo lắng, mặc kệ nhiều ít ta đều nguyện ý giúp nàng ra. Mà lại ta có thể hướng ngài cam đoan, chờ nàng học thành về sau, tuyệt đối sẽ không tại cung thủy bên này mở tiệm, tuyệt đối sẽ không đối với ngài sinh ý tạo thành ảnh hưởng chút nào." Nghe được Đường Chết lần này thành khẩn lời nói, Trương Khai Phượng không khỏi rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra: "Đã Đường lão bản đều nói như vậy, còn tự thân làm đảm bảo, vậy ta nếu là lại không bán mặt mũi này, chẳng phải là quá không biết điều rồi." Đường Chết nghe vậy, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, hắn vội vàng luôn miệng nói tạ, cùng nổi lên thân nói ra: "Thật sự là quá cảm tạ lão bản nương ngài. Đúng, ta có thể hay không thuận tiện nhìn một chút ngài cái tiệm này đâu? Mặt khác, trong tiệm có hay không chỗ ở nha? Chúng ta quê quán tại nông thôn, cách nơi này rất xa, cho nên chỉ cần có cái có thể chỗ ngủ là được, ngài yên tâm." Trương Khai Phượng cũng đứng dậy, đem lại tựa ở nàng chân bên cạnh Hoa Nhi đẩy ra một chút, nói ra: "Ta cái tiệm này nha, chính là ta nam nhân trước kia lưu lại phòng ở cũ, căn này bề ngoài liền lúc trước nhà chính, còn có một gian chính là phòng bếp, phòng bếp đằng sau là ta công công bà ở, ta ở tại một đầu khác. Đường Chiết nghe đến đó, không khỏi hướng nơi đó nhìn thoáng qua. Trương Khai Phượng tiếp tục nói ra, ta hai cái nữ nhi ở trên lầu, ngươi cái kia thân thích nếu tới nhà, cũng có thể cùng nữ nhi của ta chen một chút, dù sao đều là muội hoa tử, không sợ. Không có gì có thể bắt bẻ, nhà nàng lúc đầu nhân khẩu liền nhiều, tại nhà cũng là tỷ muội mấy cái chen một cái giường ngủ, cũng không có vấn đề. Đường Chiết nói đến đây, sờ soạn 5 khối tiền đưa tới, nói ra, vậy ta trước hết thay nàng đem học phí tiền đặt cọc giao, nếu là nàng không nguyện ý đến, tiền này cũng không cần lui. Trương Khai Phượng trên mặt tràn đầy nhiệt tình tiêu dung, phảng phất một đóa nở rộ đóa hoa, nàng đổi vội bằng nói, ai nha, vậy nhưng tuyệt đối không được a. Nếu là nàng không tới, tiền này ta khẳng định đến trả lại cho ngài nha. Lời còn chưa dứt, nàng liền nhanh chóng đem tiền nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí để vào mình trong ví, phảng phất kia là một kiện vô cùng bảo vật chân quý. Đó lấy, Trương Khai Phượng quay đầu đi, đối đang ở trong sân chuyên tâm hái món ăn đại nữ nhi hô, tiểu mận à, ngươi đứa nhỏ này thế nào như cái như đầu gỗ đây này. Thúc thúc của ngươi đều đến như vậy lâu à, ngươi cũng không biết đi qua bắt trả tới chiêu đãi một chút. Tiểu mận nghe được mẫu thân la lên, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút lánh mạc nhìn thoáng qua Đường Chiết, sau đó không nhanh không chậm đứng dậy, tâm không cam tình không nguyện hướng phòng bếp đi đến. Đường Chiết thấy thế, vội vàng khoát tay nói ra, không cần làm phiền, ta bên kia còn có một số việc phải xử lý đâu, liền không ở chỗ này chậm trễ, ta trước cáo từ nhà. Trương Khai Phượng thấy thế, vội vàng nói, à, dạng này à, vậy được đi, ngươi trước đi làm việc của ngươi. Đến lúc đó ngươi trực tiếp mang nàng tới trong tiệm đến là được rồi. Đường Chiết mỉm cười gật đầu, nhưng sau đó xoay người ra cửa. Hắn dọc theo đường đi đi về phía trước một đoạn đường, đột nhiên giống là tựa như nhớ tới cái gì, lại ngoặt vào một đầu chật hẹp trong ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này u tĩnh mà thâm thúy, hai bên vách tường cao vút trong mây, ánh nắng chỉ có thể từ đỉnh đầu khe hở bên trong tung xuống một chút ánh sáng yếu ớt. Đường Chiết trong ngõ hẻm cẩn thận từng ly từng tí đi tới, cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà cấp tốc, phảng phất sợ đánh thức cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn liền từ ngõ hẻm bên trong vòng trở lại, vừa vặn đi tới Trương Khai Phượng ra sau phòng. Trên đường đi, hắn đem trải qua địa phương đều thật sâu khắc ở trong đầu, bao quát mỗi một cái chỗ khúc quanh, mỗi một cánh cửa sổ cùng mỗi một đạo cửa. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Đường Chiết cảm giác trên người mình gánh giống như lập tức nhẹ đi nhiều, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra, phảng phất đem tất cả áp lực cùng phiền não đều theo khẩu khí này cùng nhau thả ra. Bước tiến của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng, giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, mỗi một bước đều bước đến phá lệ kiên định. Đường Chiết mục đích là quốc doanh tiệm cơm, hắn muốn đi tìm Lâm Quốc Dân thương lượng kế hoạch tiếp theo. Khi hắn đi vào tiệm cơm lúc, liếc mắt liền thấy được ngồi ở trong góc Lâm Quốc Dân, hắn vội vàng bước nhanh đi qua, tại Lâm Quốc Dân ngồi đối diện xuống tới. "Lão Lâm, ta có chuyện gì nghĩ thương lượng với ngươi một chút." Đường Chiết đi thẳng vào vấn đề nói. Lâm Quốc Dân ngẩng đầu, nhìn xem Đường Chiết, mỉm cười nói, "Chuyện gì a? Ngươi nói đi." Đường Chiết do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí nói ra, "Ta muốn mua cái máy chụp ảnh, ngươi nhìn có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp?" "Máy chụp ảnh?" Lâm Quốc Dân nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Ngươi mua máy chụp ảnh làm gì?" Đường Chiết giải thích nói, "Bạn gái của ta vừa thi lên đại học, nàng muốn chơi chút công nghệ cao đồ vật, cho nên ta liền muốn cho nàng mua cái máy chụp ảnh." Lâm Quốc Dân lắc đầu, nói ra, "Cái này ngươi thật đúng là chẳng lẽ ta, máy chụp hình công nghiệp quán cũng không tốt làm à?" Đường Chiết thở dài, bất đắc dĩ nói, "Ta cũng biết không tốt làm, nhưng là bạn gái của ta rất mong muốn, ta cũng không có cách nào a, ta lúc đầu nghĩ đến trong thành mua không được cấp cao đẹp có thể đặt máy ảnh, bình thường phượng hoàng bài máy chụp ảnh có lẽ còn là có nha." Lâm Quốc Dân ngồi vào vị trí bên trên, sờ soạn một điếu thuốc ném cho Đường Chiết, "Ngươi nghĩ gì thế? Máy chụp ảnh loại vật này nhưng không riêng gì có tiền mới có thể mua được, một đài phượng hoàng bài máy chụp ảnh cũng muốn 100 lớn mấy chục đồng, ngươi nói cái chủng loại kia đẹp cái gì đạt, giống như đều nhanh hơn ngàn khối, ngươi đối bạn gái của ngươi cũng quá tốt rồi, nhưng là tiểu đường, ngươi không thể dạng này quá nuông chiều nàng, chừng 1000 khối tiền trong thành có thể mua một ngôi nhà, huống chi nàng vẫn chỉ là bạn gái của ngươi, muốn là lúc sau thất bại, không ở cùng một chỗ, nàng lấy gì trả cho ngươi?" Đường Chiết cười nói, "Cái này sẽ không tồn tại, lại nói, ta cũng thích máy chụp ảnh, có thể lưu lại rất nhiều tốt đẹp đồ vật." Lâm Quốc Dân thở dài, nói ra, "Cái này ta còn thực sự không giúp được ngươi một tay, bất quá có người ngược lại là có thể giúp ngươi." "Ai?" "Dịch Bí Thư nha, ngươi có thể đi tìm hắn, chỉ cần hắn vung tay lên, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, ngươi chỉ là muốn một chương máy chụp ảnh công nghiệp phiếu, coi như chuẩn bị cho ngươi đài xe gắn máy công nghiệp phiếu cũng không thành vấn đề." Lâm Quốc Dân vừa cười vừa nói. Đường Chiết cũng không phải là không có nghĩ tới Dịch Giải Phóng bên kia, nhưng là hắn không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này đi phiền phức Dịch Giải Phóng cùng Phùng Nguyệt Chi, nếu quả thật hướng Dịch Giải Phóng mở miệng, một hai tấm vé vẫn có thể khiến cho đến. Bất quá nghe được Lâm Quốc Dân nói như vậy, trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ đến một người, đứng dậy nói với Lâm Quốc Dân, "Lâm quản lý, ngươi thật đúng là chỉ cho ta điểm một con đường sáng, vậy ta đi trước." Chương 425, gan đều nhanh phun ra. Chương 425, gan đều nhanh phun ra. Vào lúc ban đêm, Đường Chiết buộc lên tập dề, đi vào phòng bếp, tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Mà Liêu Vĩnh Huy thì thái độ khác thường, chủ động cho Đường Chiết đánh lên ra tay. Hai người ăn ý phối hợp với, chỉ chốc lát sau, mấy đạo sắc hương vị đều tốt thức ăn cầm tay liền bưng lên bàn ăn. Dùng qua bữa tối về sau, Đường Chiết nhìn xem Thẩm Nguyệt, ôn nhu nói ra, "Sáng sớm ngày mai ta phải đi một chuyến đồng thành làm ý chuyện, trong tiệm liền nhờ ngươi chiếu nhìn một chút nha." Thẩm Nguyệt nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, truy vấn, "Chiết ca, làm sao đột nhiên như vậy muốn đi địa khu nha? Có cần hay không ta cùng đi với ngươi đâu?" Đường Chiết khoát tay áo, cười trả lời, "Không cần a, ta một người đi là được. Ta ngày mai quá khứ, hậu thiên liền có thể trở về." Thẩm Nguyệt nghe, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu, đáp, a, tốt a. Nhưng mà tâm tình của nàng lại rõ ràng thấp rơi xuống, không tự chủ được túi thấp đầu xuống. Đường Chiết thấy thế, nhẹ giọng hỏi, làm sao rồi, tiểu nha đầu? Có phải hay không nghĩ ngươi cha rồi? Ngữ khí của hắn tràn đầy lo lắng cùng yêu thương. Thẩm Nguyệt nhẹ giọng trả lời một câu ừ, nhưng sau nói ra, ta lúc đầu dự định ngày mai đi cho hắn phát cái địa báo, đem ta cuộc thi lần này thành tích nói cho hắn biết đâu. Đường Chiết nghe vậy, vội vàng nói, là ta suy tính được không đủ chu toàn, vẫn là ta cùng đi với ngươi đi. Chờ chúng ta đến lúc đó, ngươi liền bồi Tú Đỉnh thuốc hảo hảo tâm sự, hậu thiên ta lại đi tiếp ngươi đồng thời trở về. Thẩm Nguyệt nghe Đường Chiết, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng, nàng cao hứng gật gật đầu, nói ra, quá tốt rồi, Chiết ca, có ngươi bồi tiếp ta, ta cứ yên tâm nhiều á. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn chưa dâng lên, chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Đường Chiết cùng Thẩm Nguyệt liền sớm rời giường, thu thập xong hành lý, chuẩn bị xuất phát. Bọn hắn đầu tiên là đi tới vận chuyển công ty, hỏi thăm một chút tiến về mục đích xe tuyến tình huống. Nhân viên công tác nói cho bọn hắn, mỗi ngày chỉ có một chuyến tiến về nên địa khu xe tuyến, mà lại là 9 giờ sáng chung chuyến xuất phát. Bởi vì thời gian còn sớm, Đường Chiết cùng Thẩm Nguyệt liền tại nhà ga phụ cận tìm cái địa phương tọa hạ, chờ đợi xe tuyến đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục kim đồng hồ chỉ hướng 9 điểm, xe tuyến chậm rãi lái ra nhà ga. Đường Chiết cùng Thẩm Nguyệt vội vàng lên xe, tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. Nhưng mà, bởi vì bọn họ xuất phát đến tương đối sớm, trên xe hành khách cũng không nhiều, cho nên bọn hắn còn cần chờ đợi gần 1 giờ, xe tuyến mới có thể chính thức chuyến xuất phát. Trên đường đi, uốn lượn quanh co vòng quanh núi đường giống một đầu chiếm cư ở trong núi cự long, ô tô tại đầu này cự long trên thân gian nan tiến lên, phảng phất tùy thời đều có thể bị vãi ra. Con đường gồ ghề nhấp nô, ô tô sóc này đến kịch liệt, ngồi ở trong xe người cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp bị đi ra. Không chỉ có như thế, còn có thật nhiều đoạn đường là treo bích đường cái, một bên là dốc đứng vách núi, khác một bên là cao vút trong mây sơn phong, để cho người ta không khỏi vì sửa đường công nhân dũng khí cùng trí tuệ chết phục. Mới xuất phát không bao lâu, Thẩm Nguyệt liền bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong dạ dày rời sông lấp biển, cực kỳ khó chịu. Nàng cố nén khó chịu, đem đầu tựa ở Đường Chiết trên bờ vai, hy vọng có thể hơi hóa giải một chút. Đường Chiết phát giác được sự khác thường của nàng, biết nàng là say xe, thế là mau đem vị trí gần cửa sổ tặng cho nàng ngồi, cũng quay kiếng xe xuống, để gió mát thổi vào. Thẩm Nguyệt tại bên cửa sổ ngồi xuống về sau, gió hô hô thổi ở trên mặt, cảm giác của nàng mới hơi khá hơn một chút. Nhưng mà cái này 140-150 công lý lộ trình đối với say xe nàng tới nói, đơn giản chính là một cơn ác mộng. Ô tô tại mấp mô bàn trên sơn đạo chậm chạp hành xử, mỗi một lần sóc này đều để trong dạ dày của nàng một trận bốc lên. Dọc theo con đường này, Thẩm Nguyệt đã không biết nôn bao nhiêu lần, đến cuối cùng, nàng thậm chí cảm thấy mình mật đều sắp bị phun ra. Đường xe rốt cục lúc dừng lại, sắc mặt của nàng đã trắng bệnh như tờ giấy, phản phất bệnh nặng một trận. Bất quá, cứ việc thân thể như thế khó chịu, Thẩm Nguyệt trong lòng nhưng vẫn là thở dài một hơi, cuối cùng đã tới, Chiết ca, ta cảm giác gan đều nhanh phun ra. Sau khi xuống xe, Đường Chiết liếc mắt liền thấy được bên trên tiểu thương cửa hàng. Hắn bước nhanh đi qua, đẩy cửa ra, một cỗ mát mẻ không khí đập vào mặt. Trong cửa hàng trưng bày các loại thường ngày vật dụng, kệ hàng bên trên rực rỡ muôn màu, để cho người ta hoa mắt. Đường Chiết tại kệ hàng bên trên quét mắt một vòng, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn phát hiện một cái không tưởng tượng được đồ vật, bình giả đường gluco. Đây chính là cái đồ tốt ta, có thể nhanh chóng bổ sung thể lực. Hắn không chút do dự cầm lấy một bình đường gluco, trả tiền, nhưng sau đó xoay người trở lại bên cạnh xe. Tiểu Nguyệt, nhanh uống nó đi, bổ sung một chút thể lực. Đường Chiết mở ra nắp bình, đem đường gluco đưa cho Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt tiếp nhận cái bình, nhìn một chút Đường Chiết, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nàng biết lúc này bổ sung đường gluco đúng là cái lựa chọn tốt, nhưng nàng không rõ Đường Chiết làm sao lại biết nhiều như vậy. Chiết ca, làm sao ngươi biết đến nhiều như vậy nha? Thẩm Nguyệt tò mò hỏi. Đường Chiết cười cười, nói, đây đều là tại trên báo chí nhìn thấy. Thẩm Nguyệt càng thêm kinh ngạc, nàng cùng Đường Chiết từ nhỏ đã tại một cái đại đội buồng trong phòng trước sau lớn lên, đối hắn tình huống không thể quen thuộc hơn nữa. Đường Chiết ngay cả tiểu học đều không có bên trên xong, làm sao có thể hiểu được nhiều như vậy tri thức đâu? Mà lại những kiến thức này ngay cả nàng cái này thi lên đại học cao tài sinh đều không nhất định biết. Ngươi ở đâu tìm báo chí nha? Thẩm Nguyệt truy hỏi nói, cha ta trước kia báo chí đều là tại đại đội cầm về. Đường Chiết trong lòng có chút chột dạ. Hắn đương nhiên không thể nói cho chính Thẩm Nguyệt căn bản không xem báo giấy, càng không có đem bọn nó dùng để chửi đi. Thế là hắn linh cơ khẽ động, giật cái lao nói ra, ta lần trước đi trong thành đưa giá hàng thời điểm, đi ngang qua Chu Đạt Sương cùng Lâm Quốc Dân nơi đó, nhìn thấy bọn hắn đều có báo chí, ta liền thuận tiện hỏi bọn hắn muốn một chút trở về. Bình thường lúc không có chuyện gì làm ta liền sẽ lấy ra nhìn xem, sau khi xem xong tiện tay ném qua một bên, cũng không chút để ý. Hắn nói như vậy, kỳ thật cũng là lo lắng Thẩm Nguyệt sẽ tiếp tục truy vấn vì cái gì trong phòng không nhìn thấy báo chí. Dù sao, nếu như Thẩm Nguyệt lại hỏi tới, hắn coi như không thật cho láo. Bất quá cũng may Thẩm Nguyệt cũng không tiếp tục truy vấn, mà là cười cười nói ra, Chiết ca, chúng ta đã đến rằng à, ta phải đi cơ quan hành chính bên kia làm ý chuyện, ngươi có muốn cùng đi hay không nha? Đường Chiết trong lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trên mặt lộ ra một bộ khổ tướng, liền vội vàng khoát tay nói, ta vẫn là không đi đi, ngươi bây giờ thế nhưng là sinh viên đại học, ta nếu là đi chung với ngươi cơ quan hành chính, cha ngươi không thiếu được lại phải cho ta bên trên một đường chính trị khóa. Ta cũng không muốn nghe hắn lại nhải, vẫn là thôi đi. Thẩm Nguyệt thấy thế, có chút bất mãn nói ra, ai nha, ngươi sao có thể nói như vậy cha ta đâu? Hắn nói ngươi cũng là vì tốt cho ngươi nha, ngươi cũng đừng nhỏ mọn như vậy nha. Đường Chiết vội vàng nói, ta cũng không dám nói cha vợ của ta à, đúng, ngươi có biết đường đi sao? Chương 426, trong tay trong mắt tất cả đều là công việc. Chương 426, trong tay trong mắt tất cả đều là công việc. Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, không cần à, mặc dù nhưng đã qua hơn 10 năm, nơi này biến hóa kỳ thật cũng không lớn, ta đại khái vẫn có thể nhớ kỹ một chút. Ngươi đi làm việc của ngươi sự tình đi, ngày mai sáng sớm ngươi lại phải chạy trở về, ta lo lắng thời gian của ngươi sẽ không đủ dùng đâu. Đường Chết hơi suy tư một chút, nhẹ gật đầu, đáp lại nói, vậy được rồi, ngày mai ta còn là sẽ ở xe đứng ở nơi này chờ ngươi. Nói xong, hắn nhìn xem Thẩm Nguyệt, trong mắt lộ ra một tia không bỏ. Hai người phất tay tạm biệt về sau, Đường Chết quay người rời đi. Hắn vừa đi, vừa bắt đầu hỏi thăm Dịch Phương đơn vị làm việc tới. Hắn nhớ lại trước kia Dịch Phương đã từng đã nói với hắn, nàng là ở địa khu trung tâm giao dịch công tác. Trung tâm giao dịch cách nhà ga cũng không xa, chỉ có hai cái giao lộ khoảng cách, đi bộ ước chừng mười mấy phút liền có thể đến tới. Đường Chết bước nhanh hơn, chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới một tòa rộng rãi đại viện trước. Tòa này đại viện nhìn qua nhiều năm rồi, ngoại trừ sát đường mấy gian bề ngoài bị dùng làm đối ngoại cửa sổ bên ngoài, phòng làm việc của hắn đều giấu ở nội bộ đại viện. Mà trên lầu thì là đơn vị khu ký túc xá. Hắn đứng tại đối ngoại trước cửa sổ, lễ phép hỏi thăm một hạ nhân viên công tác, biết được Dịch Phương văn phòng tại lầu 2. Đạt được tin tức xác thực về sau, hắn không chút do dự đạp lên thang lầu, trực tiếp đi hướng lầu 2. Lầu 2 trong hành lang, an tĩnh chỉ có thể nghe được hắn tiếng bước chân của mình. Hắn nhẹ nhàng đi tới Dịch Phương cửa ban công trước, lễ phép gõ cửa một cái. Mời đến. Trong môn truyền đến Dịch Phương thanh âm. Hắn đẩy cửa ra, đi vào. Dịch Phương chính vùi đầu trước bàn làm việc, tựa hồ đang tính toán cái gì. Nghe được có người tiến đến, nàng ngẩng đầu, thấy là Đường Chết, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tiểu Đường, sao ngươi lại tới đây? Dịch Phương đứng dậy, mỉm cười hỏi. Đường Chết có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, tỷ, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Dịch Phương vội vàng chào hỏi hắn ngồi xuống, nhưng sau đó xoay người đi cho hắn rót một chén nước. Đường Chết vừa mới ở trên ghế salon ngồi bước bảng, Dịch Phương liền đem nước đưa tới trước mặt hắn. Đường Chết tiếp nhận chén nước, nói tiếng cảm ơn, sau đó uống một ngụm. Hắn để ly xuống, nhìn xem Dịch Phương, nói ra, tỷ, là như vậy, ta thường xuyên đi trên núi đi săn, có đôi khi gặp được một chút động vật hoang dã, ta đối bọn chúng không phải rất quen thuộc. Mà lại ta cũng lo lắng có chút động vật khả năng rất hi hữu, nếu như không cẩn thận tổn thương đến bọn chúng sẽ không tốt. Cho nên ta muốn mua một đài máy ảnh mang ở trên người, vạn nhất thật đụng phải những cái kia không quen biết động vật, ta liền có thể đập tấm hình mang về, sau đó đi hỏi một chút cục lâm nghiệp đồng chí. Dịch Phương nguyên bản nhíu chặt lông mày, liền giống bị gió xuân quét qua đóa hoa, chậm rãi giãn ra, trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười vui mừng. Nói ra, ngươi cái này giác ngộ vẫn là rất cao đâu, nếu như mỗi người đều có thể giống như ngươi cân nhắc vấn đề, kia cục lâm nghiệp các đồng chí cùng những cái kia động vật các chuyên gia, không biết muốn tiết kiệm nhiều ít tâm a. Liên chỉ là vì chuyện này sao? Đường Chết mỉm cười gật đầu, biểu thị khẳng định. Dịch Phương tiếp lấy nói ra, ngươi nha, chút chuyện nhỏ như vậy còn tự thân đi một chuyến, cũng không chê phiền phức. Ngươi hoàn toàn có thể đập cái điện báo tới, ta cho ngươi gửi một trường trở về không được sao nha? Đúng, ngươi gần nhất có hay không đi nhà ta nha? Cha ta mẹ thân thể của bọn hắn tình trạng như thế nào? Đường Chết vội vàng trả lời, trước mấy ngày ta vừa đi bái phòng qua, nhị lao thân thể cũng còn rất cường tráng đâu, chính là giải phóng thúc công việc quá bận rộn, lúc ở nhà cũng đều là đang làm việc. Dịch Phương khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười khẽ, nhẹ giọng nói ra, cha ta người kia à, ta thế nhưng là hiểu quá rồi, trong mắt của hắn trong lòng trang tất cả đều là công việc, sự tình khác đều rất khó vào mắt của hắn đâu. Hai người chính trò chuyện khí thế ngất trời thời điểm, hành lang bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng hô hoán, Dịch Phương, điện thoại. Thanh âm thanh thúy mà vang dội, tại trống trải trong hành lang quanh quẩn. Dịch Phương nghe tiếng, vội vàng lên tiếng, được rồi. Sau đó quay đầu nói với Đường Chết, tiểu Đường à, ngươi trước ở chỗ này chờ một chốc lát, ta đi nhận cú điện thoại, lập tức liền trở về. Đường Chết vội vàng đứng lên, hơi cười lấy nói ra, Dịch Phương tỷ, ngài nhanh đi bận bịu ngài à, không cần phải để ý đến ta, ta tại chỗ này đợi ngài là được. Dịch Phương bước nhanh ra khỏi phòng, đi tiếp điện thoại. Một lát sau, nàng liền trở lại, mang trên mặt một chút thần sắc lo lắng, nói với Đường Chết, tiểu Đường, ngươi hôm nay bận bịu thông thả à? Đường Chết lắc đầu, hồi đáp, thông thả, ta hôm nay không có gì đặc biệt việc cần hoàn thành. Dịch Phương nói tiếp đi, à, là như vậy, ta vừa mới tiếp điện thoại, ban đêm muốn đi tham gia một cái gia yến, ta cảm thấy ngươi tựa như ta thân đệ đệ, không là người ngoài. Ngươi nhìn ngươi hôm nay cũng thông thả, nếu không ngươi ở chỗ này lại chờ một lúc, chờ ta rút xong, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm lại đi. Đường Chết nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra, dạng này có thể hay không không tốt lắm. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, không là bình thường bằng hữu, chắc chắn sẽ không mời nàng đi phó gia yến. Dịch Phương nói ra, không tồn tại, tin tưởng ta, ta vừa vặn giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu nhận biết. Nàng nha, cùng ngươi tuổi tác tương tự đâu. À, đúng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hả nha? Ta nhớ được cha ta nói với ta ngươi là 19 tuổi tới. Đường Chết ngại ngùng cười cười, hồi đáp, ta năm nay đã 20 tuổi nha. A, kia cũng kém không nhiều nha, nàng cũng nhanh 19 tuổi rồi. Dịch Phương như có điều suy nghĩ nói, đúng, trước ngươi nói muốn một chương máy ảnh công nghiệp quán. Nhưng cung thủy nơi này đều không có bán máy chụp hình nha, coi như ngươi có quán, chỉ sợ cũng mua không được đâu. Đường Chết có chút lúng túng sờ lên đầu của mình, giải thích nói, cho nên ta mới đặc địa chạy tới nơi này nha, ta nghĩ nơi này công ty tổng hợp hẳn là có thể mua được máy ảnh đi. Dịch Phương nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng, nơi này đúng là có thể mua được máy chụp hình. Nhưng mà, ngươi cũng đừng quá lo lắng nha. Năm ngoái chúng ta đơn vị muốn đề cử một người đi tham gia địa khu văn liên giải thi đấu nhiếp ảnh, ta liền cố ý mua một bộ máy ảnh. Nhưng cũng liền chỉ dùng qua như vậy một lần, về sau vẫn thả trong nhà, cũng chưa từng dùng tới. ngươi cũng đừng lại phí tâm tư đi làm công nghiệp con a, trực tiếp đem ta kia bộ máy ảnh cầm đi dùng đi. Kia làm sao có ý tứ đâu? Đường Chết vội vàng nói, nếu không ngươi bao nhiêu tiền mua, ta đem tiền cho ngươi. Dịch Phương ngồi trở lại trên chỗ ngồi, tiếp tục xem trong tay bảng báo cáo, nói ra, không cần, thả trong tay ngươi tác dụng lớn hơn một chút, ngươi muốn thật muốn cho nhà, liền chờ lần sau ta về cung thủy thời điểm, ngươi hảo hảo mang ta đi trên núi đánh một lần săn, để cho ta qua một lần nghiện là được rồi. Nghe được Dịch Phương nói như vậy, Đường Chết đành phải nói ra, vậy được rồi, chờ ngươi lần sau về cung thủy thời điểm, ta sẽ trả lại cho ngươi. Dịch Phương nói ra, được, ngươi cứ yên tâm dùng đi. Nói xong cầm trong tay bảng báo cáo chỉnh lý chỉnh tề, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, nói ra, vào xem nói lời nói, đã đến lúc tan việc, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Chương 427, Gia Yến chương 427, Gia Yến nguyên là Tiểu Nguyệt. Đương cửa mở ra một sát na, Dịch Phương không khỏi hơi kinh ngạc. Đứng ở trước mặt nàng, là một cái tràn ngập thanh xuân sức sống, xinh đẹp hào phóng cô nương. Nụ cười của nàng như là ngày xuân bên trong ánh nắng sáng lạ, để cho người ta cảm thấy phá lệ ấm áp. Ngươi là Dịch Phương tỷ tỷ? Thẩm Nguyệt thanh âm thanh thúy êm tai, nghe thập phần hưng phấn. Nàng mở to hai mắt nhìn, cẩn thận chu đáo lên trước mắt vị này thành thục mỹ lệ nữ nhân, trên mặt tràn đầy vui sướng tiêu dung. Nhưng mà, đương ánh mắt của nàng rơi sau lưng Dịch Phương Đường Chết trên thân lúc, tiêu dung đột nhiên đọc lại, thay vào đó là vẻ mặt nghi hoặc. Chết ca, ngươi làm sao? Trong giọng nói của nàng để lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Đường Chết thấy thế, liền vội vàng cười giải thích nói, Tiểu Nguyệt, ta hôm nay đến chính là tìm Dịch Phương tỷ làm ý chuyện, không nghĩ tới nàng nói tham gia gia yến là đến nhà ngươi nha. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm tự nhiên, tựa hồ muốn làm dịu Thẩm Nguyệt nghi hoặc. Dịch Phương nhìn xem Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt ở giữa quen thuộc hô động, nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nàng không khỏi mở miệng hỏi, hai người các ngươi nhận biết? Đường Chết nói ra, Dịch Phương tỷ, ngươi đã quên ta là nơi nào người? Dịch Phương hơi suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra, ừm, ta tốt giống như trước nghe ngươi nhắc qua, ngươi là Đường Gia Sơn người a? Đường Chết mỉm cười gật đầu, hồi đáp, đúng vậy, Đường Gia Sơn là Bát Gia hiện đại đội phía dưới một tiểu đội. Dịch Phương nghe xong, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng cười lấy nói ra, a, thì ra là thế a. Ta liền nói làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu, nguyên lai Thẩm Thúc Thúc cũng là Bát Gia hiện người nha. Lúc này, một bên Thẩm Nguyệt chen vào nói tiến đến, nói ra, đúng vậy à, không chỉ có như thế đâu, nhà chúng ta kỳ thật cũng là tại Bát Gia hiện Đường Gia Sơn a, mà lại cùng Đường Chết nhà bọn hắn liền ở tại trước sau phòng đâu. Dịch Phương nghe vậy, trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười sáng lạ, nàng rất là hào phóng nói ra, ha ha, vậy dạng này thật đúng là quá khéo á. Đã tất cả mọi người quen thuộc như vậy, vậy ta cũng không cần lại cố ý giới thiệu đâu. Thẩm Nguyệt liền tranh thủ hai người nên vào nhà bên trong, sau đó bước nhanh đi vào phòng bếp, nói cho chính đang bận rộn phụ thân Thẩm Thúy Đình khách nhân đã đến. Thẩm Thúy Đình nghe được Dịch Phương thanh âm, đội vàng đáp lại nói, Tiểu Phương à, chính ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi một chút, ta bên này còn có hai cái đồ ăn, lập tức liền được rồi. Dịch Phương lễ phép trả lời, Thẩm Thúc Thúc, nếu không ta đến giúp ngài cùng một chỗ nấu cơm à. Thẩm Thúy Đình từ phòng bếp nô ra nửa người, cười lấy nói ra, không cần à, ngươi cùng Tiểu Nguyệt đều vài chục năm không gặp, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, cũng đừng đến phòng bếp bận rộn nha. Lúc này, Thẩm Thúy Đình đột nhiên chú ý tới đứng sau lưng Dịch Phương Đường Chết, kinh ngạc hỏi, à, Đường Chết, ngươi lúc nào tới nha? Đường Chết có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, hồi đáp, Thúy Đình thúc, ta cùng Dịch Phương tỷ cùng đi. Thẩm Thúy Đình bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn cũng đã được nghe nói Đường Chết cùng Dịch giải phóng quan hệ, nghĩ đến hắn cùng Dịch Phương cũng là nhận biết, cười lấy nói ra, à, nguyên lai là dạng này, à vậy các ngươi người trẻ tuổi trước tâm sự, đồ ăn xong ngay đây ha. Có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ Thẩm Thúy Đình cùng tại Bát Gia hiện lúc so sánh, trạng thái tinh thần phát sinh biến hóa long trời lở đất. Khi đó hắn, cả người đều lộ ra vẻ bại suy sụp, phản phất bị một cô vô hình trọng áp bao phủ. Nhưng mà, hắn hiện tại lại mặt mày tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận, tựa như thoát thai hoàn cốt. Nhất là ánh mắt của hắn, nguyên bản ảm đạm vô quang, giờ phút này lại lóe ra cơ trí quang mang, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Biến hóa như thế làm cho người không khỏi cảm thán, thời gian cùng kinh lịch thật có thể cải biến một người. Hồi tưởng lại tại Bát Gia hiện lúc, Thẩm Thúy Đình thường thường treo ở bên miệng một câu chính là, nam nhân mà, sự tình gì đều muốn lấy lên được, thả xuống được, nhìn thoáng được mới được. Nhưng mà, trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa hề chân chính buông xuống qua những cái kia quá khứ. Mặc dù hắn ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng ở sâu trong nội tâm lại một mực canh cánh trong lòng. Từ khi hắn đạt được sửa lại án xử sai cũng khôi phục công việc về sau, Đường Chết liền không còn có gặp qua hắn. Hôm nay gặp mặt, Đường Chết mới phát hiện, những cái kia đã từng cái gọi là thả xuống được bất quá là hắn dùng để bản thân lừa gạt, bản thân lời an ủi thôi. Dù sao, lại có ai không hy vọng nhân sinh của mình con đường có thể thuận buồm xuôi gió đâu? Trong lòng của hắn chính suy nghĩ những chuyện này đâu, bất thình lình, Thẩm Nguyệt giống như ưu linh siêu một cái liền ngồi ở bên cạnh hắn, sau đó không nói hai lời, đưa tay ngay tại hắn trên lưng hung hăng bấm một cái, kia lực đạo, đơn giản giống như là muốn đem thịt của hắn cho bóp xuống tới giống như. Đường Chết không có chút nào phòng bị, lần này đau đến hắn kém chút liền kêu thành tiếng, thân thể cũng giống điện giật đồng dạng rung lên một cái thật mạnh. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía Dịch Phương, sợ nàng chú ý tới động tĩnh bên này. Cũng may Dịch Phương con mắt vẫn là nhìn chằm chằm phòng bếp phương hướng, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được tình huống bên này. Đường Chết lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, xoay đầu lại, hạ giọng nói với Thẩm Nguyệt, "Ai nha, ngươi điểm nhẹ bóp được hay không à, đau chết mất." Thẩm Nguyệt mới mặc kệ hắn có đau hay không đâu, tiếp tục không buông tha truy vấn, mau nói, "Ngươi hôm nay đi lên có phải hay không cố ý tìm đến Dịch Phương tỷ?" Đường Chết trong lòng âm thầm tiêu khổ, cái này nhưng trả lời thế nào đâu. Hắn do dự một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, "Ta nói là, ngươi tin không?" Thẩm Nguyệt nghe xong, lực đạo trên tay lại gia tăng mấy phần, cắn răng nghiến lợi nói, "Ừ, ngươi cũng đừng cho ta dịu dàng, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám đối Dịch Phương tỷ có cái gì ý nghĩ xấu, cẩn thận ta đem ngươi món đồ kia phế đi." Đường Chết nghe xong, doa đến sắc mặt cũng thay đổi, nghĩ không ra bình thường nhã nhặn thuộc nữ Thẩm Nguyệt, vậy mà cũng có thể nói ra như thế hổ lang chi tử, tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ rất thống khổ bộ dáng, "Cầu xin tha thứ, cô nãi nãi của ta nào dám a. Ngươi mau buông ta ra đi, một hồi nếu như bị Dịch Phương tỷ thấy được, nhiều không tốt." Thẩm Nguyệt mặc dù miệng bên trong cường ngạnh nói, "Mới không đâu, nhìn thấy liền thấy thôi, có gì phải sợ." Nhưng tay của nàng lại giống như giật điện cấp tốc đưa ra, phảng phất bị bỏng đến đồng dạng. Đường Chết thấy thế, khoe miệng giơ lên một vòng trêu tức tiểu dung, trêu chọc nói, "Nha, ngươi không sợ ta coi như càng không sợ à, dù sao ngươi sớm muộn đều là lao bà của ta nha." Thẩm Nguyệt mặt bá một cái đỏ lên, nàng hờn dỗi gắt một cái, giận trách, "Phi, ngươi cái không muốn mặt ra hỏa, ai là lao bà của ngươi à?" Nhưng mà, hai gò má của nàng lại như là quả táo chín, càng thêm hồng nhuận, hiển nhiên là bị Đường Chết cho xấu hổ đến. Đúng lúc này, Dịch Phương trùng hợp xoay đầu lại, một chút liền thoáng nhìn Thẩm Nguyệt kia ngượng ngùng bộ dáng, cùng Đường Chết kia hơi có vẻ lúng túng bối rối. Nàng không khỏi phốc phốc nhất thanh bật cười, tiếng cười kia tại không khí an tĩnh bên trong lộ ra phá lệ lột lột. Gia yến rất phổ thông, đối với Thẩm Tú Đình làm đồ ăn, Đường Chết chỉ có thể dùng hai chữ đến đánh giá, có thể ăn. Chương 428, đánh cả một đời lưu manh, cũng sẽ không cho người khác nuôi hoa nhi. Chương 428, đánh cả một đời lưu manh, cũng sẽ không cho người khác nuôi hoa nhi. Tại bữa tối thời gian, Thẩm Tú Đình cùng Đường Chết trò chuyện vui vẻ, chủ đề liên tục không ngừng. Mà Dịch Phương ở một bên lắng nghe, dần dần hiểu được một chút làm cho người kinh ngạc sự tình. Nguyên lai, Thẩm Nguyệt cùng Đường Chết sớm đã đính hôn, thậm chí ngay cả hôn thư đều đã hạ. Nếu không phải Đường Chết kiên trì ủng hộ Thẩm Nguyệt đi tham gia thi đại học, có lẽ bọn hắn 6 tháng cuối năm liền muốn cử hành thịnh đại hôn lễ. Dịch Phương đối Đường Chết ấn tượng coi như không tệ. Nàng chú ý tới, Đường Chết ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không sờn lòng, vĩnh viễn không nói bại tinh thần. Loại này đặc chất để Dịch Phương đối với hắn sinh ra hảo cảm, cũng vì Thẩm Nguyệt có thể tìm tới như thế nam nhân ưu tú mà cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Tại Dịch Phương trong quan niệm, cũng không có những cái kia thế tục quan niệm, tỉ như cao tài sinh nhất định phải gả cho cao tài sinh, hoặc là bưng bát sắt người chỉ có thể cùng đồng dạng bưng bát sắt người tạo thành gia đình. Nàng cho rằng, hai người ở chung phải trang hòa hợp, có thể hay không hai bên cùng ủng hộ mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần lẫn nhau thực tình đối đãi, cộng đồng mặt đối với cuộc sống bên trong khó khăn cùng khiêu chiến, như vậy vô luận chức nghiệp, trình độ như thế nào, đều có thể có hạnh phúc mỹ mãn hôn nhân. Sau khi cơm nước xong, Thẩm Nguyệt liền thu thập cái bàn, Dịch Phương cũng đi hỗ trợ, mà Đường Chết thì là bị Thẩm Tú Đình lôi kéo nói chuyện phiếm. Hôm nay hai già trẻ uống hết đi chút rượu, Thẩm Tú Đình máy hát cũng mở ra. Tại Đường Chết trong ấn tượng, Thẩm Tú Đình tại Bát Gia Hiển nhiều năm như vậy đều không có nói qua buổi tối hôm nay nhiều như vậy nói. Lúc buổi tối, Thẩm Nguyệt quả thực là lưu lại Dịch Phương cùng nàng ở cùng nhau, Đường Chết thì được an bài làm sở trưởng. Ngày thứ hai đi nhà ga thời điểm sau khi cơm nước xong, Thẩm Nguyệt tay chân lanh lẹ thu thập lại cái bàn, Dịch Phương thấy thế, cũng đổi bước lên phía trước hỗ trợ. Hai người một bên thu thập, một bên cười cười nói nói, bầu không khí mười phần hòa hợp. Mà một bên khác, Đường Chết thì bị Thẩm Tú Đình giữ chặt, bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Hôm nay một già một trẻ này uống hết đi chút rượu, Thẩm Tú Đình máy hát phảng phất được mở ra, thao thao bất tuyệt. Tại Đường Chết trong ấn tượng, Thẩm Tú Đình tại Bát Gia Hiển sinh sống nhiều năm như vậy, đều không có giống buổi tối hôm nay từng nói như vậy nhiều như vậy nói. Màn đêm buông xuống, Thẩm Nguyệt nhiệt tình giữ lại Dịch Phương cùng nàng ở cùng nhau, Dịch Phương vui vẻ đáp ứng. Mà Đường Chết cũng đương nhiên thành Thẩm Tú Đình nhà sở trưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Chết sớm rời khỏi giường, chuẩn bị cùng Thẩm Nguyệt cùng một chỗ trở về cung thủy. Tại đi nhà ga trên đường, Đường Chết thuận đường cùng Dịch Phương cùng đi nàng đơn vị ký túc xá, thu hồi nàng máy chụp ảnh. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Đường Chết mới cùng Thẩm Nguyệt cùng nhau ngồi lên về cung thủy ô tô. Đường Chết liền tiện đường cùng Dịch Phương đi nàng đơn vị ký túc xá lấy máy chụp ảnh, mới cùng Thẩm Nguyệt cùng một chỗ ngồi lên về cung thủy ô tô. "Chết ca, ngươi thật xa chạy đến tìm Dịch Phương tỷ, chẳng lẽ chính là vì cầm đài này máy chụp ảnh sao?" Thẩm Nguyệt chớp mắt to, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Đường Chết, trong lòng lại giống gương sáng giống như. Nàng đương nhiên biết, Đường Chết hoàn toàn có thể đập một phong điện báo, để Dịch Phương đem máy chụp ảnh cho hắn bưu gửi về, làm gì tự mình chạy chuyến này đâu. Bất quá, Thẩm Nguyệt cũng không phải loại kia thích truy vấn ngọn nguồn nữ nhân, nàng biết rõ mỗi người đều có mình tư ẩn cùng bí mật, cho nên nàng cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Đường Chết tự nhiên cũng minh bạch Thẩm Nguyệt tâm tư, hắn mỉm cười, giải thích nói, "Kỳ thật, ta cầm đài này máy chụp ảnh là có đặc thù công dụng." Đó lấy, hắn liền đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, nói cho Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt sau khi nghe xong, không khỏi che miệng cười khẽ, hờn dỗi nói ra, "Chết ca, ngươi thật đúng là tên đại bại hoại nha, dạng này ý tưởng đều có thể bị ngươi nghĩ đến." Đường Chết lại một mặt nghiêm túc nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi phải biết, đối phó những người xấu kia, có đôi khi liền phải dùng một chút thủ đoạn phi thường. Chỉ có so với bọn hắn tệ hơn, mới có thể để cho bọn hắn nếm đến đau khổ." Thẩm Nguyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tựa hồ minh bạch Đường Chết ý tứ. Nàng biết, Đường Chết làm như vậy khẳng định là có đạo lý của hắn, mà lại nàng cũng tin tưởng Đường Chết phán đoán cùng năng lực. Thế là, nàng liền không hỏi thêm nữa, mà là yên lặng chịu đựng Đường Chết. Trên thực tế, từ khi nàng lần trước trải qua Trương Binh dẫn người đến nháo sự về sau, ở sâu trong nội tâm vẫn bị một loại không hiểu lo lắng bao phủ. Nàng thường xuyên sẽ nghĩ lên cái kia kinh tâm động phách chẳng cảnh, Trương Binh cùng bọn thủ hạ của hắn khí thế hung hăng xâm nhập trong tiệm, đối Đường Chết tiến hành trong lời nói khiêu khích cùng trên thân thể uy hiếp. Mỗi lần nhớ lại những này, trong lòng của nàng đều sẽ dâng lên một cô khó nói lên lời sợ hãi. Về sau, nàng thuận lợi thi đậu Lâm Thành Đại học, vốn cho rằng có thể tạm thời thoát khỏi những phiền não này. Nhưng mà, đương nàng biết được Đường Chết cũng muốn đi trước Lâm Thành phát triển lúc, lo âu trong lòng ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nàng không khỏi đối Đường Chết vội vàng như thế làm ra quyết định như vậy cảm thấy có chút bất mãn. Trong ấn tượng của nàng, Giản Khoa Quân bất quá là một cái trung thực nông dân mà thôi, đầu óc của hắn tựa hồ kém xa thân nhị cậu như vậy linh hoạt. Nếu như hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, để Giản Khoa Quân đi chấp hành một chút cụ thể nhiệm vụ, có lẽ hắn còn có thể coi là một tay hảo thủ. Nhưng nếu là đem toàn bộ cửa hàng giao cho hắn đến quản lý, đi ứng đối Trương Nhị Bỉ cùng Trương Binh như thế tiểu lưu manh, Thẩm Nguyệt đối với hắn thật sự là không có chút nào lòng tin có thể nói. Mặc dù như thế, Thẩm Nguyệt nhưng thủy chung tin tưởng vững chắc Đường Chết nhìn người ánh mắt. Nàng biết Đường Chết cũng không phải là khinh suất người, hắn làm ra mỗi một cái quyết định chắc hẳn đều có thâm ý khác. Mặc dù trong lòng đối với chuyện này vẫn còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ đem những này nghi hoặc nói ra miệng. Thời gian lặng yên trôi qua, trong bất chi bất giác đã tới lúc xế chiều. Trải qua dài dằng dặc hơn 6 giờ sốc này, bọn hắn rốt cục đã tới cái kia quen thuộc cung thủy huyện thành. Nhưng mà, đoạn này lữ trình đối với Thẩm Nguyệt tới nói lại dị thường gian khổ, thân thể của nàng tựa hồ không cách nào thích ứng dạng này lặn lội đường xa, trên đường đi không ngừng nôn mửa, phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra. Đường cỗ xe chậm rãi dừng lại, Thẩm Nguyệt như chút được gánh nặng lúc xuống xe, nàng cảm giác hai chân của mình đã hoàn toàn mất đi khí lực, nếu không phải Đường Chết ở một bên đỡ lấy, chỉ sợ nàng ngay cả đứng đều cũng thành vấn đề. Hai người khó khăn từng bước một chuyển về đường ra biệt tử, thân đại phượng thấy thế, vội vàng tiến ra đón, đem Thẩm Nguyệt đỡ tiến ra phòng, để nàng nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường nghỉ ngơi. Thẩm Nguyệt nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể còn tại khẽ run. Thân đại phượng tâm thương yêu không dứt, Thẩm Nguyệt để nàng từ mình túi vải buồn bên trong lấy ra hôm qua còn lại đường gluco, Thẩm Nguyệt nhận lấy một hơi đem nó toàn bộ uống xong, mới một lần nữa nằm xuống. Chờ thân đại phượng đem Thẩm Nguyệt đỡ trở về phòng bề sau, hắn gọi tới thân nhị cậu, ngựa khí nghiêm túc đối với hắn phân phó nói, ngươi bây giờ lập tức đi đông môn đầu cầu cái kia trường quả phụ ra, nhưng tuyệt đối không nên kinh động nàng. Nhà nàng sau phòng có một đầu ngõ nhỏ, ngươi trước tiên đi nơi này làm quen một chút địa hình, nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ. Thân nhị cậu nhẹ gật đầu, nói ra, được, ta sẽ không để cho người phát hiện. Qua chừng một giờ, thân nhị cậu mới trở về, nói với Đường Chết, Chết ca, nơi đó ta đã đi xem qua, trường quả phụ phía sau nhà kia tòa nhà phòng ở là trống không, một mực không có người ở, ta ở nơi đó chuyển hai vòng, đều không có người phát hiện. Đúng, Đường ca, ngươi làm sao đột nhiên đối cái kia quả phụ có ý tứ rồi? Có phải hay không muốn cho Khoa Quân tìm lão bà? Giản Khoa Quân tại thân nhị cậu trên mông đá một ước, ngươi liền lăn đi, lão tử chính là đánh cả đời lưu manh, cũng sẽ không cho người khác nuôi hoa nhi. Chương 429, ảnh chụp chương 429, ảnh chụp Đường Chết lần nữa đem thân nhị cậu kéo đến bên cạnh, sau đó hạ giọng, xích lại gần lỗ tai của hắn, nhẹ giọng nói với hắn mấy câu. Thân nhị cậu một bên nghe, một bên không chỗ ở gật đầu, biểu thị mình đã minh bạch. Ngay sau đó, Đường Chết liền dẫn thân nhị cậu đi tiến gian phòng bên trong, bắt đầu giảng dạy hắn như thế nào chính xác sử dụng máy chụp ảnh. Làm cho người kinh ngạc chính là, thân nhị cậu cho thấy cực cao nội tính cùng năng lực học tập. Đường Chết vẹn vẹn hướng hắn biểu diễn một lần thao tác phương pháp, thân nhị cậu liền nhanh chóng nắm giữ yếu lĩnh, có thể thuần thục sử dụng máy chụp hình. Màn đêm buông xuống, đường ra người trong huyện nhóm cũng dần dần tiến vào mộng đẹp. Yên lặng như tờ, chỉ có Đường Chết cùng Giản Khoa Quân còn không có nghỉ ngơi. Bọn hắn chuyển đến hai tấm ghế đầu, ngồi tại trong sân vườn, thưởng thụ lấy ban đêm thanh lương. Gió nhẹ quất vào mặt, mang đến từng tia ý lạnh, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Hai người tùy ý tán gẫu, chủ đề vây quanh sau này như thế nào quản lý đường ra viện tử ngôi tiểu lâu này triển khai. Bọn hắn thảo luận các loại khả năng phương án cùng sách lược, hy vọng có thể để quán rượu sinh ý càng ngày càng tốt. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, ước chừng hơn 11 giờ thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Thân nhị cậu cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra đại môn, động tác nhẹ nhàng đến như cùng một cái u linh. Hắn chợt lấy người, liền như quỷ mị nhanh chóng chui vào trong sân vườn. Thế nào, đập tới rồi sao? Đường Chết thấy thế, vội vàng hạ thấp giọng hỏi, sợ đánh thức những người khác. Thân nhị cậu có chút đắc ý lung lay đeo trên cổ máy ảnh, sau đó nói với Đường Chết, ta đã vua xuống tới, nhưng là ta không xác định đây có phải hay không là như lời ngươi nói người kia. Đường Chết thấy thế, vội vàng đem máy ảnh từ thân nhị cậu trong tay nhận lấy, nhưng sau đó xoay người bước nhanh đi vào gian phòng của mình, chuẩn bị đem ảnh chụp cọ rửa ra. Ước chừng qua hơn nửa giờ, Đường Chết rốt cục đem thân nhị cậu quay chụp ảnh chụp toàn bộ cọ rửa hoàn tất. Hắn cẩn thận ngắm nghía những hình này, trong lòng không khỏi cảm thán thân nhị cậu chụp ảnh kỹ thuật thật sự là làm cho người không dám lấy lòng. Bất quá, cũng may những hình này còn có thể để cho người ta thấy rõ ràng hai người kia tướng mạo. Trong tấm ảnh tràng cảnh có thể thấy rõ ràng, bởi vì thời tiết quá nóng, lại thêm sau phòng nguyên bản là một đầu không có người hành tẩu nó nhỏ, cho nên hai người kia ngay cả màn cửa đều không có rồi, cứ như vậy giữa ban ngày làm lên cậu thả sự tình. Giản Khoa Quân đứng ở trong sân, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "Nhị cậu, ngươi vừa rồi trên cổ treo cái kia tựa như là máy chụp ảnh à?" Thân nhị cậu nhẹ gật đầu, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tiêu dung, nói ra, "Nói cơ không nói đi, văn minh ngươi ta hắn." Giản Khoa Quân nghe xong, không khỏi có chút hâm mộ cảm thán nói, "Đường Chết đối ngươi thật đúng là so với thân huynh đệ còn tốt hơn à. Ngay cả công nghệ cao như vậy đồ vật đều yên lòng giao cho ngươi đi dùng." Thân nhị cậu cười cười, xem thường nói ra, "Đường ca đối với người nào đều rất tốt à, hắn đối ta cùng đối ngươi kỳ thật là giống nhau. Người ta cùng chúng ta lại không có cái gì quan hệ thân thích, có thể mang theo chúng ta cùng một chỗ phát tài liền đã rất tốt. Mà lại, Đường ca thế nhưng là định đem cái tiệm này đều giao cho ngươi đến quản lý đâu, ngươi ở trong mắt hắn địa vị nhưng so với ta cao hơn." Giản Khoa Quân nghe xong thân nhị cậu, trong lòng lập tức trong bụng nở hoa, nụ cười trên mặt cũng càng phát ra sáng lạ lên, hắn vội vàng nói, "Nhị cậu, ngươi còn trẻ nhà, lại đi theo Đường ca học một đoạn thời gian, về sau khẳng định sẽ có càng kiếm chuyện tiền bạc giao cho ngươi đi làm." Thân nhị cầu đứng tại chỗ, thấp thỏm bất an trong lòng chờ đợi lấy Đường Chết đánh giá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục Đường Chết từ gian phòng bên trong đi ra, mặt mỉm cười nói với Thân nhị cầu, làm rất tốt. Nghe được câu này, Thân nhị cầu trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn thở dài nhẹ nhõm, như chút được cái nặng. Nhưng mà, cứ việc nhiệm vụ đã hoàn thành, Thân nhị cầu tâm tình lại cũng không hề hoàn toàn bình phục lại. Bởi vì đêm nay hắn quay chụp anh chụp đều là liên quan tới giữa nam nữ loại kia chuyện riêng tư. Đối với chưa hề trải qua loại chuyện như vậy Thân nhị cầu tới nói, những hình ảnh này thật sự là quá mức kích thích cùng rung động. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra nam nhân kia đem Trương Quả Phụ ép dưới thân thể tình cảnh, để hắn không khỏi mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Cũng may Đường Chết nói không cần lại đi chạy lần thứ hai, cái này khiến Thân nhị cầu thoáng thở dài một hơi. Bất quá, trong lòng của hắn lại dâng lên rất nhiều chờ mong. Loại trang cảnh đó, để hắn nhớ tới ở trên núi lúc đốn tuổi nghe được trại thượng nhân hát một bài sơn ca, oa oa nhà má ơi, bên trong nha bên trong đỏ nhà, có chút hai phiến nha này. Trước kia, Thân nhị cầu chẳng qua là cảm thấy cái này thủ sơn ca có đặc biệt địa phương đặc sắc, nghe rất thú vị. Nhưng giờ phút này, những cái kia từng nghe qua sơn ca ca tử, tại trong đầu của hắn biến đến vô cùng cụ tượng hóa. Mỗi một câu ca từ đều phản phất biến thành một vài bức sinh động hình tượng, cùng hắn đêm nay nhìn thấy tràng cảnh đan vào một chỗ, để tâm tình của hắn càng thêm khó mà bình tĩnh. Hai ngày sau đó, ánh nắng tươi sáng, cung thủy cục công an huyện cùng huyện ủy huyện chính phủ đều như thường ngày bận rộn. Nhưng mà, một phong không có gửi kiện địa chỉ gửi thư phá vỡ phần này bình tĩnh. Phong thư này không chỉ có gửi đến cục công an cùng huyện ủy huyện chính phủ, liền ngay cả Trung Minh lão bà cũng nhận được đồng dạng thư tín. Đương Trung Minh lão bà mở ra phong thư lúc, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trong phong thư chứa mười mấy tấm ảnh chụp, mỗi một chương đều là Trung Minh cùng Trương Khai Phượng không thể miêu tả chẳng cảnh. Những hình này tựa như từng khỏa quả bom nặng ký, tại Trung Minh trong gia đình đã dẫn phát một cơn báo táp to lớn. Trung Minh lão bà không thể nào tiếp thu được sự thật này, nàng cùng Trung Minh đại xảo một khung, thậm chí nháo đến trong đơn vị. Trung Minh các đồng nghiệp đều đối bất tình lình một màn cảm thấy chấn kinh, bọn hắn nhao nhao vây xem, chỉ trỏ. Cùng lúc đó, cục trưởng công an cùng chính ủy cũng bị cái này khởi sự kiện khiến cho sức đầu mẹ chán. Bọn hắn một bên muốn trấn an Trung Minh lão bà, còn vừa muốn ứng đối huyện ủy huyện chính phủ áp lực. Chính khi bọn hắn bận tối mày tối mặt lúc, huyện ủy huyện chính phủ hai bên điện thoại đồng thời đánh tới kết thúc dài văn phòng. Hoàng cục trưởng, các ngươi chỉ an đại đội cái kia Trung Minh là chuyện gì xảy ra? Hiện tại toàn thành đều là hắn làm những chuyện kia ảnh chụp, ngươi lập tức tới ngay nói cho ta rõ. Ngươi nhà ngươi, ngay cả mình dây lưng quần đều không còn được, lần này ai cũng không bảo vệ được ngươi. Cục trưởng vừa ra đến trước cửa, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói với Trung Minh một trận. Nhưng mà Trung Minh lão bà lại không chịu từ bỏ ý đồ, nàng vẫn lôi kéo cục trưởng gấp áo, không cho hắn rời đi. Cục trưởng, ngươi còn không có xử lý tốt chuyện này, ngươi không thể đi. Trung Minh lão bà kêu khóc nói, thanh âm của nàng tại cục trưởng trong văn phòng quen quẩn, để cho người ta cảm thấy vô tận bi thương. Ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này nhao nhao, có chuyện gì trở về nói không được sao? Trung Minh đối lão bà hắn quát, ngươi còn dám giống ta, ngươi nhìn xem chính ngươi làm chuyện tốt, hiện tại huyên náo toàn thành biết rõ, ly hôn, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Lão bà hắn đặt mông ngồi dưới đất, ngươi cái bát phụ khóc mắng lên. Chương 430, hạ giận chương 430, hạ giận Trung Minh cùng Trương Khai Phượng những cái kia hình ảnh ướt át, phảng phất một trận mưa rào tầm tã phô thiên cái địa đánh tới. Những hình này không chỉ có được đưa đến thê tử của hắn, đơn vị làm việc cùng huyện ủy huyện chính phủ, thậm chí ngay cả huyện thành mỗi một cái góc đều không thể may mắn thoát khỏi, khắp nơi đều có thể phát hiện bọn hắn kia khó coi ảnh chụp. Trương Khai Phượng biết được việc này về sau, như bị sét đánh, thế giới của nàng trong nháy mắt sụp đổ. Đối mặt to lớn như vậy dư luận áp lực, nàng không chút do dự đóng lại cửa hàng đại môn, mang theo hai cái tuổi nhỏ nữ nhi, tại đêm khuya vội vàng thoát đi cung thủy, bước lên trở về tỉnh ngoài nhà mẹ đẻ được xá. Bởi vì những hình này truyền bá phạm vi cực lớn, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, huyện ủy huyện chính phủ đối với cái này cao độ coi trọng. Giao trách nhiệm cục công an nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định phá án và bắt giam án này, tìm ra truyền bá ảnh chụp phía sau màn hát thủ. Nhưng mà, trải qua một phen điều tra, cảnh sát phát hiện những hình này là thông qua công cộng hộp thư gửi ra, căn bản không có trực tiếp người chứng kiến. Mà tại địa phương khác phát hiện ảnh chụp, cũng chỉ là đường người ngẫu nhiên đi ngang qua lúc phát hiện, cũng không có người thấy có người ở nơi đó cất đặt qua những vật này. Trong huyện thành chụp ảnh quán cùng bộ tuyên truyền các phóng viên đột nhiên bị mời đến trong cục, bọn hắn ngồi ở chỗ đó, mặt sắc mặt nghiêm trọng, trước mặt trưng bày một chén nóng hổi nước trà. Nhưng mà đương bị hỏi đến phải chăng quay chụp qua Trung Minh cùng Trương Khai Phượng ảnh chụp lúc, bọn hắn đều kiên quyết phủ nhận, phảng phất đối hai người kia hoàn toàn không có ấn tượng. Cùng lúc đó, người trong cuộc một trong Trương Khai Phượng cũng đã lặng yên rời đi cung thủy huyện thành, cái này khiến cả sự kiện trở nên khó bề phân biệt. Không có mấu chốt nhân chứng, cục công an muốn điều tra rõ những hình này nơi phát ra biến đến mức dị thường khó khăn. Ngay tại cục công an tìm kiếm khắp nơi đầu mối thời điểm, cung thủy huyện cục giám sát lại nhận được một phần cử báo tín, trong thư kỹ càng liệt cử Trung Minh làm loạn quan hệ nam nữ cùng bao che Trương Nhị bị bọn người phạm tội sự thật hành vi. Cái này không thể nghi ngờ cho Trung Minh tình cảnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Rất nhanh, Trung Minh liền bị cục giám sát mang đi tiếp nhận điều tra. Mà Trương Nhị bị bên này cũng không có thể may mắn thoát khỏi, hắn đồng dạng bị cục công an mang đi tiếp nhận tiến một bước thẩm vấn. Mấy ngày sau, ngay cả Trương Minh này một đám tiểu lưu manh cũng toàn bộ bị cục công an bắt được. Ở trong quá trình này, Đường Chết cũng bị mời đến hỏi qua hai lần nói. Bởi vì cái này một hệ liệt sự kiện đều là từ Điền Nho Bảng cùng Liêu Khai Giang đưa tới, đồng thời Trương Nhị bị còn ra đầu nháo sự, cho nên Đường Chết tự nhiên cũng đã trở thành điều tra đối tượng một trong. Bất quá, cũng may Đường Chết hiện tại kinh doanh quán rượu tại trong huyện xem như lớn nhất một nhà dân doanh kinh tế, mà lại hắn căn bản cũng không có mua sắm qua máy chụp ảnh, những này đều có tương quan nhân chứng có thể chứng minh. Ha ha ha, quá sung sướng, Đường ca, ngươi đây mới là giết người không thấy máu, ta quá bội phục ngươi, thật sự là quá hết giận. Nhìn thấy Đường Chết hoàn hảo không chút tổn hại từ cục công an trở về, thân nhị cậu cười ha ha, chạy đến Đường Chết trước mặt. Đường ra đại viện thợ sửa chữa trình rốt cục vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn, Vương Đường cùng thân Đằng Phi mấy người cũng đã đạp vào đường về, chỉ lưu bọn hắn lại giải rác mấy người, cùng cái kia cả ngày vùi đầu nghiên cứu thực đơn, khi nhàn hạ liền khoan thai tự đắc mà ngồi xuống uống trà Liêu Vĩnh Huy. Liêu Vĩnh Huy tựa hồ cùng thân nhị cậu bọn người ở giữa tồn tại một loại nào đó ngăn cách, từ đầu đến cuối không cách nào dung nhập bọn hắn vòng tròn. Thân nhị cậu một phen để đám người như rơi mây mù, không nghĩ ra. Dù sao, mấy ngày nay Trung Minh cùng Trương Khai Phượng sự tỉnh tại trong huyện thành truyền đi xôn xao, mọi người đều biết. Nhưng mà, ngoại trừ thân đại phượng cùng Liêu Vĩnh Huy bên ngoài, chuyện này tại Đường gia viện tử đã không phải là bí mật gì. Ngoại giới đối với chuyện này suy đoán trung thuyết phân vân, đại khái có thể quy nạp vì hai loại tình huống. Một loại quan điểm cho rằng, Trương Khai Phượng khả năng còn có nam nhân khác, chỉ là từ nguyên nhân nào đó, nàng không cách nào tại ngoài sáng bên trên cùng Trung Minh chống lại, chỉ có thể khai thác âm thầm thủ đoạn tới đối phó hắn. Một loại khác cái nhìn thì là, Trung Minh có lẽ sắp tham dự phó cục trưởng cạnh tranh, mà cái này khởi sự kiện rất có thể là trong cục cùng hắn tồn tại cạnh tranh quan hệ người chỗ bày cả bẫy. Nhưng mà, những này đều vẹn vẹn mọi người truyền miệng suy đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ xác thực để chứng minh tính chân thực. Trải qua chuyện này về sau, trong cục công an bộ nhân viên ở giữa tựa hồ cũng sinh ra một loại biến hóa vi diệu, lẫn nhau ở giữa bắt đầu tận lực bảo trì khoảng cách nhất định. Tại hoàn cảnh này bên trong, ngoại trừ thân đại phượng cùng Liêu Vĩnh Huy bên ngoài, những người khác đối trong đó nội tình đều lòng dạ biết rõ. Đúng lúc này, thân nhị cậu đột nhiên nói ra một phen, để người ở chỗ này cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Thân nhị cậu không hề cố kỵ nói ra, ta cảm thấy người xấu nhận trừng phạt là chuyện đương nhiên a. Đường ca lần này thế nhưng là thay trời hành đạo đâu. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng ở cái này tương đối không khí an tĩnh bên trong lại có vẻ phá lệ một luật. Nghe được thân nhị cậu, giảng khoa quân đội vàng khẩn trương nhỏ giọng nhắc nhở, nhị cậu, ngươi nhưng ngàn vạn không nên nói lung tung a. Nếu là những lời này truyền ra ngoài, đây chẳng phải là cho Đường Chết tìm phiền phải sao? Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối thân nhị cậu lo âu và đối Đường Chết quan tâm. Thẩm Nguyệt thở dài một hơi, nói ra, nhị cậu, ngươi liền nghĩ sai, nhiều khi người khác là sẽ không thừa nhận mình phạm sai lầm, tựa như lần này, tất cả ảnh chụp đều chỉ hướng Trung Minh cùng cái kia quả phụ, ngươi biết vì cái gì những cái kia làm quan muốn bỏ nhiều công sức như thế theo đuổi đọc kỹ làm theo phiến nơi phát ra sao? Thân nhị cậu cùng giản khoa quân đều lắc đầu. Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi rơi trên người Đường Chết, hắn khẽ bước cằm, Thẩm Nguyệt thấy thế, tiếp tục nói ra, từ xưa đến nay, trong quan trường liền tồn tại một loại quy củ bất thành văn, đó chính là quan lại bao che cho nhau. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là trong hiện thực thường gặp hiện tượng. Nếu như không phải Chết ca ngài trước đó hao phí đại lượng tinh lực, đem tất cả chứng cứ liên đều nghiêm mật bế hợp lại, chỉ sợ Trung Minh cái này người bên trong thể chế, vô luận là cấp trên của hắn, vẫn là giám sát cơ quan, đều sẽ nghĩ hết biện pháp đi bảo hộ hắn. Dù sao, bọn hắn đều là cùng một trận doanh đồng chí, tương hô ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng mà, bây giờ tình huống lại có chút khó giải quyết. Tìm không thấy báo cáo người, mà sự tình cũng đã huyên náo xôn xao, đưa tới rộng khắp xã hội chú ý dưới loại tình huống này, vì lắng lại dân chúng phẫn nộ, chính phủ không thể không khai thác quả quyết biện pháp, đem Trung Minh xử lý. Nếu không, chính phủ hình tượng sẽ tại trong lòng dân chúng giảm mất đi nhiều, đây đối với chính phủ tới nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới báo cáo người, tình huống như vậy khả năng liền sẽ có chỗ khác biệt. Bọn hắn đầu tiên sẽ xử lý báo cáo người, cứ như vậy, Trung Minh nhiều lắm là chỉ lại nhận một cái cảnh cáo xử lý, sự tình có lẽ liền có thể dễ dàng đi qua. Dù sao, báo cáo người một khi bị bắt, tại bọn hắn cường đại thẩm vấn thủ đoạn cùng ký ức khôi phục thuật trước mặt, báo cáo người rất có thể sẽ dựa theo ý nguyện của bọn hắn nói ra bọn hắn kết quả mong muốn. Chết ca, cảm thấy ta nói đúng sao? Chương 431, kiếm tiền làm mục đích. Chương 431, kiếm tiền làm mục đích. Đường Chết khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, sau đó chậm rãi nói, ngươi lời nói không phải không có lý, nhưng cũng không hẳn vậy. Ở trong đó mấu chốt, kỳ thực quyết định bởi với địa phương chính phủ lãnh đạo chủ yếu đối nên sự tình coi trọng trình độ, cùng xử lý vấn đề thái độ. Như đem người bên trong thể chế đều xem vì mình đồng chí huynh đệ, đối bọn hắn chỗ phạm chi sai làm như không thấy, có thay như điếc, như vậy như lời ngươi nói loại tình huống kia liền vô cùng có khả năng phát sinh. Cứ thế mãi, chính phủ của chúng ta cơ cấu chắc chắn dần dần mất đi dân tâm, quốc gia cũng sẽ theo lâm vào dung chuyển bất an của diện. Nhưng mà, còn có khác một loại khả năng, tức chính phủ lãnh đạo chủ yếu đối thuộc hạ chỗ phạm chi tội ác hoàn toàn không biết. Mới đầu, bọn hắn có lẽ vẹn vẹn đem những này coi là không có ý nghĩa sai lầm nhỏ, dù sao người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Lão nhân gia cũng từng nói qua, chúng ta không chỉ có muốn cho phép phạm nhân sai, càng phải cho bọn hắn sửa lại sai lầm cơ hội. Đám người được nghe Đường Chết lần này phân tích, đều rất tán thành, nhao nhao gật đầu nói phải. Từ khi Trương Nhị bị bắt về sau, toàn bộ cung thủy huyện thành đều phảng phất thở dài một hơi, ngày xưa ồn ào náo động cùng hỗn loạn dần dần bị yên tĩnh thay thế. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã đến cuối tháng 8, Liêu Vĩnh Huy cũng thuận lợi đem thực đơn sửa sang lại ra. Đường Chết ở thời điểm này lại làm ra một cái quyết định trọng yếu, hắn từ bắt ra hiện mời tới Đường Lao Tam nhà Hòa Thuận Đường viện triều nhà đến quán rượu hỗ trợ. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành, mà liền tại gầy dựng đầu một ngày, một kiện ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Ngày ấy, giảng khoa quân từ bên ngoài trở về, vừa ở vào cửa liền không kịp chờ đợi nói với Đường Chết, "Đường Chết, ngươi đoán xem ta đụng phải người nào?" Đường Chết bị hắn hỏi lên như vậy, trong lúc nhất thời thật là có chút không nghĩ ra, hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Ta nào biết được à, ngươi người này, lớn nam đại hán, còn thích quanh co lòng vòng." Giảng khoa quân thấy thế, cười hắc hắc, bắt đầu bán cái nút, "Người này ngươi khẳng định nhận biết." Nói xong, hắn đối ngoài cửa lớn hô, "Thành Minh, mau vào đi." Theo giản khoa quân la lên, một thân ảnh chậm rãi đi đến. Đường Trích tập trung nhìn vào, không khỏi hơi kinh ngạc, chỉ gặp Lục Thành Minh mặc một bộ cùng hắn dáng người hoàn toàn không tương dự quần áo, có vẻ hơi có quắp cùng thẹn thùng. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Đường Trích lúc, ánh mắt bên trong lại đột nhiên nổi lên một tia sáng, nhẹ giọng nói ra, "Đường đại ca." Đường Trích tập trung nhìn vào, người tới lại là Lục Thành Minh, không khỏi tò mò hỏi, "Ngươi tại sao lại tới? Chẳng lẽ lại là ra bán heo con hay sao?" Lục Thành Minh đổi vội vàng lắc đầu, một mặt sầu khổ giải thích nói, "Không phải, Đường đại ca. Nhà chúng ta heo mẹ trước mấy ngày đột nhiên nhiễm lên ôn dịch, không có mấy ngày liền chết. Càng hỏng bét chính là, còn lại kia vài đầu heo cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn đều đi theo. Ta nghe nói trong thành có không ít công việc, cho nên liền thừa dịp hiện tại còn thông thả, tới thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút quân bác việc làm." Đường Chết nhìn từ trên xuống dưới Lục Thành Minh, gặp hắn dáng người nhỏ gầy đơn bạc, không khỏi cười trêu chọc nói, "Liền ngươi cái này tiểu thân bản, còn có thể làm cái gì việc khổ cực nha." Lục Thành Minh nghe xong, lập tức ưỡn ngực, vẻ mặt thành thật nói ra, "Đường đại ca, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta. Mặc dù ta tuổi còn nhỏ, nhưng là khí lực cũng không nhỏ đâu. Chừng 100 cân đồ vật, ta cũng có thể dễ dàng bước lên đến. Mà lại ta chân của cha đến bây giờ đều còn chưa tốt, ta phải tranh thủ thời gian tìm một ít chuyện làm, lợi ít tiền tốt cho hắn y chân đâu." Đứng ở một bên giản khoa quân nghe đến đó, trong lòng có chút lo lắng, hắn vội vàng nói với Đường Chiết, "Đường Chiết ta nhìn cái này Thành Minh tiểu hòa nhi thật không tệ. Niên kỷ mặc dù là nhỏ một chút, nhưng là đầu óc linh hoạt, lại có thể chịu khổ nhọc. Ngày mai chúng ta chỗ này liền muốn khai trương, muốn không liền giữ hắn lại tới đi. Hảo hảo bồi dưỡng một chút, nói không chừng về sau còn có thể có tác dụng lớn đâu." Trên thực tế, coi như giản khoa quân không có đem những lời này nói ra, Đường Chiết trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Hắn nhìn xem Lục Thành Minh, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, sau đó mỉm cười nói với hắn, "Đến, tiểu Lục, ngồi xuống trước đã." Lục Thành có khắc chút câu nệ trên ghế ngồi xuống, Đường Chiết hỏi tiếp, "Ngươi bây giờ ra làm việc, kia ngươi tình huống trong nhà nên làm cái gì bây giờ? Phụ thân ngươi thân thể không tốt, không thể xuống đất làm việc, kia trong đất việc nhà nông ai tới làm đâu?" Lục Thành Minh nghe Đường Chiết, đầu thấp đủ cho thấp hơn, song tay siết thật chặt góc áo, thanh âm hơi hơi run rẩy hồi đáp, "Trong đất sống ta có thể làm, lão bản. Chờ ta kiếm được tiền, trước tiên đem cha ta trị hết bệnh, đến lúc đó nhà chúng ta sống liền không cần phát sầu." Đường Chiết nghe Lục Thành Minh, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu, hướng phía bếp sau hô, "Liêu sư phó, Liêu sư phó ở đây sao?" Chỉ chốc lát sau, Liêu Vĩnh Huy cầm trong tay một khối khăn lau, từ bên trong nhanh bước ra ngoài, miệng bên trong còn lưỡi mới, đến rồi, lão bản, có cái gì sự tình sao?" Đường Chiết chỉ ngồi ở một bên Lục Thành Minh, nói với Liêu Vĩnh Huy, "Liêu sư phó, ngươi xem một chút đứa bé này, hắn nghĩ tới bếp sau cho ngươi đánh trợ thủ, ngươi cảm thấy kiểu gì đâu?" Liêu Vĩnh Huy chậm rãi lắc đầu, tựa hồ đối với Lục Thành Minh có thể nỗ lực bày ra hoài nghi, hắn nhíu mày nói ra, "Nhị cầu trợ thủ ngược lại là không có vấn đề, nhưng cái này ba nhi thực sự quá nhỏ, ta đoán chừng hắn có thể sẽ có chút khó khăn." Nghe nói như thế, Lục Thành Minh lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn rất thẳng người, một mặt tự tin phản bác, "Ngươi cũng đừng xem nhẹ ta hả, ta cái gì cũng có thể làm." Liêu Vĩnh Huy thấy thế, không khỏi bị tự tin của hắn chọc cười, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ tươi cười, hắn trêu chọc nói, "Ồ, ngươi thật sự tình gì cũng có thể làm. Kia tốt, ngươi đi trước cho ta đem kia hai chiếc vại lớn nước chọn đầy đi, nhớ kỹ à, hai cái vạc đều muốn chọn đầy nha." Lục Thành Minh không chút do dự lên tiếng, nhưng sau đó xoay người hỏi, "Thùng nước ở nơi nào đâu?" Liêu Vĩnh Huy tiện tay một chỉ, Lục Thành Minh liền lập tức bước lên thùng nước, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi ra cửa. Đường Chiết nhìn xem Lục Thành Minh bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ cười khổ một cái, hắn quay đầu nói với Liêu Vĩnh Huy, "Liêu sư phó, ngài nhìn, hắn dù sao vẫn là cái hoa nhi đâu, mới 12 tuổi à." Đón lấy, Đường Chiết lại đem mình như thế nào gặp được Lục Thành Minh sự tình một năm một mười nói ra. Liêu Vĩnh Huy sau khi nghe xong, thầm thiên nói với Đường Chiết, "Tiểu Đường nha, ngươi bây giờ đã không còn là nông thôn bên trong hoa nhi, ngươi là một lão bản a, lão bản có lão bản phương pháp làm việc cùng nguyên tắc, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mở cái tiệm này là vì kiếm tiền, mà không phải là vì làm từ thiện hoặc là giúp người làm niềm vui." Liêu Vĩnh Huy đem xưng hô cải biến thành Tiểu Đường thời điểm, hoàn toàn chính là coi Đường Chiết là thành một cái vãn bối mà đối đãi. Hắn đã quyết định tại Đường gia trong viện lần nữa phát huy nhiệt lượng thừa, liền đã đem nơi này trở thành cái nhà thứ hai. Chương 432, nói chuyện bình băng chương 432, nói chuyện bình băng Liêu Vĩnh Huy một phen giống như thể hồ quán đỉnh, khiến Đường Chiết thâm thụ xúc động, hắn liên tiếp gật đầu, biểu thị hoàn toàn tán đồng. Lúc này, đứng ở một bên giản khoa quân sen vào nói, "Liêu sư phó, đứa nhỏ này xác thực thật không tệ, hắn gia cảnh bần hàn, sinh hoạt điều kiện tương đương gian khổ. Chúng ta thu lưu hắn, cũng không phải là vẹn vẹn ra ngoài lòng thương hại, càng là bởi vì chúng ta cảm thấy hắn là cái đáng làm chi tài, đáng giá bồi dưỡng." Liên tại bọn hắn trò chuyện thời khắc, Lục Thành Minh sớm đã chạy đến bờ sông gánh nước đi. Chỉ gặp hắn một chuyến lại một chuyến đi tới đi lui tại bờ sông Hòa Gia bên trong, không chối từ bất vả. Mặc dù hắn tuổi còn nhỏ, chỉ có 12 tuổi, thân cao cũng không tính đột xuất, nhưng hắn gánh nước động tác lại hết sức thành thạo. Cây kia nước đòn gánh tăng thêm hai con thùng nước, cơ hồ cùng bờ vai của hắn trở cao, mỗi đi một bước, đều tựa hồ có thể cảm giác được thùng nước trên mặt đất kéo đi, phát ra rất nhỏ tiếng ma sát. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, trong thùng nước vậy mà không có chút nào tràn ra. Nhìn xem Lục Thành Minh đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc bộ dáng, Đường Chiết không khỏi sinh lòng thương hại, vội vàng cao giọng hô, "Thành Minh à, đừng quá mệt nhọc, mau tới đây nghỉ một lát, đợi lát nữa lại đi chọn đi." Lục Thành Minh vừa mới đem nước đổ vào trong chung nước, sau đó dùng ống tay áo tùy ý lau lau rồi một chút mồ hôi trên mặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Đường Chiết nói ra, không cần, Đường đại ca, ta đã đem cái này một vạc nước đều gánh đầy. Lại chọn một hồi, ta là có thể đem thứ hai vạc cũng đổ đầy à, ta một chút đều không mệt đâu. Lời tuy như thế, nhưng kỳ thật Lục Thành Minh thân thể đã có chút mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mà, hắn biết rõ phần công tác này với hắn mà nói trọng yếu bực nào. Ngay tại hắn tới đây trước đó, Giản Khoa Quân liền đã nói với hắn, nếu như Đường Chích thật nguyện ý thu lưu hắn, như vậy mỗi tháng hắn chí ít có thể cầm tới 17-18 đồng tiền tiền lương. Mà lại, tại trong tiểu lâu công việc còn bao ăn bao ở, dạng này một năm trôi qua, hắn liền có thể có hơn 200 khối tiền mang về nhà đi. Số tiền này đối với Lục Thành Minh tới nói, ý nghĩa phi phàm. Bởi vì phụ thân của hắn thụ thương về sau, ra gánh nặng tất cả đều rơi vào hắn cùng trên vai của mẫu thân. Mẫu thân thân thể không tốt, không cách nào gánh chịu quá nhiều việc tốn thể lực, cho nên trên thực tế tất cả sống lại đều đặt ở Lục Thành Minh trên người một người. Cứ việc thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng nghĩ đến những thứ này tiền có thể làm cho phụ thân chân được trị liệu, Lục Thành Minh đã cảm thấy tất cả vất vả đều là đáng giá. Thế là, hắn cố nén thân thể mỏi mệt, chọn thùng nước giống bay đồng dạng chạy ra, tiếp tục đi hoàn thành công tác của hắn. Đốn tuổi, chọn phân, đào khoai tây. Những này công việc đối với hắn mà nói đều không đáng kể, nhưng mà đến sau này, hắn cần phải làm bẹn bẹn gánh nước mà thôi, cái này với hắn mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Dù sao vạc nước cứ như vậy lớn, tầm 10 gánh nước liền có thể đem rót đầy. Đường Chích khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng tiêu dung, khe khẽ lắc đầu. Một bên Liêu Vĩnh Huy thấy thế, không khỏi thở dài nhất thanh, ai, ta thật sự là nhìn lầm a. Đường Chích vội vàng an ủi, Liêu sư phó, ngài nhưng đừng nói như vậy, cái này cũng không thể trách ngài. Ngài trước đó một mực tại tỉnh thành công việc, đây chính là thành phố lớn a. Có thể tại loại này trong tiệm cơm đi làm, quả nhiên đều là bát sắt đâu. Mặc kệ công việc làm được nhiều hay là ít, tiền lương đều là chiếu cầm không lầm, hoàn toàn không có cái gì khích lệ cơ chế. Nhưng chúng ta cái này tư doanh tiệm cơm liền không giống à, mặc dù không phải bắt sát, nhưng tiền lương nhưng chưa chắc so quốc doanh thấp nhà. Mà lại chúng ta còn có rất nhiều khích lệ biện pháp đâu, chỉ cần công việc làm tốt, không chỉ có tiền thưởng cầm, còn có thể đạt được tấn thăng cơ hội đâu. Ngay nhìn cái này Lục Thành Minh, niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng đầu góc này lại hết sức cơ linh, tương lai nhất định có thể có triển vọng lớn. Liêu Vĩnh Huy mặt mỉm cười, khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng nói ra, ừm, nhìn sát thực cũng không tệ lắm đâu. Mà lại hiện tại Đại Phượng vừa bạn muốn đi ra bên ngoài đảm nhiệm xuất nạp trước, trong phòng bếp vừa bạn còn thiếu người tay, muốn không liền để hắn đi theo ta học tập một vài thứ đi. Giản Khoa Quân nghe xong, mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng Liêu Vĩnh Huy nói lời cảm tạ, quá cảm tạ ngài, Liêu sư phó. Ngài nguyện ý dạy bảo hắn, đây chính là hắn đã tu luyện mấy đời phúc phận a. Liêu Vĩnh Huy ho nhẹ nhất thanh, khoát tay áo, khiêm tốn nói ra, ngươi cảm ơn ta làm gì vậy? Ta sở dĩ nguyện ý dẫn hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì đứa nhỏ này xác thực thật không tệ, ta mới nguyện ý bỏ chút thời gian cùng tinh lực đi dạy bảo hắn. Giản Khoa Quân thấy thế, đuổi đội vàng cười đáp lại nói, ngài nhưng đừng nói như vậy, Liêu sư phó, hắn là ta từ bên ngoài mang tới, ngài nguyện ý thu lưu hắn, ta đương nhiên phải hào hào tạ ơn ngài á. Liêu Vĩnh Huy nghe xong, khoe miệng có chút dưng lên, lộ ra mỉm cười, trêu chọc nói, ha ha, Khoa Quân, ngươi bây giờ cũng học được nói chuyện bình băng, ha ha. Giản Khoa Quân gấp đội vàng nói, kia tuyệt đối sẽ không, ta khẳng định phải dùng hành động thực tế đến cảm tạ ngài a, Liêu sư phó. Ngài chờ một chút ta, ta biết ngài thích rút mặt trời mới mọc cầu, ta cái này đi cho ngài mua, một bao đủ sao? Đường Chích không nói hai lời, trực tiếp từ trên thân lấy ra 10 đồng tiền đưa cho Giản Khoa Quân, cũng nói ra, một bao làm sao đủ đâu, muốn mua liền trực tiếp mua một đầu trở về. Liêu Vĩnh Huy thấy thế, vội vàng khoát tay ngăn cản nói, ai nha, ta chính là thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi à, các ngươi làm sao còn tưởng thật đâu. Đường Chích vẻ mặt thành thật hồi đáp, Liêu sư phó, ngài nhưng đừng nói như vậy, gói thuốc lá này không chỉ có riêng là vì cảm tạ ngài hôm nay giúp một tay, càng là vì cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này đến nay vì cái này cửa hàng bận trước bận sau vất vả à. Chúng ta đều nhìn ở trong mắt đâu, ngài cũng đừng khách khí với chúng ta á. Giản Khoa Quân nhận kia 10 đồng tiền, nhưng sau đó xoay người bước nhanh hướng phía cung tiêu xã đi đến. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp bước chân hắn nhẹ nhàng đi trở về, trong tay còn mang theo một đầu mặt trời mới mọc cầu thuốc lá. Hắn mặt mỉm cười, đi thẳng tới Liêu Vĩnh Huy trước mặt, sau đó cung cung kính kính đem điếu thuốc hai tay đưa tới, nói ra, Liêu sư phó, đây là ta một điểm tâm ý, xin ngài cần phải nhận lấy. Liêu Vĩnh Huy thấy thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười mắng, ha ha, Khoa Quân à, ngươi tiểu tử này hiện tại là càng ngày càng sẽ đến sự tình á. Giản Khoa Quân nghe, cũng không giận, ngược lại cười hắc hắc, lộ ra một bộ giảo hoạt dáng vẻ, đáp lại nói, Liêu sư phó, ngài nhưng đừng nói như vậy, ta đây đều là cùng lão nhân gia ngài học nha. Nói hiệu nói vượng. Liêu Vĩnh Huy vội vàng khoát tay, thề thốt phủ nhận nói, ta nhưng không dạy qua ngươi những này, ngươi muốn học cũng là cùng lão bản học ca, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm ăn người nhà, có đôi khi xác thực cần linh hoạt một chút, không thể quá cứng nhắc, các ngươi biết cổ nhân vì cái gì đem đồng tiền làm thành ngoài tròn trong đâu sao? Đường Chích không nói lời nào, Giản Khoa Quân thì là lắc đầu, không biết, đoán chừng là thuận tiện mặc dây thường đi. Trong nhà của chúng ta trên cây cột còn có mấy quả, chính là dùng dây thường mặc vào. Liêu Vĩnh Huy trả lời, con kia là một mặt, chủ yếu nhất một phương diện, chính là nói cho mọi người đạo lý là người. Giản Khoa Quân nghi hoặc mà hỏi thăm, đồng tiền bên trong còn có đạo lý là người. Chương 433, mình xối qua mưa, muốn bị người khác bung rủ. Chương 433, mình xối qua mưa, muốn bị người khác bung rủ. Tại sao không có? Liêu Vĩnh Huy đốt một điếu thuốc, nói ra, bên ngoài tròn đại biểu cho mượt mà, linh hoạt cùng bao dung. Tại cùng người ở chung lúc, chúng ta phải giống như đồng tiền bên ngoài tròn, hiểu được mượt mà xử thế, không biết giữ ý mình, có thể linh hoạt ứng đối các loại tình huống, cùng người khác hài hòa ở chung. Đồng thời, cũng phải có bao dung trí tâm, tiếp nhận khác biệt quan điểm cùng ý kiến, không dễ dàng phát sinh xung đột với người khác. Bên trong vương thì tượng trưng cho kiên định, chính trực cùng nguyên tắc. Tại ở sâu trong nội tâm, chúng ta phải giống như đồng tiền bên trong vương, thủ vững nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng, không nước chảy bèo trôi, không vì ngoại giới dụ hoặc lay động. Vô luận tại loại tình huống nào, đều phải gìn giữ nội tâm chính trực cùng kiên định, làm một cái có nguyên tắc, có đảm đương người. Đồng tiền ngoài tròn trong vương nói cho chúng ta biết, tại làm người làm việc lúc, muốn tại mượn mà linh hoạt cùng kiên định chính trực ở giữa tìm tới cân bằng. Đã muốn giỏi về cùng người câu thông, hợp tác, lại muốn thủ vững nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại phức tạp trong xã hội đặt chân, thành vì một cái được người tôn trọng, có giá trị người. Đường Chất cùng Giản Khoa Quân đối Liêu Vĩnh Huy rất là tán thành, liên tục gật đầu. Giản Khoa Quân cảm khái nói, đúng vậy à, đi theo Liêu sư phó không chỉ có thể học được rất nhiều thực dụng kỹ năng, còn có thể lĩnh ngộ được không ít làm người chân lý đâu. Những đạo lý này ta tại Bát Gia Hiển thời điểm nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng ta nói qua. Đường Chất cũng phụ họa nói, xác thực như thế, bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Chỉ có đi ra đại sơn, tiếp xúc nhiều người khác nhau cùng sự tình, mới có thể mở khoát tầm mắt, mở mang tầm mắt, từ đó học được càng nhiều cách đối nhân xử thế đạo lý. Liên tại bọn hắn đàm luận thời khắc, Lục Thành Minh đã yên lặng đem hai cái vạc nước đều chọn đầy nước. Hắn mệt mỏi thở hổn hển, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống đến, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đánh gãy bọn hắn nói chuyện, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, điều chỉnh hô hấp của mình. Đường chiếc khóe miệng có chút dương lên, hướng Liêu Vĩnh Huy đưa một cái không dễ dàng phát giác ánh mắt. Liêu Vĩnh Huy ngầm hiểu, lập tức quay người mặt hướng Lục Thành Minh, thầm thì nói ra, "Tiểu A Nhi à, đã ngươi quyết định lưu tại cái này bếp sau hỗ trợ, vậy nhưng phải hảo hảo học nha. Nhưng mà, ta phải trước tiên đem cảnh cáo đặt xuống ở chỗ này, muốn học làm việc, liền phải trước học biết là người. Mỗi sáng sớm, ngươi nhưng phải so những người khác lên được sớm hơn một chút, đi trước đem trong chun nước chọn đầy lạc, sau đó lại đem mua về đồ ăn đều phân loại các gọn, nghe rõ chưa?" Lục Thành Minh nháy nháy mắt, vẻ mặt thành thật gật đầu đáp, "Biết rồi, sư phó." Đường Chết thấy thế, hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy nói ra, "Ừm, không tệ, về sau liền theo Liêu sư phó hảo hảo học. Còn tiền lương nha, mỗi tháng trước cho ngươi mở 20 đồng tiền, chờ ngươi đem việc làm xong, lại để cho khoa quân cho ngươi đi lên điều một điều." Nghe được cái số này, Lục Thành Minh không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. 20 đồng tiền. Cái này nhưng so với bọn hắn đại đội bên trong cái kia dân xử lý lao sư tiền lương còn cao hơn đâu. Hắn có chút khó có thể tin quay đầu, nhìn xem Đường Chết, kích động đến thanh âm đều có chút phát run, "Tạ ơn Đường lão bản." "Tạ ơn." Đường Chết mặt mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó từ trong túi móc ra mấy tờ giấy tệ, những này tiền giấy mệnh giá cũng không lớn, hiển nhiên là một chút tiền lẻ. Hắn thậm chí đều không có đến một dưới, liền trực tiếp đem số tiền này đưa cho đứng ở một bên Giản Khoa Quân. Đường Chết ngữ khí hòa ái nói với Giản Khoa Quân, "Khoa Quân à, ngươi trước dẫn hắn đi mua hai bộ quần áo cùng giày đi. Ngày mai chúng ta cửa hàng liền muốn gầy dựng à, mỗi người đều phải tinh thần sung mãn, mặt mày tỏa sáng, dạng này mới có thể cho khách hàng lưu lại ấn tượng tốt." Giản Khoa Quân sảng khoái tiếp nhận tiền, đáp, "Được rồi, lão bản, ta cái này dẫn hắn đi mua." Lục Thành Minh một mực đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, có chút bức rứt bất an. Thằng đến Giản Khoa Quân gọi hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Đường Chết, do dự một chút, nói ra, "Lão bản, cái này mua quần áo tiền, ngài vẫn là từ ta tiền lương bên trong chụp đi." Đường Chết nghe, mỉm cười sờ lên Lục Thành Minh đầu, an ủi, "Đừng lo lắng, tiền này không cần từ ngươi tiền lương bên trong chụp. Chỉ cần ngươi đang làm việc bên trong biểu hiện tốt một chút, cố gắng làm việc, vậy liền coi là ta đưa cho ngươi một điểm nhỏ ban thưởng rồi. Bất quá, nếu là ngươi không hảo hảo làm, ta nhưng nhất định sẽ đem tiền này chụp trở về nha." Lục Thành Minh nghe Đường Chết, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, hắn liền vội vàng gật đầu nói ra, "Lão bản, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm rất tốt." Nói xong, hắn liền không chút do dự theo sát lấy Giản Khoa Quân cùng nhau đi ra ngoài. Liêu Vĩnh Huy nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, không khỏi cảm thán nói, "Ngươi đối đứa nhỏ này nhưng thật sự là quá tốt ta." Đường Chết khẽ thở dài một tiếng, đáp lại nói, "Ai, kỳ thật ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Bởi vì tự ta đã từng cũng trải qua đồng dạng khổ, mình xối qua mưa, cho nên luôn luôn hy vọng có thể vì người khác chống lên một cây dù, để bọn hắn ít thụ một chút mưa gió xâm nhập. Ngươi nhìn đứa nhỏ này quần áo trên người, rõ ràng là phụ thân hắn, mà trên chân giày cũng không phải chính hắn, ta đoán chừng hẳn là mẫu thân hắn xuyên. Vì để cho hắn có thể ra tìm chút tiền đi về nhà cho nhà trụ cột chữa bệnh, người một nhà chắp vá lung tung mới cho hắn gom góp như thế một bộ quần áo." Đường Chết trong giọng nói để lộ ra đối đứa nhỏ này thật sâu đồng tình cùng thương hại, hắn phảng phất thấy được đã từng mình, nhớ lại kiếp trước đủ loại, ánh mắt của hắn dần dần có chút đỏ lên, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Tại đời trước, bởi vì lòng của hắn quá mềm, kết quả lại đưa đến người một nhà đều không có đạt được kết cục tốt đẹp. Mà bây giờ, hắn vừa mới trùng sinh tới thời điểm, ra ăn mặc chi phí đều vẫn là dịch giải phóng đến tài trợ mới khiến cho hắn vượt qua thời khắc gian nan nhất. Nếu không phải là như thế, chỉ sợ phụ thân của hắn cũng sẽ không khôi phục được nhanh như vậy. Liêu Vĩnh Huy lại đốt một điếu thuốc, đưa một chi đến Đường Chết trước mặt, rút một chi. Đường Chết lắc đầu, "Được rồi, cái này quá hắc người, vẫn là không muốn học tốt." Liêu Vĩnh Huy cười nói, "Nam nhân tại bên ngoài, nào có không hút thuốc lá uống rượu, ta cho người đốt." Nói nhét mạnh vào Đường Chết miệng bên trong, lấy ra một cái làm bằng sắt cái bật lửa đến cho Đường Chết đốt. Hiện tại thời gian càng ngày càng có hy vọng, 20 năm trước, cung thủy chết đói nhiều ít người. Không nói gạt ngươi, người khác đều cho là ta tại tỉnh thành công việc, ra thời gian hẳn là tốt hơn, cũng chỉ là tỉnh thành thời gian tốt hơn chút thôi, cha ta mẹ còn có đại ca, đều là tại 20 năm trước chết đói. Nói đến đây, Liêu Vĩnh Huy con mắt cũng đỏ lên, khóe mắt có chút chất lỏng chảy xuống, hắn dùng tay áo trà sát một chút, cười khổ nói, ngươi nhìn, ta cái này lao thuốc ca còn bị bồ hóng cho làm cho nước mắt đều đi ra. Đường Chết thở dài, đi qua sự tình liền không cần suy nghĩ nữa, hướng phía trước nhìn, người sống còn muốn sinh hoạt. Chương 434, liền quyết định như vậy. Chương 434, liền quyết định như vậy. Dịch Phương nhìn thấy hắn ngồi xuống, cố ý nghiêm mặt. Đường gia viện tử gây dựng điện lễ xử lý đến mức dị thường long trọng, hiện trường răng đèn kết hoa, chiên trống vang trời, vô cùng náo nhiệt. Đường Chết làm chủ nhân, tự nhiên là loay hoay quên cả trời đất. Hắn không chỉ có mời Dịch Giải phóng vị này nhân vật trọng yếu đến vì cửa hàng cắt băng, còn có trong huyện các cấp lãnh đạo, càng là ngay cả ở xa đồng thành Dịch Phương cũng cố ý chạy về. Đường Chết trong lòng âm thầm cân nhắc, đoán chừng Dịch Phương là từ Thẩm Nguyệt nơi đó biết được tin tức này. Cả ngày xuống tới, đường ra trong viện người người nhốn nháo, khách đông, Đường Chết cùng nhân viên cửa hàng nhóm đều bận tối mày tối mặt. Thẳng đến màn đêm buông xuống, đã khuya thời điểm, những khách nhân mới dần dần tan đi. Tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trên mặt đều tràn đầy nụ cười hài lòng. Dù sao, hôm nay thu nhập vậy mà cao tới hơn 1000, cái này thật sự là vượt quá Đường Chết ngoài ý liệu. Dịch Phương từ trước đến nay Thẩm Nguyệt ở một bên vui sướng trò chuyện, hai người tựa hồ có chuyện nói không hết đề. Mắt thấy khách nhân đều đi hết sạch, trong tiệm nhân viên công tác cũng quét dọn xong vệ sinh, các tử trở lại ký túc xá nghỉ ngơi đi. Đường Chết lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn đi đến Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt trước bàn, cho các nàng trong chén thêm vào nước sôi, sau đó mỉm cười tại Thẩm Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, tò mò hỏi, hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Nhập thân như vậy. Dịch Phương hung hăng trợn nhìn Đường Chết một chút, miệng bên trong còn phát ra hừ lạnh một tiếng, giả giả tức giận nói ra, tốt ngươi, Đường Chết, ngươi đem ta máy ảnh cầm về, chính là vì đi làm chuyện xấu đúng không? Đường Chết bị Dịch Phương bất thình lình chất vấn làm cho có chút xấu hổ. Hắn cười khan hai tiếng, sau đó đối Dịch Phương lộ ra một cái lấy lòng tiêu dung, giải thích nói, tỷ, ta thật không phải cố ý nha. Dịch Phương hiển nhiên đối Đường Chết giải thích cũng không thèm chịu nể mặt mũi, nàng lại hừ một tiếng, lẩm bẩm nói ra, như thế việc hay, ngươi thế mà không cứ gọi tới ta cùng một chỗ, tự mình một người liền chạy đi làm. Đường Chết nghe xong, lập tức trên trán toát ra một tầng mồ hôi dịt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Dịch Phương là bởi vì chính mình cho mượn nàng máy chụp ảnh đi đập Trung Minh sự tình mà tức giận đâu, không nghĩ tới nàng chân chính để ý lại là cái này. Xem ra, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đối với bắt gian loại chuyện này, tựa hồ cũng có một loại khó nói lên lời lòng hiếu kỳ, hơn nữa còn đặc biệt vui lòng tự mình đi thực tiễn một chút. Đường Chết vội vàng tiếp tục giải thích nói, tỷ, ta thật không phải là cố ý không để ngươi, ta là sợ nói sau khi đi ra, ngươi sẽ không đồng ý nha. Dịch Phương nghe Đường Chết, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nói ra, ta mới không có nhỏ mọn như vậy đâu. Lại nói, vì quốc gia diệt trừ những cái kia sâu mọn, ta nhưng là phi thường vui lòng ra một phần lực à, bất quá ngươi làm như vậy, làm cho dư luận xôn xao, nếu là chuyển đi, cha ta cũng không bảo vệ được ngươi. Thẩm Nguyệt ở một bên chen miệng nói, Dịch Phương tỷ, ngươi đừng nóng giận à, Chết ca hắn cũng là bất đắc dĩ à, ngươi không biết, cái kia Trương Nhị bị nhưng hỏng, thường xuyên tìm chút tiểu lưu manh tới quấy rối, mà lại đã có hai lần đem Chết ca bị đả thương nữa nha. Ngươi nhìn Chết ca trên trán tổn thương, chính là lần trước cùng bọn hắn đánh nhau lúc làm. Dịch Phương nghe, lúc này mới chú ý tới Đường Chết trên trán nhiều một đầu rõ ràng vết sẹo. Trong nội tâm nàng không khỏi siết chặt, trước mấy ngày cùng Đường Chết nói chuyện trời đất, mình vậy mà hoàn toàn không có lưu ý đến chi tiết này. Hừ. Dịch Phương nhẹ hừ một tiếng, muốn ta tha thứ ngươi cũng được, bất quá có một điều kiện. Đường Chết nghe xong, liền vội vàng hỏi, điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi. Dịch Phương khỏe miệng dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt tiêu dung, trừ phi ngươi dẫn ta đi trên núi đánh một lần săn, nếu không ta liền nói cho cha ta biết, những hình kia là ngươi đập gửi đi ra, ngươi nhìn hắn thu thập không thu thập ngươi đi. Đường Chết nghe xong, lập tức không ngừng kêu khổ, ta nói đại tỷ à, ngươi cái này không phải làm khó ta mà. Đi săn cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, làm không tốt sẽ chết người a. Thần có cũng liền bận bịu phụ hòa nói, đúng vậy à, Dịch Phương tỷ, đi săn cũng không phải cái gì chuyện thú vị. Liên như lần trước chúng ta đi Ma Hoàng lĩnh đi săn, ngay từ đầu chúng ta gặp phải là một đám châu rừng, trang diện kia thật đúng là hùng vĩ a. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, đằng sau vậy mà lại gặp được một đoàn núi chó đem chúng ta vây. Dịch Phương nghe được say sưa ngon lành, con mắt đều không nháy mắt một chút, hoàn toàn đắm chìm trong Thẩm Nguyệt giảng thuật trong chuyện xưa. Đương nàng nghe được Thẩm Nguyệt đột nhiên dừng lại lúc, vội vàng truy vấn, sau đó thì sao? Về sau xảy ra chuyện gì? Thẩm Nguyệt không nhanh không chậm uống một ngụm nước sôi, thám giọng biết hầu, sau đó mới tiếp tục nói ra, sao thế nào hả? Những cái kia núi chó nhưng hung mãnh, càng không ngừng hướng chúng ta nhào tới. Chúng ta liều mạng chống cự, nhưng chúng nó số lượng nhiều lắm, chúng ta dễ bản không phải là đối thủ của chúng. Ngay tại chúng ta sắp chống đỡ không nổi thời điểm, đột nhiên lại xuất hiện một con chó gấu. Dịch Phương không khỏi hít sâu một hơi, khẩn trương hỏi, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Nguyệt sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên nhớ lại tình cảnh lúc ấy vẫn lòng còn sợ hãi. Nàng lấy lại bình tĩnh, tiếp lấy nói ra, lúc ấy ta đều cho là mình muốn chết ở nơi đó, căn bản không có thể chạy thoát. Bất quá cũng may Chết ca bản lãnh lớn, hắn mang theo nhị cậu cùng Khoa Quân cùng một chỗ, cùng những cái kia núi chó còn có cậu hùng triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Cuối cùng chúng ta thật vất vả mới giết ra một đường máu, cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Nàng tận khả năng đơn giản đem lần trước tại Ma Hoàng lĩnh chuyện săn thú cùng Dịch Phương nói một lần. Dịch Phương lại một mặt chẳng hề để ý dáng vẻ, khoe miệng còn mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Nguyệt, ngươi đừng ngạc nhiên như vậy nha, cái này có cái gì tốt sợ hãi nha? Như thế chuyện kích thích, có nhiều thú a. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Đường Chết, tiếp tục nói ra, ta mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, dù sao tiệm của ngươi đều đã khai trương, trong tiệm còn có cửa hàng trưởng cùng phục vụ viên hỗ trợ quản lý, ngươi người lão bản này hoàn toàn có thể làm vùng tay trưởng quỷ á. Cho nên, ngày mai ta liền cùng ngươi cùng một chỗ về các ngươi quê quán, ngày kia chúng ta liền đi trên núi đi săn, hảo hảo chơi một chút, dù sao lần này ta thế nhưng là bỏ 10 ngày nghỉ đông, cũng là Thẩm Thúc Thúc nắm ta đến tiễn hắn tiên kim đi Lâm Thành đọc sách. Dịch Phương căn bản không cho Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt cơ hội phản bác, phối hợp làm quyết định, sau đó đứng dậy, duỗi lưng một cái, nói ra, "Ừm, liền vui vẻ như vậy quyết định á. Hai người các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút a, ta về nhà trước a, ngày mai gặp lại." Nói xong, Giảo Hoạt hướng phía Thẩm Nguyệt cười một tiếng, giống một con nhẹ nhàng hồ điệp, phiêu nhiên mà đi, lưu lại Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem Dịch Phương thân ảnh biến mất tại ngoài cửa lớn, Thẩm Nguyệt trên mặt lộ ra lo lắng thân sắc, nàng xoay đầu lại, nhìn xem Đường Chết, lo lắng hỏi, "Chết ca, vậy phải làm sao bây giờ a?" Dịch Phương thế nhưng là ta bảo đảm nữ nhi duy nhất, hắn một mực xem nàng như thành bảo bối đồng dạng yêu thương phải phép. Nếu là chúng ta thật mang nàng đi trên núi đi săn, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta bảo đảm bên kia khẳng định không có cách nào bàn giao a. Chương 435, lại làm cô, cũng làm bảo đảm lương. Chương 435, lại làm cô, cũng làm bảo đảm lương. Thẩm Nguyệt phân tích xác thực rất có đạo lý, Đường Chết trong lòng cũng phi thường đồng ý quan điểm của nàng. Nhưng mà, Dịch Phương tựa hồ đối với lên núi đi săn chuyện này nghĩ đến quá đơn giản. Dù sao, nàng là một cái từ nhỏ sống ở thành thị bên trong cô đường, đối với sơn lâm hoàn cảnh khả năng hoàn toàn chưa quen thuộc, thậm chí khả năng ngay cả đường núi đều đi không tốt. Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt đột nhiên lại đưa ra một cái đề nghị, "Chết ca, đã nàng tiên chỉ như vậy muốn đi, nếu không chúng ta mang nàng đi Thanh Thủy sông bắt cá a. Dạng này đã có thể thỏa mãn nàng mạo hiểm dục vọng, lại tương đối an toàn một chút." Đường Chết nghe xong, trầm tư một lát, nhưng sau nói ra, "Ừm, trước mặc kệ hắn, ngày mai nhìn lại tình huống đi. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi." Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, đứng dậy, mỉm cười nói với Đường Chết, "Được rồi, vậy ta đi trước ngủ à, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút nha." Nói xong, nàng liền quay người rời khỏi phòng, lưu lại Đường Chết một người ở nơi đó tự hỏi ngày mai nên ứng đối ra sao Dịch Phương yêu cầu. Chờ Thẩm Nguyệt rời đi về sau, trong phòng trở nên có chút yên tĩnh. Giản Khoa Quân chậm rãi đi tới, trong tay của hắn cầm một cái thật dày sổ sách cùng một chồng giấy rắc tiền mặt. Đi đến Đường Chết trước mặt, hắn nhẹ nhàng đem sổ sách đặt lên bàn, sau đó đem kia chồng tiền cũng chỉnh tề bày để ở một bên. "Đường Chết, đây là hôm nay thu nhập." Giản Khoa Quân thanh âm có chút trầm thấp, hắn vừa nói, một bên dùng ngón tay chỉ kia chồng tiền, "Ta cẩn thận tính toán một cái, tổng cộng là 1127 khối năm." Đường Chết nhìn thoáng qua kia chồng tiền, cũng không có đưa tay đón, mà là nói với Giản Khoa Quân, "Cái này ngươi ghi lại là được, không cần mỗi ngày đều hướng ta báo cáo. Về sau mỗi tháng ngọn nguồn tập hợp một lần là được rồi." Giản Khoa Quân nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Đường Chết ý tứ. Hắn đang chuẩn bị đem sổ sách cùng tiền thu lại, lại nghe được Đường Chết lại mở miệng nói ra, "Mỗi ngày lưu hơn 100 đồng tiền tiền lẻ dự bị, tiền còn lại sáng ngày thứ hai nhất định phải tồn đến uy tín xa đi, không muốn kéo dài." Giản Khoa Quân vội vàng đáp, "Được rồi, ta đã biết." Hắn cấp tốc đem sổ sách cùng tiền thu vào trong một cái túi nhỏ, sau đó đứng dậy, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn quay người rời đi thời điểm, Đường Chết lại gọi hắn lại, "Còn có, nhớ kỹ đem tiền tiết kiệm biên nhận đơn bảo tồn tốt, cuối tháng cùng một chỗ cho ta." Giản Khoa Quân lần nữa gật đầu, đáp ứng nói, "Không có vấn đề, ta cũng là dự định cùng ngươi nói muốn tồn ngân hàng, mỗi ngày nhiều tiền như vậy đặt ở trong tiệm từ đầu đến cuối không an toàn." "Ừm, ngươi có ý nghĩ này rất không tệ, sớm một chút đi ngủ đi, hôm nay đều vất vả một ngày, ngày mai ta lại không được tại trong tiệm." Đường Chết mỉm cười nói với Giản Khoa Quân, sau đó mình cũng chậm rãi đứng lên. Giản Khoa Quân liền vội vàng gật đầu đáp, "Được, ngươi có chuyện bận ngươi, ta khẳng định đem cửa hàng xem trọng." Đêm đó, hai người cắt từ về đến phòng, sau khi đánh răng rửa mặt xong liền lên giường nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ bậy trong phòng, Thân Nhị Cầu sớm rời khỏi giường. Hắn duỗi lưng một cái, ngáp một cái, sau đó chậm ung dung đi tới cửa, mở cửa. Đúng lúc này, một trận ô tô động cơ tiếng oanh minh truyền vào Thân Nhị Cầu lỗ tai. Hắn tò mò nhìn lại, chỉ gặp một cỗ xe Jeep đứng tại đường ra bên ngoài viện, bên cạnh xe đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc, ngày hôm qua cái gọi Dịch Phương mỹ nữ. Thân Nhị Cầu nhớ kỹ cái này mỹ nữ, tối hôm qua nàng còn cùng Đường Chết, Thẩm Nguyệt hàn huyên thật lâu đâu. Hắn không dám thất lễ, vội vàng chạy đến trong sân vườn, đối Đường Chết gian phòng cao giọng hô, "Đường ca, Đường ca, có người tìm ngươi." Nhưng mà, Đường Chết tối hôm qua ngủ được tương đối trễ, lúc này chính đắm chìm trong trong mộng đẹp. Thân Nhị Cầu kêu mấy âm thanh, hắn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đường Chết rủi rủi con mắt, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, ý thức được thời gian đã không còn sớm. Hắn cấp tốc mặc xong quần áo, đội vàng xuống lầu. Khi hắn đi vào phòng khách lúc, phát hiện Dịch Phương đã cùng Thẩm Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, chính vui sướng trò chuyện. Dịch Phương nhìn thấy Đường Chết, khóe miệng có chút dương lên, cười như không cười nói, thật là một cái lớn đồ lười. Đường Chết khóe miệng nổi lên một tia giảo hoạt tiêu dung, nhẹ giọng cười nói, "Hắc hắc, đại tiểu thư của ta à, ngươi nhưng chớ đem tất cả mọi người nghĩ đến giống như ngươi, có thể có cái đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt công việc. Chúng ta loại công việc này, đây chính là đến đi sớm về tối đây này." Dịch Phương niết miệng, nói ra, "Tham hắc mà ta ngược lại thật ra gặp qua, dậy sớm nhưng chưa hẳn rồi." Đường Chết có chút xấu hổ, Thẩm Nguyệt vội vàng nói, "Dịch Phương tỷ, chúng ta trước ăn điểm tâm xong rồi nói sau." Lúc này Thân Đại Phượng từ trong phòng bếp đi tới, trên tay bưng một cái khay, phía trên đặt vào 4 cái bát. Trong đó có 3 bát là đậu xanh phấn, còn có 1 bát thì là Liêu Vĩnh Huy làm giòn hẹ. Nàng đem khay đặt lên bàn, cười nói với Dịch Phương, "Dịch Phương tỷ, nhanh ăn đi." Thẩm Nguyệt thấy thế, vội vàng cầm lấy chén kia giòn hẹ, cẩn thận từng ly từng tí tới vào đậu xanh phấn bên trên, sau đó bưng cho Dịch Phương. Đón lấy, nàng lại cho Đường Chết mới thêm một chén nữa, cuối cùng mới cho mình cũng đới thêm một chén nữa. Thân nhị cậu mắt lom lom nhìn khay bên trong đã không có đậu xanh phấn, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn cười hì hì nói với thân đại phượng, "Thì, ta đâu?" Thân đại phượng tức giận lườm hắn một cái, giận trách, "Chính ngươi không có giải chân a, sẽ không đi phòng bếp mình bưng a?" Thân nhị cậu ra vẻ tức giận hừ nhất thanh, nhưng dưới chân lại giống trang phong hòa luân, cực nhanh hướng phòng bếp chạy tới. Thân đại phượng ngượng ngùng nhìn một chút đường chết ba người bọn họ, nói ra, "Nhị cậu vốn là như vậy lỗ mãng." Nói xong cũng đi theo hắn tiến vào phòng bếp. Dịch Phương vừa ăn vừa hỏi, "Đường chết, ăn nhanh một chút, ăn xong chúng ta tái xuất phát." Đường chết cố ý hỏi, "Đi đâu?" Dịch Phương trừng mắt liếc hắn một cái, "Thử, ngươi cho ta giả đúng không? Hôm qua liền nói tốt, mang ta đi trên núi đi săn." Đường chết cười khổ nói, "Thế nhưng là ta không có đáp ứng ngươi nha." Dịch Phương hừ một tiếng, "Vậy ta mặc kệ, dù sao bày ở trước mặt ngươi liền hai con đường, hoặc là mang ta đi, hoặc là ta liền đem ngươi làm những chuyện kia nói ra." Đường chết giơ hai tay lên nói ra, "Được rồi, được rồi, ta sợ ngươi." Thẩm Nguyệt nói ra, "Hôm nay liền đi bắt ra hiện ở một ngày, Dịch Phương tỷ còn chưa từng đi chúng ta quê con đâu." Dịch Phương liên tục gật đầu, tốt lắm, ta cũng nghĩ như vậy, cũng nhiều ít năm chưa từng gặp qua tím, còn có ngươi ca, có phải hay không kết hôn?" Thẩm Nguyệt cười nói, "Hắn đã sớm kết hôn, hoa hoa đều hơn phân nửa tuổi à, nói đến đường chết vẫn là cháu của ta bảo đảm đâu." Dịch Phương cũng nở nụ cười, "Vậy các ngươi đây coi là cái gì? Ngươi về sau lại làm cô, còn muốn làm bảo đảm đương. Ha ha, ca của ngươi trước kia yêu nhất đi theo ta phía sau cái mông, lúc kia mỗi tháng phát đường phiếu, có một nửa là ca của ngươi cho ta ăn xong." An điểm tâm xong về sau, Dịch Phương nói ra, "Ta để cho ta cha đem lái xe cho ta mượn một ngày, ha ha, đi thôi, mau lên xe." Chương 436, lại quyết định như vậy chương 436, lại quyết định như vậy tại bất luận cái gì thời đại, đặc quyền tựa hồ cũng có nó đặc biệt mị lực cùng tồn tại giá trị. Dịch Phương biết rõ điểm này, thế là nàng thoáng tại phụ thân Dịch Giải Phóng trước mặt gắn cái tiểu, kết quả Dịch Giải Phóng vậy mà không chút do dự đồng ý để lái xe đưa nàng đi xưa kia thổ công xã. Ngay tại Lâm Thượng xe một khắc này, Đường Chết đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lên núi đi chỉ có hắn một cái nam nhân mang theo hai nữ nhân, dạng này tựa hồ không quá an toàn. Trải qua một phen suy nghĩ, hắn quyết định kêu lên thân nhị cậu cùng một chỗ đồng hành. Dù sao thân nhị cậu cùng hắn cùng một chỗ đánh qua rất nhiều lần săn, không chỉ có kinh nghiệm phong phú, mà lại đầu não linh hoạt, có hắn ở bên người, Đường Chết sẽ thả tâm rất nhiều. Bắt ra hiện nơi này còn không có thông đường cái, cỗ xe chỉ có thể mở ra ngư tuyển đại đội. Mà ở trong đó đúng lúc là Triệu Bình nhà sân viện cầm dưới, có thể nói là vừa đúng. Từ khi Đường Chết cùng thân nhị cậu rời khỏi lớn ngư tuyển về sau, Triệu Bình liền một thân một mình tiếp tục bán cá. Nhưng mà, về sau bởi vì tu kiến trạm phát điện nguyên nhân, cái kia nguyên bản ẩn nấp bí mật cửa hàng cuối cùng vẫn bị Triệu Phát Minh phát hiện. Nhưng đến lúc đó, trong động cá lớn đã còn thừa không có mấy, liền ngay cả cá con cũng biến thành mười phần hiếm thấy. Ngư tuyển đại đội đám người giống như là phát hiện đại lục mới, điên cuồng mà dâng tới cái huyệt động kia, phản phất nơi đó giấu có bảo tàng vô tận chờ đợi bọn hắn đi đào móc. Toàn bộ động sảnh bị vô số bó đuốc chiếu sáng, giống như ban ngày, ánh lửa chập chờn, tỏa ra mọi người vội vàng mà tham lam khuôn mặt. Từng nhà đều phái ra tất cả sức lao động, bọn hắn cầm trong tay các loại công cụ, như cuốc, cái xẻng, cái sọt các loại, vội vàng chạy về phía hang động, sợ mình lạc hậu một bước, bỏ lỡ cái này cơ hội khó được. Trong lúc nhất thời, trong huyệt động người người nôn náo, tiếng người huyên náo, mọi người ngươi đẩy ta đẩy, tranh nhau chen lấn cướp đoạt những cái kia chân quý cá lấy được. Nhưng mà, trận này điên cuồng cướp đoạt cũng không có tiếp tục quá lâu. Bắt đầu từ ngày đó, trong huyệt động cá tựa hồ đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng tìm không được nữa tung tích của bọn nó. Mọi người nhiệt tình dần dần làm lạnh, thất vọng cùng hề bại bao phủ tại trái tim của mỗi người. Triệu Bình cũng không thể không một lần nữa trở lại hắn đánh xe ngựa ngày cũ. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng phụ thân của hắn bận rộn tại ngư tuyển trạm phát điện, vận chuyển các loại vật tư cùng thiết bị. Đương Đường Chết bọn hắn lại tới đây lúc, cũng không nhìn thấy Triệu Bình thân ảnh. Bọn hắn không có đi vào nhà chào hỏi, mà là trực tiếp quay trở về đường Già Sơn. "Ngươi là Phương Phương tỷ?" Thẩm Dương đột nhiên kinh ngạc kêu lên, ánh mắt của hắn rơi vào Dịch Phương trên thân, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn vội vàng nhiệt tình chào hỏi Dịch Phương vào nhà, trong mắt để lộ ra một tia mừng rỡ cùng ngoài ý muốn. Tại rộng rãi nhà chính bên trong, La Linh đang ngồi ở một thanh cũ nát trên ghế, nhẹ nhàng đung đưa thân thể, cho trong ngực hải tử cho bú. Trên mặt của nàng tràn đầy tình thương của mẹ ôn nhu, chuyên chú nhìn xem hải tử tham lam mút vào sữa tươi. Đương nàng chú ý tới Thẩm Nguyệt cùng Đường Chết đi vào nhà chính lúc, La Linh mỉm cười hướng bọn hắn lên tiếng chào. Nhưng mà, đương ánh mắt của nàng rơi trên người Dịch Phương lúc, trên mặt của nàng hiện lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên nàng cũng không nhận ra vị này xa lạ nữ tử. Bất quá, La Linh rất nhanh liền từ Dịch Phương khí chất cùng ăn mặc bên trên đánh giá ra nàng là một người có học thức trong thành cô nương, nàng lễ phép đối Dịch Phương cười cười. Thẩm Dương nói với Dịch Phương, "Phương Phương tỷ, đây là lao bà của ta, gọi La Linh." "Tiểu Linh, đây là Dịch thúc thúc nhà cô nương Dịch Phương tỷ tỷ." Nghe được trượng phu giới thiệu, La Linh vội vàng đem mãi từ hài tử miệng bên trong nhẹ nhàng rút ra, sau đó cấp tốc thả hạ y phục, đứng dậy, hướng Dịch Phương mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Thế nhưng là, hai tử đột nhiên đã mất đi đồ ăn, lập tức lại bắt đầu khóc lớn lên. La Linh có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Dịch Phương, trên mặt lộ ra một tia áy náy, sau đó lại tranh thủ thời gian ngồi trở lại trên ghế, một lần nữa đem hài tử ôm vào trong ngực, tiếp tục cho bú. Một bên nhẹ giọng thì thầm dỗ dành khóc giống không chỉ hài tử, La Linh một cái tay khác còn đang không ngừng mà vỗ nhẹ hài tử phía sau lưng, ý đồ để hắn an tĩnh lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Dương, mở miệng nói ra, "Mẹ ở phía sau sườn núi bên kia lật khoai lang đâu, Lớn Dương à, ngươi nhanh đi kêu một tiếng, để nàng trở về đi." Thẩm Dương nghe được La Linh về sau, liền vội vàng gật đầu đáp, "Được rồi, ta cái này đi." Sau đó hắn lại chuyển hướng Dịch Phương, mỉm cười nói, "Phương Phương tỷ, ngươi trước ở chỗ này ngồi một hồi, ta đi đem mẹ ta gọi trở về ha." Dịch Phương thấy thế, vội vàng khoát tay nói ra, "Ai nha, không cần gấp gáp như vậy à, ta cũng không có việc gì." Đang khi nói chuyện, Dịch Phương đem từ trong thành mang tới lễ vật đặt ở trên mặt bàn. Những lễ vật này cũng không phải là cái gì đặc biệt quý giá đồ vật, đơn giản chính là một chút mạch sữa tinh, mạch đường các loại hình thường ngày vật dụng, ngoài ra còn có hai bình rượu đế. Nàng chỉ vào kia hai bình rượu đế, nói với Thẩm Dương, "Hai bình này rượu là cho nước Trương công uống, đúng, làm sao không thấy được hắn ở đâu?" Thẩm Dương mặt mỉm cười hồi đáp, "Ta công đi xem Châu đi nha." Nói đến nha, thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ một chút đường chết đâu, nếu như không phải hắn mang theo ta cùng một chỗ kiếm lời chút tiền, ta nào có tiền vốn đi mua Châu nha. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lòng cảm kích. Đó lấy, Thẩm Dương quay đầu nói với Dịch Phương, "Phương Phương tỷ, ngươi trước ở chỗ này ngồi một lát, Tiểu Nguyệt, ngươi giúp ta chiếu cố tốt Phương Phương tỷ à, ta đi một lát sẽ trở lại." Nói xong, hắn liền bước nhanh đi ra khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, An Tú cần về đến nhà. Nàng vừa vào cửa, liền nhiệt tình cùng Dịch Phương trò chuyện lên trời, chuyện nhà vô cùng náo nhiệt. Hai người trò chuyện vui vẻ, thời gian cũng trong lúc vô tình trôi qua. Đợi cho cơm trưa thời gian, mọi người ngồi vây chung một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí mười phần hòa hợp. Sau bữa ăn, Dịch Phương đưa ra muốn đi đường chết nhà nhìn xem, An Tú cần hơi chút suy nghĩ, cảm thấy cũng đều thỏa, liền vui vẻ đồng ý. Lúc này, thân nhị cậu cũng mở miệng nói ra, "Đường ca, ta đã lâu lắm chưa có trở về nhà, cũng nghĩ đi ra nhìn xem." Đường chết nghe xong, sảng khoái đáp lại nói, "Được à, lần này trở về đều không cho ngươi công mua ý đồ, ngươi chính xong trở về nhìn xem trong nhà thiếu cái gì, buổi chiều liền đi công xã cho hắn mua một chút, ngày mai ngươi sớm một chút đến là được rồi." Thân nhị cậu nhìn một chút Dịch Phương, hỏi Đường chết, "Đường ca, ngươi không phải thật sự muốn dẫn nàng đi Ma Hoàng Linh à?" Hắn lại bị Dịch Phương nghe thấy được, nói ra, "Thế nào, ta liền không thể đi sao? Nói cho các ngươi biết, ta ở trường học bắn bia thế nhưng là quán quân, thử, xem nhẹ người, lão nhân gia còn nói qua, chúng ta phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời đâu." Thân nhị cậu cười hắc hắc nói, "Không có, không có, chính là cảm thấy Ma Hoàng Lĩnh quá dọa người, ta hiện tại cũng có chút không dám đi. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, mấy đầu núi chó liền đem ngươi sợ kẻ ra quần." Dịch Phương xem thường nói với Đường Chiết, "Ngày mai chúng ta liền đi cái kia tê dại cái gì lĩnh địa phương." Đường Chiết chính muốn phản bác, Dịch Phương gật đầu nói ra, "Ừm, liền quyết định như vậy. Ta nói lại tỷ, ngươi có thể hay không trưng cầu một chút ý kiến của ta?" "Làm sao lại quyết định như vậy?" Đường Chiết đối nàng có chút im lặng. Dịch Phương trả lời, "Ta trưng cầu qua, các ngươi đều không có lên tiếng, ta liền khi các ngươi là đồng ý. Ngươi không có nghe thấy ta lúc nói chuyện ở giữa dừng lại một chút, chính là tại chờ câu trả lời của các ngươi." Chương 437, phí rượu chương 437, phí rượu đối với Dịch Phương loại tính cách này, Đường Chết đã coi như là quen thuộc, ngược lại cũng không có cái gì, chỉ có thể ở một bên cười khổ. Đại tiểu thư này, hắn xem như không thể chơi bảo, ai bảo nàng trên tay có mình tay cầm đâu. Nhưng mà, đương Dịch Phương bước vào Đường Chết nhà, nhìn thấy kia đã lắp đặt tốt đèn điện lúc, nét mặt của nàng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Trên mặt nàng kinh ngạc trình độ, đơn giản có thể cùng nàng lúc trước biết được mình bị đơn vị trúng tuyển lúc biểu lộ cùng so sánh. "Nhà các ngươi thế mà lắp đặt đèn điện nha." Dịch Phương thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, nàng mắt mở thật to, phản phất nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Thẩm Nguyệt thấy thế, vội vàng giải thích nói, "Ngươi không biết đi, đây chính là chính Chiết ca làm máy phát điện nha." Dịch Phương nghe nói, lập tức giống phát hiện đại lục mới, hương phấn chạy tới, đưa tay kéo lại đèn điện chốt mở. Chỉ nghe ba nhất thanh, bóng đèn bên trong quả nhiên tản mát ra hào quang sáng tỏ, chiếu sáng cả phòng. "Đường Chiết, ngươi ngược lại để ta có chút thay đổi cách nhìn đâu." Dịch Phương không khỏi đối Đường Chiết tán thán nói. Đường Chiết lại có vẻ mười phần khiêm tốn, hắn mỉm cười nói ra, "Đây bất quá là một cái đơn giản vật lý nguyên lý thôi." Dịch Phương hiển nhiên cũng không tán đồng lối nói của hắn, phản bác, "Cái này còn gọi đơn giản nha? Ta nhìn các ngươi đại đội bên trong liền ngươi một nhà có đèn điện, những gia đình khác khẳng định sẽ hâm mộ chết." "Đúng, trong nhà các ngươi người đâu?" Đường Chết đứng tại chỗ, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, phát hiện phụ thân mẫu thân đều không ở trong nhà, thậm chí ngay cả Đường Nguyện cùng Đường Nhạc cũng không thấy tăm hơi. Hắn không khỏi có chút lắc đầu bất đắc dĩ, tự nhủ, "Ta rõ ràng là cùng ngươi cùng một chỗ vào nhà à, làm sao bọn hắn một cái người đều không tại đâu? Chẳng lẽ đều đi ra?" Thẩm Nguyệt ở một bên phụ hòa nói, "Đúng vậy à, bây giờ sắc trời còn sớm đâu, bọn hắn hẳn là mới đi ra ngoài không bao lâu đi. Ta đoán bọn hắn có thể là đi lật điều dây leo, Chiết ca, dù sao buổi chiều cũng nếu không có chuyện gì khác làm, Dịch Phương tỷ cũng khó tới một chuyến, không như sau buổi trưa chúng ta đi trong sông bắt cá đi." Dịch Phương nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, hưng phấn nói, "Vậy thì tốt quá, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, dứt khoát xuống sông đi bắt chút cá trở về đi. Muốn là vận khí tốt, nói không chừng ban đêm còn có được một bữa mỹ vị tiệc cá đâu." Đường Chiết hơi suy tư một chút, cảm thấy đề nghị này cũng không tệ, thế là gật đầu biểu thị đồng ý, "Ừm, được thôi. Bất quá xuống sông bắt cá cũng không phải một chuyện đơn giản, các ngươi nhưng phải nghe chỉ huy của ta nha." Dịch Phương liền vội vàng gật đầu đáp, tốt lắm, ta biết á. Tiểu Nguyệt nhất hiểu ta, Đường Chiết, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ nghe ngươi. Chỉ cần có thể để nàng xuống sông đi bắt cá, Dịch Phương điều kiện gì đều nguyện ý đáp ứng. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem Đường Chiết, phản phất đã thấy ban đêm kia thơm ngào ngạt cá bày ở trên bàn ăn bộ dáng. Đường Chiết thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ tươi cười, nhưng sau nói ra, "Vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi chuẩn bị một chút bắt cá công cụ." Dứt lời, hắn quay người đi vào trong nhà, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đường Chiết đi hướng chuồng heo trên lầu cầm chuyền đâu, thuận tay cầm lên để ở một bên cắt dao, nói ra, "Chúng ta đi thôi." Dịch Phương một mặt mong đợi hỏi, vậy ta lấy cái gì công cụ đâu? Đường Chết dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Dịch Phương, mỉm cười hồi đáp, ngươi không cần cầm công cụ, Tiểu Nguyệt sẽ dạy ngươi. Nói xong, hắn tiếp tục quay người, thuận tay đóng cửa lại. Dịch Phương ánh mắt rơi vào Thẩm Nguyệt trên thân, trong mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng tò mò, nàng hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi cũng sẽ bắt cá nha? Thẩm Nguyệt mỉm cười gật đầu, hồi đáp, ừm, chúng ta đi trong sông lại nhìn đi, có cái gì liền bắt cái gì, bất quá cá quá giàu hạn, lại là trong nước, rất khó tóm đến, trời nóng như vậy, thạch con đít cũng không ít. Dịch Phương nghe Thẩm Nguyệt, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Nàng nguyên bản chờ mong có thể tự mình tham dự bắt cá quá trình, phơi bày một ít kỹ xảo của mình cùng năng lực. Nhưng mà, hiện tại xem ra, nàng tựa hồ chỉ có thể ở một bên quan sát. Bất quá, Dịch Phương rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình, nàng nghĩ đến ngày mai là có thể lên núi đã đi săn, đây chính là nàng một mực mong đợi hoạt động. Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng lại trở nên có chút hưng phấn lên. Dù sao ta tới đây, đều nghe các ngươi a, bắt cá liền bắt cá. Dịch Phương vừa cười vừa nói, tận lực để ngữ khí của mình lộ ra nhẹ nhõm vui sướng. Vì bảo tồn thể lực, Đường Chết cũng không có mang nàng đi Thanh Thủy sông, mà là đi ban đầu hắn cùng Thẩm Nguyệt đi đầu kia trong sông, sau phòng nước suối một mực hướng dưới núi lưu, chạy qua Thiên Khâu bảng phía dưới, sau đó tụ hợp vào Tẩy Hoàng Hạ. Mặc dù không xa, cũng liền 5-6 dặm con đường, bất quá tất cả đều là trong núi đường hẹp quanh co, Thẩm Nguyệt còn tốt, thường xuyên ở trên núi đi quen thuộc, Dịch Phương đi liền muốn khó khăn rất nhiều, gắng sức đuổi theo, không sai biệt lắm đi 4 hơn 10 phút mới đi đến bờ sông. Lạnh buốt thanh tịnh nước sông, giống một đầu đai lưng ngọc, từ trong núi chảy qua, lao nhanh mấy trăm dặm, tụ hợp vào ô sông. Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt đều là xuyên giày cỏ, vẫn là thân nhị cầu hắn công cho biên, Dịch Phương thì là mặc một song thủy tinh giày sẵn đạn, đến trong sông về sau, liền thuận nước sông một mực hướng thượng du đi. Hai bên bờ núi xanh tuyệt bích, đem mặt trời hoàn toàn ngăn trở, nước sông lưu động mang theo gió nhẹ quét tới, cả người đều cảm giác được một trận mát mẻ. Đường Chết tìm một chỗ, đem chuyển đâu thả trong nước, sau đó ngay tại trùng quanh của nó đem tảng đá từng khối lật qua, để những cái kia trốn ở dưới tảng đá con cá đều hướng chuyển đâu địa phương chạy tới. Thẩm Nguyệt thì là không người, chỉ kém đem con mắt dán tại mặt nước, trong sông cua đồng càng ngày càng ngập đẹp. Rất nhanh nàng ngay tại một khối đá phía dưới bắt một lớn chỉ. Cua đồng cùng cua nước so ra, cái đầu muốn nhỏ một chút, nó hai đôi ngao phía trên cũng không có lông. Đương nhiên, trong bụng của nó cũng không có hoảng. Bất quá bắt sau khi trở về, đem nó đóng cho bóc đến, dùng thanh thủy thấu rửa sạch sẽ, lại dùng dầu tiền tạc về sau, để lên quả ớt xào, đừng đề cập hương vị có bao nhiêu đẹp. Tại cung thủy trong núi lớn, mọi người thường đem loại này cua đồng xưng là phí rượu. Ăn dầu chiên cua đồng, làm sao có thể thiếu được rượu đâu. Dịch Phương cũng ở một bên học Thẩm Nguyệt dáng vẻ, đem tảng đá đẩy ra đến, lần một lần hai về sau, rốt cục để nàng nhìn thấy một con hai lượng tả hưu sông lớn cua. Tiểu Nguyệt, mau nhìn, nơi này có chỉ đại bằng biển, con cua. Thẩm Nguyệt lúc này trên tay chính nắm lấy một con, mà nàng lại thấy được đáy sông còn trốn tránh một con thạch con đít, đành phải dùng nắm lấy con cua cái tay kia đối Thẩm Nguyệt quơ, ra hiệu nàng trước không được cầm ý nàng thì là ngừng thở, nhắm ngay con kia thạch con đít đông nhiên vươn tay ra, ngay tại nó vừa kịp phản ứng thời điểm, đã rơi vào Thẩm Nguyệt trong tay. Nàng giơ tay lên, con kia thạch con đít còn tại loạn động, hai con to béo chân sau trên không trung loạn đạp. Dịch Phương tỷ, ngươi nhìn, thạch con đít. Dịch Phương gặp Thẩm Nguyệt đối nàng phất tay, nàng liền không còn hô Thẩm Nguyệt, mà là mình học Thẩm Nguyệt dáng vẻ, vươn tay cũng đi bắt kia trong nước con cua. Ngay tại Thẩm Nguyệt cho nàng nhìn mình bắt được thạch con ếch đồng thời, Dịch Phương chỉ cảm thấy ngón tay chỗ truyền đến một trận toàn tâm đau nhức. Chương 438, bắt nghe thu chương 438, bắt nghe thu ai nha. A. Dịch Phương đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, phản phất toàn thân bị điện giật kích, nàng giống điện giật giống như cấp tốc nắm tay từ nào đó thứ gì bên trên rút về, sau đó trên không trung càng không ngừng quơ, tựa hồ muốn thoát khỏi một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt nghe được cái này âm thanh kêu sợ hãi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Dịch Phương, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thẩm Nguyệt thấy thế, vội vàng lo lắng mà hỏi thăm, "Ngươi thế nào?" Dịch Phương sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi dịn, nàng một bên rên rỉ thống khổ, một bên đứt quãng hồi đáp, "Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức." Trong thanh âm của nàng tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi, để cho người ta không khỏi vì nàng lo lắng. Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt tập trung nhìn vào, rốt cục phát hiện vấn đề con cua đang gắt gao kẹp lấy Dịch Phương ngón trỏ. Kia con cua cái càng gắt gao cắn Dịch Phương ngón tay, không chịu buông ra. Dịch Phương ngón tay đã bị kẹp đến đỏ bừng, thậm chí có một chút sưng. Thẩm Nguyệt thấy thế, cũng không lo được trong tay con cua cùng thạch con đít, nàng tiện tay đưa chúng nó hướng trên bờ quăng ra, sau đó lòng nóng như lửa đốt hướng Dịch Phương chạy tới. Đường Chết thì ở một bên lo lắng đối Dịch Phương hô, mau đưa để tay đến trong nước đi. Dịch Phương sắc mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà trở nên trắng bệnh, trên trán thậm chí toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Nàng căn bản là không có cách tập trung tinh lực đi nghe Đường Chết đang nói cái gì, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia liền là mau chóng thoát khỏi trên tay cái này ghê tởm con cua. Nàng liều mạng vung vẩy bắt đầu cánh tay, thân thể cũng đi theo không bị khống chế uốn lẹo, rất giống tại trong nước sông nhảy lên một đoạn quái dị vũ đạo. Một bên Đường Chết thấy thế, lo lắng nghĩ muốn giúp đỡ, lại cũng không biết từ đâu ra tay. Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt rốt cục bước nhanh đi tới Dịch Phương bên cạnh. Nàng cấp tốc bắt lấy Dịch Phương tay, tỉnh táo nói ra, "Dịch Phương, đừng hoảng hốt, nắm tay bỏ vào trong nước đi." Dịch Phương mặc dù đau đến cơ hồ muốn khóc lên, nhưng vẫn là nghe lời làm theo. Nhưng mà, trong miệng của nàng cũng không ngừng lẩm bẩm, "Đau quá à, cái này con cua cắn đến ta đau quá à." Thẩm Nguyệt an ủi, "Con cua kẹp người chính là như vậy, ngươi chớ lộn xộn, chỉ cần nắm tay thả trong nước, chờ một lúc chính nó liền sẽ bung ra." Dịch Phương cắn chặt môi, cố nén đau đớn, dựa theo Thẩm Nguyệt nói phương pháp đưa tay ngâm ở trong nước. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, kia con cua tựa hồ phát giác được cảnh vật chung quanh biến hóa, cảm giác được mình đã không có uy hiếp, liền chậm rãi buông lỏng ra nó kia lối kìm lớn. Đang lúc con cua chuẩn bị thừa cơ chạy đi lúc, tay mắt lanh lẹ Thẩm Nguyệt bỗng nhiên một tay lấy nó bắt lấy, đáp ý cười nói, ha ha, ngươi cái này tiểu phôi đảng, cắn ta Dịch Phương tỷ còn muốn chạy trốn, môn đều không có, nhìn ta đêm nay không đem ngươi giàu sắc cắn hết. Dịch Phương tỷ, ngươi nhìn, muốn như vậy tóm nó mới được nha. Thẩm Nguyệt vừa nói vừa làm mẫu, nàng đưa tay phải ra, nhanh chóng bắt lấy con cua phần lưng, sau đó dùng tay trái đầu ngón tay chăm chú bao ở nó hai cái kìm, giống như vậy, liền sẽ không bị nó cắn được nha. Nhưng mà, đương Thẩm Nguyệt nhìn về phía Dịch Phương lúc, lại phát hiện nàng cũng không có đang nhìn mình, mà là nhìn chằm chằm ngón tay của mình mà người, con mắt đỏ ngầu, tựa hồ nhanh muốn khóc lên. Làm sao vậy, Dịch Phương tỷ? Thẩm Nguyệt hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Dịch Phương ngẩng đầu, chỉ Thẩm Nguyệt ngón tay, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Đều Thanh, cắn sâu như vậy." Thẩm Nguyệt vội vàng ghé đầu tới nhìn, quả nhiên, nàng trên ngón trỏ có một đạo thật sâu vết cắn, xung quanh làn da đã có chút phát xanh. "Ai nha, không có chuyện gì a, Dịch Phương tỷ." Thẩm Nguyệt vội vàng an ủi nói, "Bàng biện khí lực không lớn, kẹp không xấu, chỉ là đau một chút, một hồi liền tốt." Dịch Phương nghe, hơi thu lại nước mắt, cười khổ mà nói, "Vận khí ta thật sự là chênh lệch, vừa tới liền bị cắn." Đường Chết ở bên kia nhìn thấy Dịch Phương đã thoát khỏi con cua dây dưa, liền không để ý tới các nàng nữa, tiếp tục chuyên tâm hướng chuyển đâu bên trong đội cá. Một lát sau, Dịch Phương rốt cục điều chỉnh tốt cảm xúc, lần nữa nhìn về phía Đường Chết lúc, phát hiện hắn đã đem chuyển đâu từ trong nước đem ra. Sau khi lên bờ, Đường Chết thuần thục lấy xuống cạn dâu cá, sau đó đem chuyển đâu bên trong cá toàn bộ ngã xuống trên bờ cát. Cái này một đâu không sai biệt lắm có nửa cân tả hữu, lại bộ phận đều là hoa hai ba, còn có một số thạch con chim có cá bơi đồng. Dịch Phương cũng đi theo, nhìn thấy nhiều cá như vậy, lập tức liền quên đi trên tay đau xót, chỉ vào hoa hai ba nói ra, loại cá này ta nếm qua một lần, trên bề sau, lại cùng bên trên thanh quả ớt xào thành giá giết cá, lại hương lại nu, ăn cực kỳ ngon, bất quá ta không biết nó tên gọi là gì. Đường Chết nói ra, ăn mày hai ba, luôn luôn bỏ tới trên tảng đá, có nhiều chỗ cũng gọi thạch con chim, ngươi thích thanh quả ớt xào giá giết cá, buổi tối hôm nay sau khi trở về ta làm cho ngươi ăn đi. Dịch Phương gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi thế nhưng là đường gia viện tử quán rượu lão bản, xào cái đồ ăn còn không phải tay cầm ném bót. Thẩm Nguyệt tại trong sông đã bắt mười mấy con cua cùng bốn năm con thạch con ếch, ba người bọn họ lúc ra cửa, Đường Chết đều điểm sọt cá, một người một cái. Hắn sợ con cua cùng thạch con ếch từ sọt cá lỗ hổng chối nhảy ra chạy trốn, lại tại bờ sông tìm một nhánh cỏ sắn thành một đoàn tắt lại. Đường Chết đem cá nhặt về sọt cá về sau, liền lại lần nữa đi tới chuyển đâu. Dịch Phương mới vừa rồi bị cắn một chút, cũng không dám lại nắm bắt loạn, đi theo Đường Chết bên người, hoặc bộ dáng của hắn càng không ngừng đem tảng đá lật ra tới. Bất quá làm trong chốc lát về sau, nàng lại cảm thấy không thú vị, lại cùng Thẩm Nguyệt bắt trong chốc lát con cua. Trong lúc đó Thẩm Nguyệt còn tay không bắt mấy đầu hoa hai ba cùng thép thu tử, làm cho Dịch Phương lòng ngứa ngáy khó nhịn. Được rồi, ta còn là đi mình bắt đi, nhìn các ngươi bắt quá không thú vị. Nàng nói xong, liền lại lui ra mấy bước, học Thẩm Nguyệt dáng vẻ càng không ngừng đào tảng đá. Và, như thế lớn một đầu nê thu. Dịch Phương lật ra một khối đá, thấu mì chín trần nước lạnh xem tiếp đi, tại đáy sông chính quận tròn một đầu nê thu nàng nghĩ thầm, nê thu tổng sẽ không cắn người đi, không cần cứ gọi Thẩm Nguyệt cùng được chết, miễn cho bị bọn hắn xem nhẹ chính mình. Nghĩ tới đây, nàng khép lại hai tay nâng đi, kia nê thu cũng rất đần, cũng không ngươi nàng trong tưởng tượng như thế trưởng, ngược lại thuận cổ tay của nàng liền hướng trên cánh tay của nàng bơi lên tới. Nàng chỗ vị trí nước cũng không phải là rất sâu, vừa không có qua nhỏ bắp chân, vì bắt cá, nàng đem ống tay áo cũng vén đến khuỷu tay chỗ. Mà nhìn thấy kia nê thu vậy mà hướng mặt nước du lịch tới, tập trung nhìn vào, một đầu màu xám đầu rắn thẳng hướng tay áo của nàng bên trong chui, rất nhanh liền chui được trong quần áo của nàng. Vì xuống nước thuận tiện, y phục của nàng giữ nguyên tại trong quần, lúc này nàng hoàn toàn có thể cảm giác được một cỗ lạnh buốt canh trượt đồ vật ở trên người tán loạn. Má ơi, cứu mạng! Dịch Phương bị dọa đến sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, một bên giắt y phục của mình, một bên lớn hô cứu mạng. Chương 439, sợ choáng váng chương 439, sợ choáng váng nghe được Dịch Phương lại la hoảng lên, mà lại so lúc trước tiếng kêu muốn thảm được nhiều, lúc trước bị con cua kẹp thời điểm chỉ là thống khổ kêu to, mà lần này, tiếng kêu bên trong càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Đường Chết cùng Thẩm Mệt đều ném công việc trong tay, gấp hướng Dịch Phương chạy tới. Làm sao vậy, lại xảy ra chuyện gì? Hai người không hẹn mà cùng hỏi đến Dịch Phương, muốn biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mà Dịch Phương sắc mặt trắng bệnh, càng không ngừng xé rách lấy trên người mình quần áo, một kiện áo sơ mi hoa đã bị nàng xé mở mấy đầu lỗ hổng, dán tìm ta trong quần áo tới. Nàng hoảng sợ một bên xé quần áo, vừa hướng Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt nói, lúc nói chuyện, bờ môi đều đang phát run. Thẩm Nguyệt nghe được rắn, cũng là giật nảy mình, đứng tại Dịch Phương bên người thúc thủ vô sách, nàng mặc dù dám bắt rắn, lại cũng chỉ dám bắt một chút thái hoa xà loại hình không độc rắn, muốn qua hỗ trợ, lại sợ ép đến con rắn kia mà gây nên phẫn nộ của nó, ngược lại cắn bị thương Dịch Phương. Ngược lại là Đường Chết nghe được là rắn về sau, ngược lại tính hạ tâm đến. Có thể thời gian dài dưới đáy nước sinh hoạt rắn, chỉ có thể là rắn nước, loại rắn này là không có độc, dù là thể chất lại trên người, bị cắn một cái, miệng vết thương cũng liền lên một cái hồng hồng cứng rắn điểm, ngứa qua một hai ngày liền không sao. Dịch Phương tỷ, người đứng yên đừng núp đích, đem quần áo từ trong quần lôi ra đến nó liền rớt xuống. Đường Chết nói với Dịch Phương. Dịch Phương lúc này nơi nào còn dám đi kéo quần áo tới gần phần eo địa phương. Con rắn kia lúc này ngay tại trong quần áo của nàng rắn eo của nàng một vòng bơi qua bơi lại. Ta không dám nha, nó sẽ cắn ta. Dịch Phương gấp đến độ đều nhảy dựng lên. Không có chuyện gì. Loại nước này rắn bình thường sẽ không cắn người, liền xem như cắn cũng không có độc. Đường Chết cho nàng giải thích nói. Thẩm Nguyệt ngược lại cũng nghĩ tới, bình thường ruộng cạn rắn là sẽ không hạ nước, liền xem như xuống nước, cũng sẽ không tránh dưới đáy nước, chỉ có rắn nước mới có thể như vậy. Bận bịu nói với Dịch Phương, tỷ, ngươi đứng yên đừng nhúc đích, ta tới giúp ngươi làm. Lúc này Dịch Phương trên thân liền như là bò đầy buồn nôn côn trùng đồng dạng khó chịu, chỗ nào đứng vững được bước chân. Hai người các ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, mau lại đây cứu ta, ta tốt ngươi bị nó cho cắn. Đường chết muốn qua, lại gặp y phục của nàng bị xé mở mấy cái lỗ hổng, bên trong xuân quang chợt tiết, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt đi qua, một cái tay giữ chặt nàng, một cái tay khác đem y phục của nàng từ trong quần tách rời ra. Kỳ thật đây là một kiện phi thường sự tình đơn giản, chỉ cần lôi kéo quần áo nhẹ nhàng đi lên nhấc lên, quần áo liền lên ra, nhưng là Dịch Phương đã sớm bị dọa sợ, rối loạn tâm lòng, sẽ chỉ một vị nắm bắt loạn động. Ngay tại quần áo bị kéo một mấy mắt, một đầu màu nâu xám rắn lập tức liền rớt xuống trong nước, nhanh chóng hướng một bên rú tẩu. Đường chết tay mắt lanh lẹ, đưa tay trộn một cái, liền đem chính đang chạy trốn rắn nắm ở trong tay, sau đó hung hăng dùng sức hất lên, con rắn kia bị vãi ra rất xa, ngã tại bờ sông nham thạch bên trên, cũng không còn có thể nhúc đích, chỉ là càng không ngừng uốn éo người, hiển nhiên đã bị trọng thương, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Dịch Phương lập tức ngồi liệt trong nước, trên thân tính cả tóc đều là ướt sũng, đem đầu chôn ở hai cái đầu gối ở giữa, ô ô khóc lên. Thẩm Nguyệt tan ủi, Dịch Phương tỷ, rắn đều chạy, ngươi không phải nói ngươi bị cắn phải sao? Để ta xem một chút cắn tới chỗ nào. Dịch Phương cái này mới hồi phục tinh thần lại, nàng là không tin Đường chết cùng Thẩm Nguyệt, tại nàng nhận biết bên trong, chỉ cần là rắn, liền không phân có độc hoặc không độc, chỉ là độc tính lớn hay nhỏ mà thôi. Nàng ngẩng đầu, chỉ bộ ngực của mình, đột nhiên nhìn thấy Đường chết ở một bên nhìn xem, liền mặt buồn rầu quát, ngươi là gỗ sao? Đứng ở chỗ này xấu hổ hay không? Đường chết đành phải hậm hực quay trở lại kiểm tra chuyển đâu bên trong tình huống. Bên này Thẩm Nguyệt để Dịch Phương xoay người, đem quần áo giải khai đến, nhìn kỹ một chút, cũng không có cái gì vết thương, nói ra, tỷ, ngươi không có bị cắn, chỉ là có chút đỏ, ta đoán chừng là bị con muỗi cắn, không có chuyện gì, một hồi liền tốt. Dịch Phương lúc này cảm thấy cái chỗ kia vừa đỏ lại ngứa, nói với Thẩm Nguyệt, vừa rồi hắn không phải nói, bị cắn sẽ biến đỏ lên cứng rắn điểm sao? Ngươi sờ một chút nhìn, có phải hay không cứng rắn rồi? Thẩm Nguyệt cười nói, tỷ, hắn nói cũng không hoàn toàn đúng. Rắn cắn sẽ có dấu răng, ngươi cái này căn bản cũng không có dấu răng, chính là con muỗi cắn, yên tâm đi. Dịch Phương lúc này mới yên lòng lại, từ trong nước đứng lên, một lần nữa cả sửa lại một chút quần áo đã pha mấy chỗ, nếu không phải là bởi vì đã ướt nhẹp, toàn bộ thiếp ở trên người nguyên nhân, đoán chừng cũng sớm đã đi hết. Thẩm Nguyệt nhìn hắn quấn bách bộ dáng, nói ra, chúng ta an vị tại bờ sông nhìn hắn bắt là được rồi. Dịch Phương đã hồi phục thần trí, nghĩ đến vừa rồi đích thật là thất thố, có chút xấu hổ, nhìn xem Thẩm Nguyệt nói ra, Tiểu Nguyệt, ta có phải hay không đặc biệt vô dụng à? Thẩm Nguyệt hỏi, ngươi làm sao nói như vậy đâu? Dịch Phương lung túng nói ra, một con rắn liền đem ta sợ đến như vậy tử, bất quá ngươi không biết, lúc ấy cũng cảm giác hồn đều đã bay ra thân thể bên ngoài, tay cũng không nghe đại náo chỉ huy. Thẩm Nguyệt nói ra, tỷ, ngươi cái này còn khá tốt, nếu là ta bị dạng này giật mình, đoán chừng so ngươi còn muốn thảm, nông thôn thường xuyên sẽ xảy ra chuyện như thế, ta nhớ được chúng ta trại bên trên có một cái hoa nhi, hắn nói là đường ca ca của chúng ta, 14-15 tuổi thời điểm, hắn chính nằm ở trên giường đi ngủ, đột nhiên cái kêu bá bá nghe được hắn tiếng kêu gọi, chạy tới gian phòng của hắn xem xét, một đầu lớn ô sao rắn đang từ trên người hắn đi qua. Dọa người như vậy, sau đó thì sao? Dịch Phương lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị cong lên. Thẩm Nguyệt lôi kéo nàng đi đến bờ sông, tìm cối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, Dịch Phương đang chuẩn bị ngồi, lại nhìn thấy không đến 2 mét địa phương xa, chính là đường chết vùng tới kia thứ rắn nước, lúc này còn tại rất nhỏ dãy rủa thân thể. Chúng ta qua bên kia ngồi đi. Trong ánh mắt của nàng còn có chút ít hoảng sợ. Thẩm Nguyệt thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, mới hiểu được, nói ra, đi, bên kia vừa vặn có mấy gốc cây, dưới tảng cây lạnh nhanh một chút. Vừa ngồi xuống, Dịch Phương tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói chuyện kia, đã còn nói xong đâu, về sau thế nào? Về sau nha. Thẩm Nguyệt nuốt từng ngụm nước bọt, Kít Nhất Thanh nói ra, chờ cái kia bà bá cầm đòn gánh đem rắn cưỡng chế gì rời thời điểm, kia người ca ca đã bị hủ chết. Ngươi xác định hắn không phải bị rắn cắn chết, hoặc là cuốn lấy? Dịch Phương trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, có thể bị một con rắn dọa cho chết. Thẩm Nguyệt nói ra, hơn 10 năm trước sự tình, lúc ấy ta đều còn nhỏ đâu, chưa từng gặp qua con rắn kia, đều là nghe đại nhân nói, mà lại trên người hắn không có vết thương, cũng không có bị rắn cuốn qua dáng vẻ, hai con mắt trợn trừng lên, ra bên ngoài đổ xuất đến, ai nha, bây giờ nghĩ, ban đêm cũng còn ngủ không yên đâu. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Dịch Phương đánh gãy nàng, ngươi còn như vậy nói tiếp, ban đêm có còn muốn hay không ta hảo hảo ngủ cái an giấc. Chương 440, còn không có gả đi tâm liền hướng về hắn. Chương 440, còn không có gả đi tâm liền hướng về hắn. Thẩm Nguyệt khoe miệng có chút cong lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nói ra, muốn ta nói thế nhưng là ngươi, bị hù dọa khẳng định là ngươi. Theo ta thấy, ngươi là gan này cũng liền hôm nay bắt mỏ của qua đã nghiền được, thật muốn đi trên núi đi săn, vạn nhất đụng phải núi chó, cầu hùng cái gì, chỉ sợ ngươi đến trực tiếp sợ kẻ ra của nhà. Lời còn chưa dứt, Dịch Phương đột nhiên giống như là bị kích thích, bụt một chút từ dưới đất bắn lên, hai tay chống nạnh, trừng to mắt nhìn xem Thẩm Nguyệt, phản bác, ai nói ta sợ à nha? Hôm nay thuần túy chính là cái ngoài ý muốn, ai đụng phải rắn nước tiến vào trong quần áo sẽ không sợ nha. Thẩm Nguyệt thấy thế, liền vội vàng cười hòa giải, tốt tốt tốt, là ngoài ý muốn, là ý ngoài người đi. Bất quá ta nói Dịch Phương tỷ, ngươi một cái đường đường đại tiểu thư, làm sao lại đối đầu núi đi săn cảm thấy hứng thú như vậy đâu? Dịch Phương nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng tiêu sái một sắn tay áo, bày ra một cái tiêu chuẩn xạ kích tư thế, dương dương đắc ý nói ra, ta chính là không yêu hồng trang yêu vũ trang mà. Trước kia bắn bia thời điểm, ta thế nhưng là hồi hồi đều cầm thứ nhất ta, không có chút nào so những nam sinh kia trên lệch đâu. Thẩm Nguyệt khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười yếu ớt, nhẹ giọng nói ra, "Tốt à, vậy ngày mai liền nhìn biểu hiện của ngươi rồi." Lời còn chưa dứt, nàng liền giống chuông bạc cười khanh khách, nhưng sau đó xoay người nhẹ nhàng đi ra. Đúng lúc này, Đường Chết lần nữa đem chuyển đâu từ trong nước mò lên, lần này thu hoạch tương đối khá, không sai biệt lắm có nửa cân tả hữu con cá tại đâu bên trong bay nhảy. Hắn nhìn xem trên lưng trong giỏ cá đã trang 2-3 cân cá, trong lòng âm thầm vui vẻ. Đột nhiên, Thẩm Nguyệt tiếng hô hoán truyền đến, "Chết ca, ta cùng Dịch Phương tỷ lên bên trên tìm xem nhìn có thể hay không bắt chút thạch con ếch." Đường Chết nghe vậy, ngẩng đầu lên, mỉm cười gật đầu, đáp lại nói, "Được, các ngươi đi thôi." Lại hướng phía trước không xa liền có một dòng suối nhỏ câu, ở trong đó thạch con ếch rất nhiều. Thẩm Nguyệt nghe được Đường Chết, lòng tràn đầy vui vẻ lên tiếng, sau đó quay đầu đối bên cạnh Dịch Phương nói ra, "Dịch Phương tỷ, chúng ta đi thôi, phía trước đầu kia dòng suối nhỏ bên trong không có bao nhiêu nước, mặt trời lại phơi không đến, thạch con ếch nhiều vô cùng, buổi tối hôm nay để Chết ca cho ngươi đốt thạch con ếch ăn, nhưng mỹ vị á." Dứt lời, nàng lôi kéo Dịch Phương tay, cao hứng bừng bừng hướng phía trước đi đến. Dịch Phương vô vô cái mông, nói ra, "Được, người dẫn đường." Đi vài bước, gió thổi qua, đem quần áo phá địa phương thổi lên, cảm giác một trận gió mát thổi tới trong quần áo, nàng bận bịu nắm thật chặt, hỏi Thẩm Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, ta quần áo đều phá, có thể hay không nghĩ biện pháp cho ta làm một chút?" Thẩm Nguyệt nhìn một chút, nói ra, "Cái này hiện tại thật đúng là không có cách nào làm, nếu không làm dễ cây mây bột một cái đi, chờ một lát trở về, đem y phục của ta tìm một kiện cho người thay đổi." Dịch Phương đành phải nhẹ gật đầu. Còn thỉnh thoảng quay đầu hướng Đường Chết phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Đường Chết chính hết sức chuyên chú trong nước xách tảng đá, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đã đi chưa bao xa, chính là một dòng suối nhỏ tụ hợp vào dòng sông địa phương, suối nước không tính lớn, róc rách chảy, rầm rầm vang, dòng suối hai bên trên tảng đá mọc đầy thạch xương phủ, suối hai bên cây cối tươi tốt, cành lá hoàn toàn đem toàn bộ dòng suối cho che lại, nếu không phải nhanh cây ở giữa điểm điểm tia sáng rơi xuống dưới, còn tưởng rằng đi vào một cái che kín tinh không sân động, mười phần kỳ huyễn. Thẩm Nguyệt đi ở phía trước, không có đi mấy bước, ngay tại một mảnh rêu xanh ở giữa phát hiện một con đen xì đồ vật, nàng bận bịu ra hiệu Dịch Phương dừng lại, sau đó nhẹ chân nhẹ tay tới gần nó, đột nhiên vươn tay ra, lập tức liền đem nó bắt được, cầm ở trong tay lung lay, nhìn, cái này thạch con ếch không sai biệt lắm ba lượng, đủ lớn đi. Đến, ngươi cầm. Dịch Phương đưa tay đón, vừa nhận lấy, kia thạch con ếch tại lòng bàn tay của nàng vùng vẫy mấy lần, một trận băng băng lạnh lạnh cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền đến, còn có một trận thương ngứa, nàng vô ý thức giật nảy mình, buông lòng tay, kia thạch con ếch lập tức nhảy xuống nước, không biết tránh đi nơi nào. Ta không phải cố ý, Tiểu Nguyệt, có lỗi với ha. Dịch Phương tựa như một cái làm sai chuyện hải tử, đối mặt với Thẩm Nguyệt kia vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên nhận lên sai. Thẩm Nguyệt vừa muốn nói gì, bị Dịch Phương vào trước là chủ nhận lầm hành vi ngược lại khiến cho không biết nói cái gì cho phải, đành phải nói ra, không có chuyện gì, Dịch Phương tỷ, thạch con ếch loại vật này cũng là cùng rắn, là động vật máu lạnh, mặc dù đen xì xấu xí, có chút giống lại cách bảo, kỳ thật nó không có độc, mà lại hương vị đặc biệt tươi. Dịch Phương nói ra, ta đã biết, lần sau ta đến bắt. Thẩm Nguyệt nói ra, nơi này có rất nhiều, ngươi đi bên kia, ta đi bên này. Chúng ta cùng một chỗ đi lên phía trước, chỉ cần đem trên lưng sọt cá đổ đầy, liền có thể đi về. Dịch Phương nhìn xem Thẩm Nguyệt vỗ bên hông sọt cá, ở trong đó đã trang mấy con cua, mà nàng bên hông sọt cá vẫn còn dấu tuyết, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng ngược lại cũng nhiều hơn rất nhiều chờ mong, thử, không phải liền là thạch con đến nhà, lạnh lạnh như băng, có gì có thể sợ. Tốt tại trải qua mấy lần thất bại về sau, Dịch Phương rốt cục lần thứ nhất bắt được một con thạch con đến trong tay, "Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn, ta bắt được, ha ha, chơi thật vui." Nói xong, giơ tay lên đối Thẩm Nguyệt huy vũ một hồi lâu. Thẩm Nguyệt cũng khen nàng một câu, "Dịch Phương tỷ ngươi thật lợi hại." Dịch Phương ngóc đầu lên nói ra, "Ừ, đó còn cần phải nói, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta học đồ vật nhưng nhanh dòng suối nhỏ bên trong không riêng thạch con rất nhiều, còn có thật nhiều con cua, Thẩm Nguyệt là ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc dù ở vào cùng một cái thủy hệ, con suối nhỏ này bên trong cũng rất ít có cá, giống hoa 2-3 loại kia cá con, cơ hồ không có một đầu. Bất quá nghe thu vẫn tương đối nhiều, còn có một loại gọi là mạch tuệ cá con, người ở đây gọi là tức vào bọc, lại không phải cá trích, loại cá này vĩnh viễn chỉ có ngón trỏ lớn như vậy, gặp được liền là một đám." Thẩm Nguyệt các nàng còn không có đi vào bao xa, lại đụng phải một đoàn, bất quá suối nước mặc dù không lớn, lại chạy tràn tương đối gấp, Dịch Phương nhìn xem những cái kia cá, nói với Thẩm Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, cá, nhiều cá như vậy, chúng ta nghĩ biện pháp đem nó bắt về đi." Thẩm Nguyệt nhìn một chút địa hình, muốn làm bọn chúng thật là có chút khó khăn, con suối nhỏ này hoàn toàn là bị dòng nước từ trên tảng đá cọ rửa ra, cũng không có địa phương khác có thể đem nước ngăn nước, nàng lắc đầu, nói ra, "Quá khó khăn, tỷ, thật muốn bắt, trừ phi một hồi gọi chiếc ca đến dùng chuyển đấu bắt, chỉ cần hướng bên trong một đuổi, liền đem bọn nó toàn bộ bắt lại." Dịch Phương hừ một tiếng, nói ra, ta chính là không muốn để cho hắn đến bắt, chính chúng ta bắt đi. Thẩm Nguyệt lúc này mới hiểu được, nguyên lai Thẩm Nguyệt là không muốn bị Đường Chết nhìn biếng, nếu là nàng cái gì công cụ đều không có lấy, mà đem bọn này cá bắt lại, Đường Chết còn không phải khen nàng vài câu. Loại cá này lại không tốt ăn, vẫn là thôi đi, chúng ta càng đi về phía trước một chút khoảng cách, ta cái sọt bên trong đã tóm đến không sai bị lắm, chờ nguyên nơi đó sắp xếp gọn, chúng ta liền trở về. Dịch Phương gặp Thẩm Nguyệt không chịu giúp nàng, nổi giận nói, thật là, còn không có gả đi tâm liền hướng về hắn. Thẩm Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ nhất thanh, ngẩng đầu một cái ở giữa, vội vàng ra hiệu Dịch Phương dừng lại, dùng ngón tay chỉ đỉnh đầu. Dịch Phương hỏi, thì thế nào? Còn muốn nói điều gì, lại há hốc mồm không dám nói tiếp nữa,